Chương 396, Thiên Lang độ kiếp. Chương 396, Thiên Lang độ kiếp. Trong những đệ tử này có nam có nữ, từng cái quần áo chỉnh tề, khí tức bình thản. Cái này 6 vị đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu, chúng ta nguyện ý. Đông Dương lão tổ cười cười, quắc, nguyện ý cùng lão đạo đi, liền cùng lên đến, không muốn, lão đạo cũng không quản được lạc. Nói đi, dưới chân hắn độn quang lóe lên, hướng băng hải bên ngoài phóng đi. Đi, đi, nhanh lên đuổi theo. Hừ, ta là nhất định phải đi theo lão tổ, những cái kia không nguyện ý tới, ngày sau có bọn hắn hối hận. Nói đến, cũng không phải là mỗi một vị Dương chi nhất mạch đệ tử đều nguyện ý đi theo Đông Dương lão đạo đầu nhập Tiên Tông. Ở trong đó, hữu tâm bên trong các loại tự định giá, tự nhiên cũng có các tông thám tử. Bọn hắn như thế nào dám đi phát tâm ma kia đại thệ, đành phải trơ mắt nhìn đám người ra băng hải. Đợi nguyện ý thể đệ tử vừa ra băng hải, Việt Trần bọn người liền động. Bọn hắn phóng tới Thái Dương thần giáo bảo khố, nếu có trở ngại Thái Dương thần giáo đệ tử, tất cả đều bị bọn hắn đánh chết ở dưới kiếm. Đến lúc này, đã đến Việt Trần phá vọng thần mâu cùng ngũ hành thần quang, thi thố tài năng thời điểm. Khắp nơi mật thất bị hắn nhìn thấu, từng đạo cấm chế bị hắn quét xuống. Sau đó, đám người cùng nhau tiến lên, đem Thái Dương thần giáo tẩy sạch không còn. Đợi chúng đệ tử đem bảo vật đều đem đến Quân Tiên bảo thuyền bên trên lúc, chỉ thấy cái kia băng hải đột nhiên chấn động. Băng phách thần quang kiếm vừa thu lại, băng hải trong nháy mắt hóa thành ngập trời nước biển, vọt vào kim diễm sơn mạch. Trong chớp mắt, nơi đây liền thành Đông Dương đại hải. Thái Dương thần giáo bên trong, những cái kia chưa đi theo Đông Dương lão đạo đi ra đệ tử, lúc này cũng nhao nhao ra bên ngoài trốn. Lại ai muốn, một đạo kinh khủng hấp lực truyền đến, những người này như yến non về rừng giống như, hết thảy tiến vào một ngụm hoàng bì hồ lô bên trong. Đông Dương lão đạo cực kỳ đệ tử đồng đều thấy ra mặt co lại. Tiến vào người khác pháp bảo bên trong, đời này là không có chút nào ngày nổi danh. Cựu truyền càn khôn hồ bên trong, hồ lô ba chống lạnh, Dương Dương đắc ý nhìn xem đầy đất thu hoạch. Không đề cập tới những này lao lực, chỉ nói hấp thu kim ô luyện hỏa kỳ tinh khí. Bây giờ trong hồ lô, trời đều cao rất nhiều, địa giá dọc theo không ít. Chính là thiếu nhân thủ thời điểm, những người này đúng vậy chính là có sẵn lao lực a. Huống chi, hắn càn không cũng lập tức liền muốn tấn cấp. Hồ lô ba đắc ý, nhất thời đều quên muốn dạy dỗ những này mới tới ra hỏa. Trong những người này, rất có một chút nhật trí nhất mạch đệ tử, tâm tính kiêu căng, rất nhanh liền ồn ào. Bất quá, bọn hắn cái này một ồn ào, liền gọi hồ lô ba hồi phục thần trí. Đùng, nước roi thanh âm vang lên, cả kinh cách đó không xa khiếu Nguyệt Thiên Lang lông bạc run lên vài run. Nó nhìn xem những này mới tới nhân thủ, trong mắt hung quang nổi lên. Nói lên cái này khiếu Nguyệt Thiên Lang, tại cái này cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, linh khí sung túc, còn có thời gian gia tốc, nó đã sớm tới muốn tấn thăng trình độ. Bất quá, yêu tu muốn tiến giai nguyên thần, nhất định được muốn độ kiếp. Nhưng mà, tại trong hồ lô này, lấy ở đâu đến lôi kiếp? Bởi vậy, khiếu Nguyệt Thiên Lang một mực chờ đợi chờ cơ hội. Ngao, một tiếng sói tru, cả kinh trong hồ lô đám người run lên. Đặc biệt là cái kia ngay tại lao động các tu sĩ, sợ bị cái kia tăng lương tâm Thiên Lang xông lên căn cái mông. Chỉ có những này mới tới lao công bọn họ, còn không biết khiếu Nguyệt Thiên Lang chỗ lợi hại, vẫn có lòng dạ thanh thản đánh giá chung quanh. Tìm ta làm gì? Hồ lô vai trong nháy mắt xuất hiện tại khiếu Nguyệt Thiên Lang trước người. Hắn xem xét khiếu Nguyệt Thiên Lang vài lần, đột nhiên hoàn toàn hiểu ra, a, ngươi có phải hay không phát tỉnh, muốn tìm sói cái? Nói đi, hắn cười hắc hắc. Bộ dáng kia cực kỳ hèn mọn. Mắt Trần có thể thấy, khiếu Nguyệt Thiên Lang mặt sói bên trên đột nhiên co lại. Sau đó, nó đem khí thế trên người vừa để xuống, nhắc nhở Hồ Lô Hoa, nó nên muốn độ kiếp rồi. Tại sao? Ngươi là muốn cùng ta đánh nhau? Hồ Lô Hoa sắc mặt tối sầm, với tay, đến, đến, ta một đầu ngón tay liền đánh ngã ngươi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cái mũi đều muốn tức điên. Trên mặt đất trên đầu trông giữ đám người đại hoàng nhị cười, bận điệu là khiếu Nguyệt Thiên Lang nói chuyện, đại nhân có chỗ không biết, vị tiền bối này là muốn độ kiếp rồi đấy. Không sai, chúc mừng đại nhân dưới trướng lại thêm một thành viên đại tướng. Tiểu hoàng cũng đụng lên tới quay mông ngựa. À, là muốn độ kiếp rồi à? Cái này dễ thôi, cái này bên ngoài chính là một chỗ cực tốt độ kiếp chỗ, ngươi cùng ta đi ra. Nói đi, hắn đi đầu ra trong hồ lô. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhìn lớn nhỏ nhị hoàng một chút, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lúc này Thái Dương thần giáo đã chạm vào nước biển phía dưới, chỉ cần có nước biển địa phương đều tại tứ hải bình cảm ứng bên trong. Hồ lô ba vừa mới đi ra liền lớn tiếng ồn ào, nhanh thu hồi nước biển, mau mau. Tứ hải bình một trận cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức liền đem miệng bình nhất chuyển, nước biển đảo lưu đều chảy vào tứ hải bình bên trong. Nó vừa đem nước biển dẹp xong, một đạo cao hơn trượng yêu thú thân ảnh liền xuất hiện tại Thái Dương thần giáo trên không. Ngao, không trung đột nhiên xuất hiện một vòng ánh trăng, Thiên Lang Khiếu Nguyệt. Đây là? Nhìn xem dưới ánh trăng sói bạc, Vương Minh hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm thấy có chút quen mắt. Đây chính là Phục Lân Sơn bên trên đầu kia Khiếu Nguyệt Thiên Lang, trước kia là lông xám, bây giờ ngược lại là huyết mạch tiến nhanh, thành sói bạc, nó muốn độ kiếp rồi. Việt Trần giải thích nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hư không sinh vân, kiếp lôi ầm vang rung động. Ầm ầm. Khiếu Nguyệt Thiên Lang vừa mới đứng vững, kiếp lôi liền phảng phất trở không nổi giống như, ầm vang đánh xuống. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tại hồ lô trong không gian, từ lâu không đợi được kiên nhẫn. Giờ phút này nó đối mặt khí thế hung hăng kiếp lôi, không những không bằng tầm thường yêu tu e ngại, ngược lại kích động. Rốt cục, nó nhịn không được. To lớn sói bạc hai cánh chấn động, đột nhiên vọt vào kiếp lôi bên trong. Yêu thú huyết mạch càng cường đại, hóa hình thời gian càng muộn. Giống như ngao lâm các loại chân long nhất tộc, phần lớn muốn hơn nghìn năm thời gian mới có thể tu thành hình người. Bất quá, cũng có một chút dị bẩm thiên phú yêu thú, sớm liền hóa thành hình người sau, mới bắt đầu tu luyện. Cũng có cơ duyên dưới sự trùng hợp, nuốt thiên tài địa bảo, như hóa hình thảo các loại, cũng có thể cực đã sớm hóa thành nhân hình. Tu hành giới, các loại cơ duyên, không phải trường hợp cá biệt. Đầu này Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính là biến dị huyết mạch, bây giờ đã là hóa thần đại viên mãn, lần này độ kiếp qua đi, liền có thể hóa thành hình người, trở thành yêu tu. Cho nên, nó lần này cũng là độ hóa hình kiếp. Yêu thú độ kiếp, bình thường đều sẽ mượn trước mấy đạo kiếp lôi cô đọng thân. Về phần có thể tiếp mấy đạo lôi kiếp, liền nhìn tự thân tư chất. Nếu là chống cự lôi kiếp có thể từ đầu kháng đến đuôi, cái kiếm ngưng luyện ra tới nhục thân liền cực kỳ khủng bố, tại trong yêu thú cũng là vương giả một dạng tồn tại. Bất quá, đại đa số yêu thú đến phía sau mấy đạo kiếp lôi đều muốn lấy pháp bảo đến chống cự. Nếu không, bị đánh hỏng cánh tay chân cái gì, hóa hình ra đến thành tàn phế liền không đẹp. Lôi kiếp một đạo tiếp một đạo, cuồng bạo lại mãnh liệt, không ngừng bổ vào Khiếu Nguyệt Tiên Lang trên thân. Trên người nó lông bạc lắc một cái, thiểm điện thuận bóng loáng ra lông, rơi xuống phía dưới, nện vào Thái Dương Thần Giáo di chỉ phía trên. Đem vốn là bị phá hư không còn hình dáng tông môn đại điện, trực tiếp cho chém thành phế tích. Chương 397, Tiêu Thiên Lang chương 397, Tiêu Thiên Lang ầm ầm. Trong chớp mắt, lôi kiếp đã qua bốn đạo. Sư Minh, cái này Khiếu Nguyệt Thiên Lang hẳn là độ phải là lục trọng lôi kiếp. Vương Minh hỏi. Việt Trần gật đầu, có lẽ vậy, còn có cuối cùng hai đạo. Không biết gia hỏa này hóa thành hình người, là loại nào bộ dáng? Vương Minh có chút hiếu kỳ. Ngao ngao. Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân thể ngân quang đại tác, ngang nhiên lấy nục thân nên đón cuối cùng hai đạo lôi kiếp. Vâng. Tựa như bình bát lớn nhỏ lôi kiếp, thẳng tắp từ trên đỉnh đánh xuống, đập vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang trên thân. Lập tức đưa nó đập rơi xuống rơi, mắt thấy liền muốn nặng nề mà nện trên mặt đất. Xoát. Khiếu Nguyệt Thiên Lang hai cánh chấn động, lại lần nữa bay lên không trung. Lúc này nó, gân cốt đứt gãy, khóe miệng tràn ra máu tươi, có thể thấy được đã bị nội thương. Bất quá, sói bạc trên thân thể ánh sáng lưu chuyển, rất nhanh liền đem thương thế phục hồi như cũ. Gia hỏa này, tích lũy thật đúng là đủ thâm hậu. Việt Trần cảm thán. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tại cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, linh khí sung túc, thời gian dư dả, sớm đã đem căn cơ rèn luyện tiến không thể tiến bảo. Bây giờ lôi kiếp đều nhanh muốn độ xong, nó còn thành thạo điêu luyện. Còn có cuối cùng một đạo lôi kiếp, Việt Trần cũng có chút chờ mong. Vô thanh vô tức, tâm ma kiếp xâm nhập Khiếu Nguyệt Thiên Lang tâm hải. Đám người chỉ thấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang tĩnh lập hư không, chỉ trong chốc lát sau, nó liền hăng hái thét dài đứng lên. Ngao. Khiếu Nguyệt Thiên Lang trên thân ánh sáng đại tác, toàn bộ thân sói đều bao bọc ở ngân quang bên trong. Việt Trần đám người nhất thời liền mở to hai mắt nhìn, phải thật tốt ngó yêu thú này hóa hình biến hóa. Đoàn ngân quang kia không ngừng rũi dài lôi kéo, biến hóa các loại hình dạng. Sau một hồi, mới dần dần định hình, đã không còn biến hóa. Ngân quang tán đi, nguyên địa hiện ra cá nhân đến. Trường mi nhọn tấn, thâm thúy mắt đen, môi mỏng nết, một đầu sáng trượt tóc bạc thẳng tới bờ mông, áo bào màu bạc da thân, thân hình cao lớn, phi phàm tuấn mỹ. T. Gia hỏa này, tại sao hóa thành hình người sau, là như vậy bộ dáng? Như vậy rêu rao, chẳng phải là muốn đem tiểu cô nương tâm đều nhất đi? Quả thực là thật quá mức a. Quân tiên bảo thuyền bên trên, các nam đệ tử xì xào bàn tán. Các nữ đệ tử thì hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Khiếu Nguyệt Thiên Lang không thả. Vô số song nóng bỏng ánh mắt chăm chú vào trên người mình, Khiếu Nguyệt Thiên Lang lập tức thân thể siết chặt, cực kỳ không được tự nhiên. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền muốn một lần nữa tiến vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong. Nhưng mà, Hồ Lô Ba đem Hoàng Bì Hồ Lô vừa thu lại, cười nói, "Ngươi đã thành tựu nguyên thần, là yêu vương, ta thả ngươi tự do." "Tự do?" Khiếu Nguyệt Thiên Lang ánh mắt có chút mê mang. Hắn ngược lại là cảm thấy tại trong hồ lô đợi rất tốt, chẳng những không người quấy rầy, còn có thời gian gia tốc tu luyện, thỉnh thoảng còn có thể đập điểm cực phẩm đan dược. Ngẫu nhiên còn có người đi theo làm tùy tùng hầu hạ, thời gian đừng đề cập có bao nhiêu tiêu dao. Điều này đột nhiên liền đổi hắn. Khiếu Nguyệt Thiên Lang mím chặt môi, cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn trầm tĩnh mắt đen, liếc mắt Hồ Lô Ba một chút, đứng ở nguyên địa bất động. Hồ Lô Ba sạm mặt lại nhìn xem hắn, điều này còn ỷ lại vào hắn phải không? Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng, thật tốt răn dạy Khiếu Nguyệt Thiên Lang vài câu lúc, trên bảo thuyền, Diệu Trúc Chân Nhân mở miệng. "Ngày đó sói, ngươi có thể có tính danh." Diệu Trúc Chân Nhân thanh trấn như sấm, truyền vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong tai, ông ông tác hưởng. Bất quá, hắn nghe Diệu Trúc Chân Nhân lời nói, lại là chậm rãi lắc đầu. "Ai nha, ngươi tại sao ngay cả cái tính danh đều không có? Ngươi nhìn, ta đều đổi danh." Hồ Lô Ba dương dương đắc ý khoe khoang lấy. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tính thai giật giật, lại cúi đầu. "Đã như vậy, bần đạo cho ngươi lấy cái danh hảo, như thế nào?" Khiếu Nguyệt Thiên Lang đống nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Diệu Trúc Chân Nhân. Không đợi hắn kịp phản ứng, Diệu Trúc Chân Nhân liền cười nói, "Ngươi tên này tốt nhất lấy, liền cứ gọi Tiêu Thiên Lang thôi." Việt Trần bọn người khẽ miệng giật một cái. Bọn hắn vị sư tổ này, thích nhất cho người ta lấy danh hảo, bọn hắn những đồ tử đồ tôn này, không có một cái nào chống được. Khiếu Nguyệt Thiên Lang lại là nhẹ gật đầu, lần đầu mở miệng nói, "Đa tạ chân nhân ban tên cho, về sau, ta gọi Tiêu Thiên Lang." Thanh âm của hắn trong sáng, hoàn toàn không thấy lần đầu mở miệng không lưu loát. Diệu Trúc Chân Nhân cười ha ha, lại nói, "Ngươi nếu là không chỗ có thể đi, không bằng đến bần đạo đồ tôn cái kia tiên phủ bên trong làm trấn phủ thần thú. Cũng không bôi nhỏ ngươi Thiên Lang bộ tộc danh hiệu, cũng có thể bảo ngươi tiêu giao tự tại, như thế nào?" Tiêu Thiên Lang lông mày khẽ động, tại tiên phủ bên trong, mặc dù không bằng cựu chuyển càn khôn hồ bên trong có thời gian gia tốc, nhưng lại tự do một chút, cũng là cực tốt chỗ đi. Hai tay của hắn ôm quyền, đối với Diệu Trúc Chân Nhân thi lễ một cái, liền thân hình thoát một cái. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Việt Trần sau lưng, tĩnh lập bất động. Việt Trần nghe bên tai liên tiếp tiếng hắc khí, không khỏi có chút đầu to. Nhưng nghĩ đến Hỏa Ly Tiền Bối dù sao cũng là sư phụ pháp bảo, cũng nên rời đi. Có một đầu Thiên Lang trấn thủ tiên phủ, hắn cũng có thể yên tâm rất nhiều. Nếu như thế, hắn vân phó nói, "Ngươi hay là hóa thành nguyên hình thôi. Nếu không, các nữ đệ tử đều chỉ cố lấy nhìn mỹ nhân đi." Tiểu Thiên Lang nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Việt Trần. Gặp hắn lại không đoạn dưới, liền đành phải thân thể lắc một cái, hóa thành một đầu thần tuấn dị thường, sau lưng mọc lên hai cánh thiên lang, nằm tại bên chân của hắn. Nữ đệ tử hâm mộ nhìn xem Việt Trần, lúc nào các nàng cũng có thể có như vậy uy phong lại tốt nhìn thú sủng, lấy ra làm vật kỵ, thật sự là không thể tốt hơn. Mà Đông Dương lão đạo dẫn đầu Thái Dương thần giáo đệ tử thì là nhìn xem đã thành phế tích thần giáo di chỉ, trầm mặc không nói. Bất kể như thế nào, đó là bọn họ trưởng thành địa phương, ngọt bùi cay đắng đều tại nơi này. Tĩnh Lư lão tổ cũng bất thôi gấp rút, tùy ý bọn hắn thu thập nỗi lòng. Sau một hồi, hay là Đông Dương lão tổ lạnh nhạt nói, chuyện cũ đã vậy, bất luận qua lại như thế nào, đều là các ngươi nhân sinh lịch luyện, về sau riêng phần mình cố gắng thôi. Hắn lời này gõ tỉnh chúng đệ tử tâm thần. Không sai, nửa đường một lần nữa gia nhập tông môn, hiểu gì cũng sẽ gian nan chút. Bất quá, chỉ cần tiên tông bên trong không có Thái Dương thần giáo như vậy hiếm thấy tông quy, lấy bọn hắn nhiều năm như vậy ở nhẫn, luôn có thể dung nhập vào đệ tử bên trong đi. Nghĩ như vậy, rất nhiều đệ tử nhặt lại tâm tình, lòng tin tràn đầy, nhìn về phía tiên tông các đệ tử. Quân Thiên bảo thuyền một lần nữa khởi động, mang theo cả thuyền thu hoạch, đắc thắng mà về. Lần này đại chiến bên trong, bởi vì các đệ tử không có trực tiếp đối mặt nguyên thần trở lên đối thủ, tổn thất cực nhỏ. Chỉ có cá biệt đệ tử bất hạnh bị đập gãy cánh tay chân. Mấy đệ tử này thụ thương sau, vạn hạnh bị đồng môn kịp thời đoạt trở về, chưa mất mạng. Sau khi trở về, tự nhiên sẽ có tông môn phát hạ đan dược để bọn hắn gãy chi tái sinh. Việt Trấn mấp máy môi, ra hiệu vương minh là những này thụ thương đệ tử đưa đi cố bản bồi nguyên đan dược. Đương nhiên, tặng đều là tứ văn đan. Vương Minh tự nhiên lại là nhà mình sư minh nói tốt, có những cực phẩm đan dược này nơi tay, tự nhiên không người sẽ có lời oán giận. Trong lúc nhất thời, bảo thuyền phía trên đệ tử ở giữa bầu không khí ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Chương 398 nhập vào tiên tông. Chương 398 nhập vào tiên tông. Tại bảo thuyền rời đi hồi lâu sau, mấy cái người khoác cà sa đầu trọc trong nháy mắt xuất hiện tại Thái Dương thần giáo trên phế tích. Cái này ba cái đầu trọc người khoác cà sa không giống nhau, lại lộ diện một cái, còn lẫn nhau căm thù giống như hừ một tiếng, không ai nhường ai. Sau một hồi lâu, mắt thấy cái này Thái Dương thần giáo trừ mấy chỗ tông môn đại điện, khác tài nguyên bị càn quét không còn một mảnh, nửa điểm không dư thừa. Cái này ba cái hòa thượng mới hậm hực thả người bay lên, rời đi nơi đây. Thanh Hư tiên phủ bên trong, Cảnh Hồn Đào lấy trung ương tiên phủ đại sảnh cung cửa, liên tiếp hướng bên ngoài nhìn. Ai? Cái này đã không biết là hắn lần thứ mấy thở dài. Ngao Lâm nhìn xem hắn huệ bại bộ dáng nhỏ, có chút đau đầu. Người qua đây. Ngao Lâm gắp. Bạch bạch bạch. Cảnh Hồn chạy chậm đến Ngao Lâm phụ cận. Sư nương, gọi ta chuyện gì? Có phải hay không sư phụ sắp trở về rồi? Cảnh Hồn chớp mắt to, mong đợi hỏi. Ngao Lâm trì trệ, không biết nên như thế nào nói cho hắn biết, nàng cũng không biết Việt Trần sẽ khi nào trở về à. Nàng đang chuẩn bị qua loa một phen lúc, bên hông lệnh bài đệ tử sáng lên. Ngao Lâm hai tay run lên, đội vàng nắm lên lệnh bài xem xét. Một lát sau, trên mặt của nàng lộ ra một vòng mỉm cười. Sư phụ ngươi đã ở trên đường, rất nhanh liền trở về. Ngao Lâm ngữ khí nhẹ nhàng nói. Tinh thần của nàng buông lỏng, lập tức vừa nghi ngờ nhìn về phía đỉnh đầu hư không. Nàng hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm thấy toàn thân không lớn tự tại. Cái này tại Dĩ Vãng là sự tình chưa bao giờ có. Hẳn là tên mắt con này quá làm ầm ĩ. Ngao Lâm trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải phân phó Lý Lan đem Cảnh Hồn mang theo xuống dưới. Sau đó, nàng liền vào tinh thất, tinh tâm điều chỉnh tâm tính, đã bình ổn phục nỗi lòng. Quân Tiên bảo thuyền tốc độ cực nhanh, không bao lâu sau cơ phù, đã xuyên qua Tây Cực Linh Châu, bay vọt tứ châu chỗ giao giới, đi tới Đông Lâm Thần Châu. Việt Trần nhìn xem Quân Tiên bảo thuyền tốc độ, thực sự trông mà thèm. Hắn sờ lên bên hông hoàng bì hồ lô, có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn sớm đi tế luyện bảo thuyền. Cảnh sát cực nhanh, Quân Tiên bảo thuyền tại mấy cái chấn động ở giữa, đã đến Tiên Đô Sơn trên không. Thái Dương thần giáo các đệ tử nhìn xem cùng Kim Diễm Sơn hoàn toàn khác biệt Tiên Đô Sơn mạch, trong lòng đã tâm thần bất định lại chờ mong. Ông khổng lồ Quân Thiên bảo thuyền che khuất bầu trời, khí tức tràn ngập thương cung, đem sơn môn đều che cản đứng lên. Sơn môn chỗ hai vị phòng thủ đệ tử hai mắt sáng lên nhìn xem to lớn Quân Thiên bảo thuyền, hưng phấn liên tục tại lệnh bài đệ tử bên trong thời gian thực thông báo. Đến mức Tĩnh Lư lão tổ mang theo Đông Dương lão đạo cùng Thái Dương thần giáo đệ tử vừa vào sơn môn liền bị đám người vây xem. Tiên Tông chư vị đệ tử từng cái trải qua trận trạng, bình chân như bại tử trong đám người xuyên thẳng qua mà qua. Trừ số ít mấy vị fan hâm mộ rất nhiều đệ tử bị người vây xem, còn lại các đệ tử đều vây quanh Thái Dương thần giáo các đệ tử kỳ kỳ tra tra nghị luận. Những này Thái Dương thần giáo các đệ tử khi nào trải qua như thế trận trạng, từng cái quấn bách sắc mặt đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi. Không sai biệt lắm là được rồi, tránh hết ra, về sau đều là đồng môn sư minh đệ, nhưng phải chiếu cố chọn người ta, đều nghe được không có. Thính Nguyên lão tổ tùy tiện nói ra. Biết lão tổ. Trong đám người bộc phát ra một trận reo hò. Những này đệ tử cấp thấp lần đầu khoảng cách gần tiếp xúc hợp đạo lão tổ, trong lúc nhất thời liền đem Thái Dương thần giáo đệ tử đem quên đi. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, những này Thái Dương thần giáo đệ tử đã bái kiến trưởng giáo vào tông môn. Đông Dương lão tổ trực tiếp tiến vào trưởng lão đường, vào động thiên tu luyện. Hắn nhìn xem vô biên vô tận Thái Huyền tổng chân thiên, không khỏi không cảm khái, Thái Dương thần giáo cùng những này chấn thế tông môn chênh lệch, chỉ một cái hố này trời liền đem Thái Dương thần giáo những này nhất lưu tông môn áp chế thoát thân không được. Đây chính là chấn thế tông môn lực lượng chỗ, mà Thái Dương thần giáo chư vị đệ tử thì bị đánh tan, phân đến từng cái ngọn núi đi lên. Tất cả đỉnh núi đệ tử đều cực kỳ nhiệt tình, cũng không vì bọn hắn là tù binh, liền các loại chế rêu châm trọng. Đương nhiên, loại kia ngớ ngẩn tông môn nào đều sẽ có một ít. Chỉ là, cùng đại đa số nhiệt tình đồng môn so sánh, những cái kia châm chọc nói như vậy, lại tính không được cái gì. Ở chỗ này, bọn hắn nhận lấy tôn trọng, học tập các loại cường đại pháp thuật. Đặc biệt là những cái kia còn chưa đúc thành đạo cơ đệ tử, nhao nhao tái tạo căn cơ, con đường tu luyện rộng lớn rất nhiều. Càng có đệ tử một lần nữa tu tập công pháp sau, nhất cử đột phá gông cùm xiềng xích, tiến giai cảnh giới càng cao hơn. Những đệ tử này nghe nói lập xuống công lao, liền có thể tại tông môn động thiên thời quang bí cảnh bên trong tu luyện, nhao nhao nhiệt tình mười phần, không muốn rơi vào người sau. Thời gian lâu, những đệ tử này tự nhiên mà vậy, liền dung nhập vào tiền tông bên trong, không phân khác biệt. Bất quá, khi đó bọn hắn, chỗ nào biết được tông môn đệ tử trong lòng ý tưởng chân thật. Chính vào giới chiến tiến đến, tông môn nhân số tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bọn hắn không chê. Trưởng giáo chân nhân cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Đương nhiên, đây là nói sau. Mà khi hết thể an trí thỏa đáng sau, Việt Trần lại là gặp mặt Diệu Trúc chân nhân, hỏi thăm hắn liên quan tới giới chiến sự tình. Diệu Trúc chân nhân nhìn xem đồ tôn này, không biết giải thích như thế nào. Thế là, hắn vung tay lên, mang theo Việt Trần, trực tiếp thuấn di đến Thần Tiêu Phong bên trên. Trường môn trong đại điện, Việt Trần một mặt choáng váng mà nhìn xem trưởng giáo chân nhân, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sư Minh, tiểu tử này vấn đề quá mức phức tạp, hay là ngươi để giải thích thôi. Diệu Trúc chân nhân đem Việt Trần ném một cái, liền an tọa tại trong điện, tùy ý Diệu Nhiên chân nhân dùng sức chừng hắn. Việt Trần trong lòng lập tức liền khẽ động. Cái này giới chiến, hẳn là còn có sao không có thể nói sự tình. Đến mức như vậy thần bí a. Hắn lại không biết, Diệu Nhiên chân nhân lúc này trong lòng, đem Diệu Trúc chân nhân mang chó máu xối đầu. Tiểu tử này còn chưa tiến giai nguyên thần, nói cho hắn biết sau, vạn nhất đem hắn hù dọa, lại nên làm thế nào cho phải. Gặp chuyện không quyết tất nâng ký. Diệu Nhiên chân nhân không chút do dự đem đại diễn thần thiêm lấy ra. Xoát xoát xoát. 108 cây đại diễn thần thiêm xoát xoát rung động, rất nhanh liền đo lường tính toán. Sau một lúc lâu, Diệu Nhiên chân nhân nhìn xem quẻ tượng, một mặt tà bón. Quẻ tượng này, đến cùng là nên nói cho hắn biết, hay là không nói cho hắn a? Tại sao cũng là lập lờ nước đôi? Cái này gọi lao đạo nên lựa chọn như thế nào? Diệu Nhiên chân nhân phạm vào khó. Thôi, như là đã tìm tới cửa, lừa gạt nữa lấy cũng không lớn phù hợp. Nghĩ đến đây, Diệu Nhiên chân nhân đem đại diễn thần thiêm thu hồi, háng giọng một cái. Khục. Việt Trần cảm giác được bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng, trong nháy mắt liền đang ngồi ngay thẳng, yên lặng nghe trưởng giáo nói như vậy. Việc này nói đến, cùng ngươi có liên quan. Diệu Nhiên chân nhân đi lên liền đem Việt Trần cho nệ phủ. Cái này giới chiến, thế nào còn cùng hắn có quan hệ? Hắn nghi ngờ nhìn về phía Diệu Nhiên chân nhân. Đã thấy hắn khoát tay áo, sắc mặt thương nhưng địa đạo, chắc hẳn giới chiến tính tàn khốc, ngươi đã biết. Việt Trần gật đầu. Hắn sớm đã từ Ngao Lâm đám người trong miệng biết lần kia diễn luyện trải qua, mà lần kia thi đấu diễn luyện cùng chân chính giới chiến cùng so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Có thể nghĩ, chân chính giới chiến không chỉ là giới vực kiếp nạn, cũng nhưng là tu sĩ một đại kiếp nạn. Chương 399, sáng tỏ chương 399, sáng tỏ nhưng giới chiến tình huống cụ thể, hắn hay là không hiểu nhiều lắm. Đương nội, bần đạo đã nói ra, tự nhiên sẽ từng cái cáo chi ngươi. Diệu Nhiên chân nhân trầm giọng nói, mỗi 100.000 năm một lần giới chiến, bên thắng tấn thăng làm đại thiên thế giới, kẻ bại biến thành mạt pháp thế giới, đây là thiên cổ quy luật bất biến. Nếu là ở giới chiến trong quá trình, có thế giới đầu hàng, nhập vào đến một phương thế giới khác, cũng là có thể miễn đi mạt pháp chi lo. Chỉ là, loại chuyện này, cực ít. Trừ phi, một phương thế giới khác quá mức cường thế, gọi thế giới khác sớm liền không cách nào ngăn cản, mới có thể nửa đường nhận thua. Diệu Nhiên chân nhân nói đến đây, nhìn Việt Trần một chút. Mỗi lần giới chiến tiến đến thời điểm, thiên đạo đều sẽ hạ xuống phúc phận. Bất luận là thể chất đặc thù, hay là thiên tài địa bảo, các loại cơ duyên, cái gì cần có đều có. Chỉ vì đề cao bản giới tu sĩ cảnh giới, để mà chống cự đại kiếp. Cho nên, mỗi cái giới chiến kỳ hạn cũng là thời đại vàng son. Bất quá, mỗi cái thời đại vàng son tiến đến, đều sẽ giáng sinh khí vận chi tử. Lúc đầu, trải qua các đại tông môn lão tổ liên thủ đẩy ra thiên cơ, phát giác sư phụ ngươi Thái Lâm chân nhân chính là giới này khí vận chi tử. Đợi giới chiến mở ra thời điểm, muốn dẫn dắt từng cái tinh cầu thiên tiêu tiến vào chung giới trời, đi tranh đoạt thiên đạo bản nguyên. Nói đến đây, Diệu Nhiên chân nhân thần sắc có chút cổ quái, liền ngay cả Diệu Trúc chân nhân cũng hai mắt lấp lánh nhìn lại. Nhưng là, từ khi ngươi bái nhập tông môn sau, thiên cơ liền rối loạn lên, bần đạo nhất thời còn chưa phát giác. Thẳng đến lần trước, ngươi cùng sư phụ ngươi cùng đi tìm bần đạo lúc, bần đạo mới giật mình không đối, vội vàng lên quẻ. Lần kia tình cảnh, Việt Trần bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. 108 cây đại diễn thần thiêm, lại có 72 cây đứng ở trước người hắn. Còn lại 36 cây mới tại sư phụ trước người. Việt Trần tâm bắt đầu phanh phanh chực nhảy. Quả nhiên, sau đó trưởng giáo chân nhân lời nói xác nhận hắn phỏng đoán. Trải qua bần đạo lặp đi lặp lại đo lường tính toán, Xích Minh giới khí vận, ngươi độc chiếm 7 thành, sư phụ ngươi chiếm cứ 2 thành, còn lại 1 thành mới bị toàn bộ Xích Minh giới tu sĩ chế lãi. Diệu Nhiên chân nhân sợ hãi thán nói. Việt Trần chỉ cảm thấy trong đầu ông tắc hưởng. Hắn ánh mắt đăm đăm nhìn xem trưởng giáo chân nhân, có chút không biết nên phản ứng ra sao. Chắc không được, hắn luôn cảm thấy chính mình khí vận có chút không bình thường. Vậy thì thật là muốn cái gì đến cái gì. Coi như có được đồ vật là tạm thời không cần, đó cũng là về sau nhất định được dùng đến. Trưởng giáo chân nhân lời nói vẫn còn tiếp tục, cho nên bất luận cái gì cùng ngươi giao hảo người đều sẽ nhiễm một chút ngươi khí vận, tiến tới cải biến tự thân vận mệnh. Việt Trần nhớ tới Tiểu Sơn Tử hai huynh đệ, nhớ tới vụ ảnh độc sự tình. Nếu không phải hắn đi Hoàng Thạch Thành tìm kiếm thổ linh, như thế nào lại nhận biết Tiểu Sơn Tử, tiến tới phá hủy Lưu gia âm mưu, chỉnh đốn Xích Minh Tinh? Việt Trần trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, ngược lại là chưa nghĩ đến làm sao trốn tránh trách nhiệm. Dù sao việc này không phải hắn đến gánh trách nhiệm, chính là sư phụ hắn trách nhiệm. Bọn hắn hai sư đồ là chạy không thoát. Mà lại, Việt Trần mơ hồ cảm thấy, hắn đến, sở dĩ cải biến lúc đầu thiên cơ, về căn bản nguyên nhân, ở chỗ trừ thiên thiện ác bảng. Bất kể như thế nào, đây là một kiện viễn siêu xích minh giới hạn mức cao nhất tiên thiên linh bảo. Ai cũng không biết, cái này tiên thiên linh bảo về sau có thể bộc phát ra bao lớn uy lực. Nhớ tới chư thiên thiện ác bảng, Việt Trần tâm định xuống tới. Giới chiến còn có hơn 100 năm thời gian, liền sẽ đi vào, trước lúc này, hắn nhất định phải tu luyện tới nguyên thần chi cảnh mới được. Nghĩ như vậy, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi muốn trở về tu luyện. Diệu Nhiên chân nhân nhìn xem hắn lâm vào trầm tư, không khỏi mở lời an ủi nói ngươi cũng chớ sợ, giới chiến cũng không phải là một người sự tình. Toàn bộ Xích Minh tinh vực cũng không nhỏ, tinh cầu đông đảo, thiên tiêu cũng không ít, hy vọng thắng được lớn. Thân là Xích Minh giới đệ nhất đại tông môn, Diệu Nhiên chân nhân có như vậy lực lượng nói chuyện. Việt Trần hít sâu một hơi, gật đầu nói, đa tạ trưởng giáo sư bá tổ giải hoặc, Huyền Tiêu minh bạch tự thân trách nhiệm, sau đó ổn thỏa cố gắng tu luyện, sớm ngày tiến giai nguyên thần. Nô, trẻ con là dễ dạy. Diệu Nhiên chân nhân vui mừng gật đầu. Diệu Trúc chân nhân cũng tuổi già an lòng, không hổ là đồ tôn của hắn. Sau đó, Việt Trần cáo biệt trưởng giáo chân nhân, theo sư tổ rời đi Thần Tiêu Phong. Thằng đến trở về Thần Lôi Phong, nhìn thấy đám người, hắn mới nhớ tới, còn chưa hướng sư tổ bọn người báo tin vui. Sư tổ, thứ công chúa có thai, Huyền Tiêu liền muốn có hài nhi. Việt Trần có chút đắc ý cái này Thần Lôi Phong từ trên hướng xuống, một ngọn núi quan côn. Chỉ có hắn cùng nhị sư đệ Vương Minh hai cái, cưới Long tộc công chúa. Bây giờ cũng chỉ có hắn muốn có hậu đại. Vương Minh cùng Ngũ công chúa Ngao Nguyệt hai người vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn cùng nhau kết làm đạo lữ, bây giờ đại sư Minh muốn làm cha, bọn hắn còn một điểm động tĩnh cũng không có. Ngao Nguyệt có chút ảo não sờ lên bụng, cảm giác sâu sắc chính mình bất tranh khí. Vương Minh có chút dở khóc dở cười. Hắn nhìn thấy Việt Trần đắc ý thần sắc, không khỏi mở miệng đả kích nói sư Minh, đợi sư chất khi xuất hiện trên đời, chỉ sợ sẽ là giới chiến thời điểm, ngươi, yên tâm a. Việt Trần không khỏi ngẩn ngơ, liền ở trong lòng dâng lên các loại đáng sợ ý nghĩ. Vạn nhất đến lúc giới chiến thất bại, hắn con non, vừa ra đời liền trải qua mạn pháp thế giới, lại không tương lai có thể nói a. Không thành. Không thành. Việt Trần bị chính mình ý nghĩ cho kinh đến, lắc đầu liên tục. Hắn lúc này, ngược lại là chân chính hạ quyết tâm, giới chiến lúc, nhất định phải toàn lực ứng phó, chỉ vì cho vợ con già trẻ một cái yên ổn thế giới. Sau đó, Việt Trần đem sư đệ muội mấy cái an bài thỏa đáng, chính mình trở về Thanh Hư Tiên phủ. Vân Tường cùng Nhạc Kiên hai người, sớm đã thiên cương viên mãn, chỉ còn chờ kết đan. Lần trước đệ tử thi đấu, hai bọn họ cũng được một chút thời quang bí cảnh thời gian tu luyện. Thế là Việt Trần ra lệnh một tiếng, Vân Tường cùng Nhạc Kiên hai cái, tay vội vàng cầm lệnh bài đệ tử, tiến vào tông môn đầu tiên, kết đan đi. Về phần Trung Nguyên cùng Việt khác hai người, Việt Trần nghĩ nghĩ, một người phân phát chút linh thạch cùng đang lượng, đuổi hai bọn họ đi ra ngoài ngưng sát. Đương nhiên, Trung Nguyên lúc gần đi, đem thảo quy cho mang tới. Nếu không, Việt Trần còn không thể yên tâm, nhất định được vụng trộm phái người bảo hộ mới được. Bây giờ hai người bọn họ kết bạn mà đi, còn có thảo quy cái này thần bí khó lường, cáo giả hạng người đi theo, Việt Trần liền không cần lại nhiều nhất cử này. Việt Trần tốc độ cực nhanh, vận khởi lôi độn, rất nhanh, Thanh Dữ Sơn liền thấy ở xa xa. Ầm ầm. Xa xa, Việt Trần liền nghe đến một trận tiếng sấm nổ truyền đến. Hắn cảm thấy giật mình, hẳn là có người đến nháo sự phải không? Ngay sau đó, hắn ra tăng đột quang, tựa như một đạo thiểm điện, bay thẳng Thanh Dữ Sơn. Các loại Việt Trần đến phụ cận, nhìn xem tại cái kia đầy trời kiếp lôi bên trong, quay cuồng không nghỉ màu trắng bạc cự long lúc, hắn không khỏi dừng bước. Nguyên lai, là Ngao Lâm lôi kia đến. Nàng tại trong tình thất ngồi xuống thu liễm nỗi lòng, làm thế nào cũng không thể nó phát, vẫn như cũng là bực bội bất an. Không làm sao được, nàng đành phải ra tính thất, tại thủy phủ bên trong chờ đợi Việt Trần trở về. Chỉ là, đợi trái đợi phải, cũng không thấy Việt Trần trở về. Ngao Lâm có chút nhịn không nổi. Chương 400, song song độ kiếp chương 400, song song độ kiếp Ngao Lâm tại Thanh Hư Tiên phủ bên trong đợi đã lâu, cũng không thấy Việt Trần trở về. Nàng phập phồng không yên, chỉ cảm thấy một cỗ lửa vô danh bay thẳng trong lòng. Trong nháy mắt, liền có một đạo ngọn lửa vô hình từ lòng bàn chân của nàng bay thẳng mà lên, trong nháy mắt liền đem nàng bao phủ. Cũng may thời khắc mấu chốt, Ngao Lâm tỉnh táo, biết đây là tâm hỏa kiếp phát tác. Nàng đội vàng vận khởi Long cung bí pháp, đem đạo này tâm hỏa kiếp cho vượt qua. Nhưng mà, cũng không biết phải chăng cùng nàng tâm phủ khí táo nguyên nhân có quan hệ, cái này tâm hỏa kiếp lại là không gián đoạn, liên tiếp đến. Đợi Ngao Lâm sử dụng bí pháp, đem chọn cả năm đạo tâm hỏa kiếp toàn bộ độ xong lúc, đã là tinh bị lực tận, lại không dư lực. Bất quá, đến lúc này, nàng đã tâm thần thanh minh, sáng tỏ chính mình tâm phiền ý loạn nguyên nhân. Nguyên lai, lại là nàng lôi kiếp đến. Tu sĩ tại thoát kiếp kỳ, căn cứ kim đan phẩm chất, đến phỏng đoán muốn vượt qua kiếp nạn. Ngao Lâm thân là chân long, tự nhiên là muốn vượt qua 9 lần kiếp nạn. Nhưng cái này 9 lần kiếp nạn, nàng cũng không biết cái nào kiếp nạn tới trước. Bởi vậy, nàng bắt đầu cũng không hướng lôi kiếp phía trên muốn. Nàng thân ở Thanh Hư Tiên phủ bên trong, lôi kiếp bị tiên phủ ngăn cản, cũng không rơi xuống. Nếu không, nàng đã sớm gặp phải sét đánh. Bây giờ Ngao Lâm đã biết được lôi kiếp đến, cũng sẽ không chỉ tránh tại tiên phủ không ra. Bất quá, nàng cũng sẽ không liền như vậy ra ngoài độ kiếp, cái kia thuần túy là muốn chết. Ngao Lâm tại tiên phủ bên trong nuốt đan dược, đem tinh khí thần bổ sung hoàn toàn, mới bước ra một bước Thanh Hư Tiên phủ, đi tới Thanh Dữ Sơn bên ngoài. Nàng vừa mới xuất hiện, không trung liền ầm ầm rung động, kiếp vân cấp tốc chồng chất. Trong chớp mắt, toàn bộ Thanh Dữ Sơn liền lâm vào đầy trời trong lôi kiếp. Ngao Lâm tại kiếp lôi bên trong hơi lắc người, biến thành ngàn trượng cự long chi thân. Màu bạc trắng cự long tại trong lôi kiếp mở rộng dáng người, tùy ý lôi đỉnh bổ vào trên thân thể của nàng. Chân long nhất tộc nhục thân cực kỳ cường hãn, chỉ bằng nhục thân chi lực, tại yêu tu bên trong liền có thể xưng bá. Bây giờ đối mặt lôi kiếp này, tự nhiên cũng là không sợ. Bất quá, Ngao Lâm dù sao có bầu, lúc trước độ tâm hỏa kiếp lúc cũng tiêu hao rất nhiều tâm lực. Bởi vậy, tới phía sau hai đạo lôi kiếp lúc, Ngao Lâm cũng có chút lực bất tòng tâm. Việt Trần nhìn lo lắng không thôi, sợ nàng ngoại ý muốn nổi lên. Độ kiếp này thời điểm, ngoại nhân không có khả năng giúp đỡ. Nếu không, kiếp lôi sinh biến, liền không chỉ là uy lực gấp bội. Thời khắc mấu chốt, băng phách thần quang kiếm từ cựu chuyển càn khôn hồ bên trong sông ra, trực tiếp phóng tới Ngao Lâm. Tứ Hải Bình cũng lảo đảo cùng đi ra, bay về phía ngay tại độ kiếp Ngao Lâm. Ngao Lâm nỗ lực chống nổi một đạo kiếp lôi, đang chuẩn bị phấn khởi dư lực, cưỡng ép vượt qua một đạo kiếp lúc. Một đạo to lớn kiếm quang, thanh thanh lăng lăng, băng hàn đến cực điểm, từ đôi đến đầu, ngang nhiên vọt vào trong kiếp vân. Cái kia đen nghịt, lay tâm thần người đẩy trời kiếp vân, thoáng chốc bị đạo kiếm quang này cho chém thất linh bát lạc. Không đợi lôi kiếp nổi giận, lần nữa tụ mây phát tác, một cái bình nhỏ màu tím, loạn trà loạn choạng mà bay đến Ngao Lâm trên đỉnh. Trong lúc đó, cái này bình nhỏ phảng phất mở ra miệng to như chậu máu, đem đẩy trời kiếp vân cho hết thảy hút vào trong bình nhỏ. Mây đen tiêu tán, lộ ra trận mắt hốc mồm màu trắng bạc cự long. Thẳng đến băng phách thần quang kiếm bay vào cự long trong thân thể, tứ hải bình cũng hoảng ung dung rơi xuống trên đỉnh đầu nó. Cự long mới hồi phục tinh thần lại. Nó trong nháy mắt liền quay đầu nhìn xuống. Vừa quay đầu lại, cái kia tuấn lãng thanh niên mặc bạch bào, chính không che đậy tâm lo, nhíu mày nhìn xem nó. Cự long lập tức đại hỉ, nó thân hình một quyển, đảo lộn mấy lần, rơi xuống đất biến thành hình người. Nhìn thấy Việt Trần, Ngao Lâm vui sướng trong lòng và phần. Nàng đột ngột vừa rơi xuống đất, liền vọt tới Việt Trần trước mặt, đem hắn quan sát tỉ mỉ. Gặp hắn đầy đủ kiện toàn, trên thân cũng không một chút vết thương, Ngao Lâm mới thở dài một hơi. Nhưng mà, nàng khẽ dựa gần, Việt Trần lại là không tự chủ nhéo nhéo lông mày. Hắn đưa tay đem Ngao Lâm hướng phía sau chặn lại, trầm giọng nói ra, "Ngươi về tiên phủ bên trong, ta cũng muốn độ kiếp rồi." Nguyên lai, Ngao Lâm tại hai kiện thuần dương pháp bảo trợ giúp bên dưới, cường thế độ kiếp sau. Trên người nàng kiếp khí cũng không hoàn toàn tiêu tán, liền vọt tới Việt Trần trước mặt đến, lập tức động đến trên người hắn kiếp khí, đã dẫn phát hắn lôi kiếp. Cũng là hắn đến nên độ lôi kiếp thời điểm, mới có thể như vậy, dù sao là sớm muộn đều được vượt qua. Ngao Lâm run lên trong ngáy mắt, không khỏi gọi Việt Trần phân tâm, đến cùng là nghe hắn, trở về Thanh Hư Tiên phủ bên trong. Chờ sau khi nàng đi, Việt Trần vung tay bay lên không trung, nhìn xem trong hư không một lần nữa chồng chất mây đen, có chút kích động. "Đến thôi, mau tới giúp ta tế luyện pháp bảo thôi." Việt Trần tràn ngập mong đợi nhìn xem Kiếp Vân nói ra. Có lẽ là Ngao Lâm trước đó độ kiếp sự tình, gọi kiếp lôi thật là không có mặt mũi. Cũng có lẽ là Việt Trần lời nói chọc giận kiếp lôi. Tóm lại, Kiếp Vân đột nhiên tăng gọn. Không đợi Việt Trần kịp phản ứng, lôi đỉnh liền ngang nhiên đánh xuống. Ầm ầm. Đầy trời kiếp lôi như mưa, trong nháy mắt liền bổ tới Việt Trần trên thân. Hắn cũng không trước tiên liền chống cự lôi kiếp, mà là đem bảo thuyền xuất ra, nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ. Sau đó, hắn liền mượn lôi kiếp, một bên nhanh chóng tế luyện pháp bảo, một bên hấp thu lên kiếp lôi chi lực đến ổn dưỡng pháp bảo. Kiếp lôi quả nhiên là bị hắn giận đến, lập tức gia tăng lôi kiếp chi lực. Như lớn chừng miệng chén lôi trụ giận dữ đánh xuống, đem Việt Trần thân thể bổ đến chìm xuống. "Phi, ngươi nhìn ta không vừa mắt là thôi." Việt Trần tức giận đến mắng to. Trong tông môn các sư minh độ kiếp, hắn cũng không phải không thấy biết qua. Cùng là nhất phẩm kim đan, người ta khi độ kiếp, lôi kiếp nơi nào có hắn khi độ kiếp uy lực. "Hừ, để cho ngươi biết tiểu gia lợi hại." Việt Trần cảm thấy giận, đem vạn kiếp thần kim đỉnh cũng đem ra, thỏa thích hấp thu lôi kiếp chi lực. Không chỉ như vậy, cựu chuyển càn khôn hồ, thái hư thần kính, trấn hồn mi, liền ngay cả tản phá thiểm lôi kiếm, hết thảy bị hắn lấy ra, cùng nhau tắm rửa ở trong sấm sét. Cựu chuyển càn khôn hồ mặt ngoài nở rộ hoàng quang, không ngừng nuốt ăn kiếp lôi. Hồ lô hoa tại cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, một bên nhe răng niết miệng, một bên thống khoái hấp thu lôi đỉnh. Thái hư thần kính vẫn như cũ vô cùng thần bí, tại trong lôi kiếp chìm nổi, không thấy nửa điểm dị tượng. Trấn hồn bi bên trên hắc quang không ngừng lấp lóe, khi thì lộ ra phủ văn thần bí. Nhất gọi Việt Trần quan tâm chính là thiểm lôi kiếm. Thanh phi kiếm này gọi trấn hồn bi cho cắt thành hai đoạn. Lúc này ở trong lôi kiếp, hai đoạn kiếm gãy không ngừng rèn luyện. Khi thì biến hóa trạng thái, khi thì lẫn nhau hấp dẫn, muốn tiến đến cùng nhau đi. Thấy thế, Việt Trần cảm thấy thở dài một hơi. Như vậy xem ra, thiểm lôi kiếm rất có chữa trị hy vọng. Ầm ầm, giang giác, lôi kiếp nổi giận. Việt Trần như vậy cử động, hoàn toàn chọc giận nó. Nó không còn dựa theo quy luật, kiếp lôi không ngừng rơi xuống. Trong một lát, Việt Trần đã vượt qua 6 đạo kiếp lôi. Lúc này, Việt Trần cũng cảm giác được có mấy phần cố hết sức. Bảo thuyền đã bị hắn tế luyện đến 20 tầng thiên cương cấm chế. Thân thể của hắn cường độ, tại trong lôi kiếp cũng có bước tiến dài. Bất quá, nhìn xem lôi kiếp nổi giận dáng vẻ, còn lại mấy đạo kiếp lôi, Việt Trần không còn dám chủ quan. Hắn cũng không đem mấy thứ bảo bối thu hồi, mà là tùy ý bọn chúng tại trong lôi kiếp chìm nổi. Chương 401, 10000 kim dầu độ nhân tiên kinh chương 401, 10000 kim dầu độ nhân tiên kinh mà Việt Trần tự thân, thì là đem lưu ly bảo sắc ý hộ thân cấm chế toàn bộ triển khai, thần tiêu lôi pháp vận hành đến lớn nhất trình độ. Đạo thể của hắn chiếu sáng rạng rỡ, quanh người hư không bặm mẻo, đem vô cấu đạo thể đặc tính cho hoàn toàn hiện ra đi ra. Hôn nguyên tiên kinh tự hành vận chuyển, không ngừng hấp thu linh khí, đến bổ sung hắn tiêu hao. Giờ khắc này, Việt Trần tinh khí thần tụ vào một thân, đạt đến cao nhất. Thanh hư tiên phủ bên trong, Ngao Lâm thông qua tiên phủ cấm chế, khẩn trương nhìn xem Việt Trần độ kiếp. Tâm trạng của nàng có chút ảo não. Nếu không phải nàng có chút kích động gọi tới Việt Trần trước mặt, đợi nàng trên người kiếp khí hoàn toàn tiêu tán, Việt Trần lôi kiếp có lẽ sẽ chậm chút mới có thể đến, chuẩn bị cũng đầy đủ chút. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng loạn tượng mọc thành bụi, tầng cuối cùng tâm ma kiếp liền đến. Giờ phút này, đạo lữ này hai cái, một cái tại tiên phủ bên ngoài độ lôi kiếp, một cái tại tiên phủ bên trong độ tâm ma kiếp, ai cũng không để ý tới người nào. Tiên phủ bên ngoài, Việt Trần vừa mới chuẩn bị kỹ càng, một đạo như khay bạc lớn lôi trụ hung mạnh hướng trên người hắn đập xuống. Đến hay lắm. Việt Trần ngang nhiên xông lên không trung, nên tiếp lôi kiếp. Vô cấu đạo thể triển khai, từng kia kiếp lôi không ngừng bị đạo thể của hắn hấp thu. Hắn trên thân thể, bảo y liền nở rộ ngũ thải chi quang, cho hắn ngăn trở hơn phân nửa lôi kiếp. Còn lại, đều bị thể chất của hắn cho hấp thu sạch sẽ. Việt Trần rõ ràng cảm nhận được, chính mình vô cấu đạo thể lại tiến hóa từng kia. Tinh thần hắn chấn động, đem bảo y phòng hộ lộ ra một chút khe hở, gia tăng hấp thu lôi đỉnh hạn độ. Đạo này kiếp lôi thời gian kéo dài không ngắn, Việt Trần hấp thu nửa ngày, mới đưa kiếp lôi chi lực hấp thu xong tất. Nhưng là, không đợi hắn đem kiếp lôi chi lực hoàn toàn tiêu hóa, một đạo tiếp kiếp lôi liền chậm lại. Đạo này kiếp lôi thời gian kéo dài càng thêm lâu dài. Lôi kiếp phảng phất là muốn đem đông đảo nộ khí tụ tại đạo này kiếp lôi bên trong, to lớn mà kéo dài. Lưu Ly bảo sắc y bị đánh đến linh quang không ngừng lấp lóe, hồ lô ba cũng giống như ăn không tiêu, hấp thu kiếp lôi tốc độ đều biến chậm lại. Thiểm lôi kiếm hai đoạn kiếm gãy, cũng bị kiếp lôi bổ đến, linh quang phảng phất muốn dập tắt giống như, chớp tắt. Chỉ có vạn kiếp thần kim đỉnh, tựa như động không đáy, hấp thu lên kiếp lôi, không chút nào gián đoạn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Việt Trần cắn răng, cố gắng hấp thu kiếp lôi chi lực, để cầu đem vô cấu đạo thể tiềm năng khai phát đến lớn nhất. Giống. Việt Trần thét dài, thả người vọt vào trong lôi kiếp. Vạn kiếp thần kim đỉnh cũng theo chủ nhân, vành một tiếng, va vào trong kiếp vân. Đạo kiếp lúc này đã sớm tỉnh lại. Hắn nhìn xem đầy trời kiếp lôi, đồng dạng thét dài một tiếng, vạn kiếp thần kim đỉnh miệng đỉnh mở rộng, giống như dị thế không gian bình thường, đem kiếp lôi quét sạch mà không. Việt Trần nhìn xem biến mất không còn tăm tích kiếp lôi, sắc mặt tối sầm. Hắn còn muốn tiếp tục hấp thu chút kiếp lôi luyện thể đâu, cái này vạn kiếp thần kim đỉnh cũng quá bá đạo chút. Bất quá, không đợi Việt Trần răn dạy nhà mình bản mệnh pháp bảo hai câu, hắn liền thần hồn siết chặt, tâm ma kết tới. Hắn nửa điểm không kinh hoàng, thản nhiên khoanh chân ngồi xuống, tụ lên thiên phủ huyền vi thông thật độ nhân tiên kinh. Trải qua hắn mấy lần thí nghiệm, cái này độ nhân tiên kinh thật đúng là cái dầu cụ lạ. Lúc này đối phó lên tâm ma đến, phối hợp với thanh tâm quyết, thật đúng là dễ dùng. Việt Trần quên mình niệm tụng tiên kinh, trong lúc bất chi bất giác, tâm ma kiếp liền gọi hắn cho vượt qua. Tại hắn không biết trong hư không, một đầu hư ảo thiên ma hùng hùng hổ hổ cuốn quýt đào tẩu. Hắn bên cạnh trốn bên cạnh mắng, tiểu tử đáng chết, lần sau độ kiếp đừng kêu lão tử đụng phải, nếu không, không phải bảo nguyên đếm thử lão tử thiên ma đại đạo không thể. Thiên ma thống mạng, Việt Trần lại là hoàn toàn không biết. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân không gì sánh được nhẹ nhõm, phảng phất thoát khỏi nặng nề rào, từ đây tiêu dao tự tại. Tới lúc này, Việt Trần cũng đã đem thoát kiếp kỳ kiếp nạn hoàn toàn vượt qua, chỉ đợi chuẩn bị hoàn toàn, liền có thể trùng kích xuất hiếu. Mà hắn toàn thân pháp lực, cùng thoát kiếp tiền tướng so, cũng lộn mấy vòng, thực lực càng thêm cường đại. Việt Trần thân thể chấn động, thể nội pháp lực giống như giang hà nhấp nhô giống như ầm ầm rung động, vô cùng mênh mông. Hắn song quyền bóp, cảm thụ được thể nội quần quần pháp lực, chỉ cảm thấy, thời khắc này chính mình có thể một quyền nện chết một đầu đại yêu. Việt Trần tâm tình thư sướng, cười lớn rơi xuống đất, tiến vào tiên phủ bên trong. Hắn mới vừa vào đi, liền gặp được Ngao Lâm Chính cười mỉm mà nhìn xem hắn, thần sắc cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Việt Trần cảm thấy một trận, cẩn thận đánh giá nàng một lát, phát giác nàng cũng đều thỏa, mới yên lòng. Hắn lại không biết, Ngao Lâm cũng mới vừa vượt qua tâm ma kiếp. Nàng trước đây nỗi lòng một mực bất ổn, đã có mang thai quan hệ, cũng có ở vào thoát kiếp kỳ nguyên nhân. Bây giờ nàng kiếp nạn đã qua, tự nhiên khôi phục lúc đầu tâm tính, nhìn thấy khuôn mặt vốn có. Trong lúc nhất thời, đạo lữ này hai cái, tại tiên phủ cửa vào ngươi nhìn ta nhìn ngươi, riêng phần mình đỏ lên bên hai. Việt Trần ho nhẹ một tiếng, nắm Ngao Lâm trắng thuần tay ngọc, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Phản phất là đạt được một loại nào đó ám chỉ giống như, Ngao Lâm thân thể mềm nhũn, hướng về thân thể hắn nhích lại gần. Dòng này tính bản dâm, cũng không phải nói một chút mà thôi. Việt Trần nghe bên cạnh truyền đến hương thơm ngào ngạt, chỉ cảm thấy toàn thân cũng khô nóng. Hắn đem Ngao Lâm tiểu nhuyễn thân eo vừa kéo, hai người thân hình thoát một cái, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tiên phủ lối vào, Lý Ngọc hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình lắc đầu. Hai người này, trong mắt hoàn toàn không có người khác. Bọn hắn lại quên, nơi này còn có hai cái người sống sờ sờ ở đây đứng ngoài quan sát. Trung ương tiên phủ, Việt Trần trong phòng ngủ, hắn đem Ngao Lâm đem trên giường vừa để xuống, bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve bụng của nàng. Nơi này như cũ chặt chẽ bằng phẳng, nửa điểm không thấy có thai người biên độ. Hai tay của hắn dao động, chậm rãi liền biến vị đạo. Ngao Lâm Chính nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy. Bên hai thình lình nghe Việt Trần hỏi, không quan hệ thôi. Nàng lập tức liền mở hai mắt ra, trong mắt ánh lửa bắn thẳng đến, ngươi được hay không? Không được ta đến. Nói đi, nàng thân thể nhất chuyển, hai người liền thay đổi vị trí. Tiếp lấy, khu khu, chính là không có khả năng biết hình ảnh. Tương tình có thể trưng cầu ý kiến nhà đầu tư. Trận này song tu kéo dài thời điểm không ngắn. Chẳng những đem hai người khi độ kiếp tiêu hao tinh khí thần, toàn bộ bù đắp lại, còn đem hai người bọn họ hấp thu lôi kiếp chi lực luyện hóa hoàn tất. Đợi cửa phòng ngủ mở ra, Ngao Lâm đi đầu bước ra trong phòng, thần thanh khí sảng tiến vào trong tinh thất, bắt đầu bế quan, trùng kích xuất hiếu. Gặp Việt Trần nửa ngày không ra, Lý Ngọc có chút hiếu kỳ. Hẳn là, Huyền Tiêu sư minh lại không địch lại Long tộc công chúa, hao tổn tinh nguyên. Việt Trần chỗ nào hiểu được Lý Ngọc tại sau lưng, ngâm đâm đâm suy nghĩ hắn đến cùng lợi hại hay không. Giờ phút này hắn ngay tại trong phòng ngủ, kiểm tra chính mình thu hoạch đấy. Đầu tiên xem xét, chính là đạo thể của hắn. Việt Trần vô cấu đạo thể, trước đây đã chuyển hóa năm thành tiên tiên vô cấu đạo thể. Lần này trải qua lôi kiếp tẩy luyện, lại hấp thu kiếp lôi chi lực luyện hóa đạo thể bên trong. Hắn vô cấu đạo thể đã chuyển hóa 6 thành tiên tiên vô cấu đạo thể. Đừng tưởng rằng một thành này chuyển hóa thiếu, hiệu quả không nhiều. Chương 402, Linh Tiêu Bảo Thuyền chương 402, Linh Tiêu Bảo Thuyền 6 thành tiên tiên vô cấu đạo thể, đã có hơn phân nửa tiên tiên đạo thể đạt tính. Cũng không phải là thêm một thành đơn giản như vậy, hiệu quả mà là gấp bội gia tăng. đến phía sau, đạo thể chuyển hóa càng thêm gian nan, cần năng lượng càng nhiều, tiếp nhận gặp chắc trở cũng càng lớn. Cũng may, cái này 6 thành tiên thiên đạo thể, thể hiện đi ra hiệu quả, đã gọi hắn hết sức vui mừng. Lúc này hắn sẽ cùng người đại chiến lúc, vận chuyển vô cấu đạo thể, chẳng những có thể cấp tốc bổ sung pháp lực, phối hợp với hôn nguyên tiên kinh, hoàn toàn lại không cách nào lực khô kiệt chi lo. Chủ yếu nhất là, 6 thành tiên thiên vô cấu đạo thể, có tỷ lệ miễn dịch một chút thuật pháp công kích. Cái tỷ lệ này vấn đề, mặc dù nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng chắc chắn sẽ có phát động thời điểm. Không thể nói trước, đến lúc đó liền có thể nhặt về một cái mạng. Loại thể chất này là tính, mặc dù còn tới không được vạn pháp bất xâm cảnh giới, nhưng cũng đầy đủ gọi người rung động. Việt Trần hài lòng thu hồi nội thị thần thức, lại đem vạn kiếp thần kim đỉnh xuất ra, xem xét lên bản mệnh pháp bảo đến. Trước đó vạn kiếp thần kim đỉnh pháp bảo khí linh đạo kiếp, đem kiếp lôi hấp thu không còn, gọi Việt Trần bùa hụt. Bây giờ hắn rảnh tay, tự nhiên là phải thật tốt răn dạy hắn một phen, nhìn xem có thể hay không trong miệng hổ đoạt điểm ăn. Phải biết, cái này vạn kiếp thần kim đỉnh cùng cái động không đáy giống như, đầy trời kiếp lôi đều bị hắn cho hấp thu sạch sẽ, cho dù là mấy món thuần dương pháp bảo, đều đoạt không qua hắn. Cái này lại là vạn kiếp thần kim đặc tính, trải qua vạn kiếp mà bất diệt, tự nhiên không sợ cái này khu khu thoát kiếp kỳ lôi kiếp. Việt Trần đem thần thức thọ vào vạn kiếp thần kim đỉnh, đã thấy trong đỉnh trống rỗng, nửa điểm lôi đỉnh cũng không thấy. Mà đạo kiếp chính nâng cao bụng nhỏ, nằm ngáy ho ho, ngay cả Việt Trần tiến đến đều kinh không động hắn. Có thể nghĩ hắn ăn đến cùng có bao nhiêu chống đỡ. Bất quá Việt Trần đến cùng cũng chưa chính xác tỉnh lại hắn. Trong lòng hắn tự nhiên cũng ngóng nhìn vạn kiếp thần kim đỉnh sớm ngày thành tựu thuần dương. Nếu không y theo trong tay hắn mấy món bảo bối đến xem, bản mệnh pháp bảo ngược lại là không có đất dụng võ. Hắn có chút chờ mong đạo kiếp tỉnh lại lần nữa, vạn kiếp thần kim đỉnh có thể tế luyện đến loại trình độ kia. Việt Trần đem vạn kiếp thần kim đỉnh thu hồi thể nội, tiếp tục ẩn dưỡng sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Trấn Hồn Bi. Cái này thuần dương pháp bảo sớm đã là cảnh giới đại viên mãn, tại giới này bên trong đã thăng không thể thăng. Nhưng là trước đó khi độ kiếp, nó trên thân địa lại xuất hiện một chút phù văn thần bí, sinh ra một chút biến hóa kỳ dị. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện uy chấn thiên cũng đang say giấc nồng. Việt Trần đành phải đem Trấn Hồn Bi buông xuống, chỉ đợi uy chấn thiên tỉnh lại, đang hỏi một chút hắn có gì biến hóa. Tiếp lấy hắn lại nhìn một chút Thái Hư thần kính. Món pháp bảo này thật sự là gọi hắn không nghĩ ra. Kỳ cảnh bên trong không gian, chỉ có vô tận lực lượng pháp tắc, chưa bao giờ thấy qua pháp bảo nguyên linh xuất hiện. Nhưng là, bất kỳ một cái nào thuần dương pháp bảo, đều sẽ có pháp bảo nguyên linh a, đột nhiên, Việt Trần trong lòng xuất hiện một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Hẳn là, cái này Thái Hư thần kính pháp bảo nguyên linh chuyển thế đi. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, trong lòng của hắn giống như sinh trưởng tốt cỏ dại bình thường, ngăn chặn không nổi. Bất quá, tùy ý hắn suy nghĩ lung tung, cũng không có kết quả, chỉ có thể lưu lại chờ sau này hay nói mặt khác. Việt Trần gõ gõ cựu chuyển càn khôn hồ, một lát sau, hồ lô mới có động tĩnh. Nấc, nấc. Chủ nhân gọi ta chuyện gì? Hồ lô hoa vừa xuất hiện, liền ngay cả đánh mấy cái ở một cái, có thể thấy được cũng là ăn quá no. Việt Trần nhìn xem hắn phồng lên bụng nhỏ, cảm thấy buồn cười. Bất quá, hắn đến cùng là đem Thái Hư thần kính tình huống nói cho hồ lô hoa, xem hắn phải chăng biết được tình hình này, đến cùng ra sao nguyên nhân. Đồng thời, hắn đem chính mình phỏng đoán nói cho hồ lô hoa. Quả nhiên, hồ lô hoa sau khi nghe xong suy đoán của hắn, gật đầu nói, loại tình huống này cũng không phải không có khả năng. Bất quá, cái này Thái Hư thần kính thân là pháp tắc chi bảo, có lẽ là thiên đạo không đồng ý hắn sinh ra pháp bảo nguyên linh cũng chưa biết chừng. Hồ lô hoa thân là thượng giới pháp bảo, gánh chịu luyện bảo người ký ức, biết được nhiều một ít. Việt Trần sau khi nghe xong phân tích của hắn, không khỏi ngẩn ngơ. Bất quá, nghĩ lại, có lẽ thật đúng là như vậy. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem cái này Thái Hư thần kính xem như tu luyện pháp tắc thần khí đến sử dụng. Chủ nhân còn có gì chuyện quan trọng a? Nếu là vô sự, ta liền trở về tu luyện, ta đem những năng lượng này luyện hóa hoàn tất, liền lại có thể thăng cấp rồi. Hồ lô hoa đặc biệt vui vẻ nói ra. Nghe vậy, Việt Trần liền vội vàng lắc đầu, ngươi nhanh đi tu luyện thôi, ta cũng muốn tu luyện. Đợi hồ lô hoa sau khi đi, Việt Trần mới đưa thiểm lôi kiếm xuất ra. Hắn nhìn xem hai đoạn thân kiếm, thở dài. Cái này hai đoạn kiếm gây hấp thu lôi kiếp chi lực, càng phát sắc bén. Chỉ là, đây rõ ràng từ một thanh kiếm, biến thành hai thanh. Việt Trần có chút phát sầu, chẳng lẽ lại phải đi tìm Thái Nguyệt tiên tử, đem cái này thiểm lôi kiếm trùng luyện a? Hắn tạm thời cũng không có biện pháp khác, đành phải suy nghĩ dành thời gian về một chuyến tông môn, nhìn xem Lưu Dập sư huynh có thể hay không chữa trị thiểm lôi kiếm. Đến cuối cùng, Việt Trần mới đưa bảo thuyền đem ra. Lúc này bảo thuyền không còn là lúc đầu màu đồng xanh bộ dáng. Trải qua lôi kiếp đằng sau, chiếc bảo thuyền này đã biến thành tử đồng sắc, bộ dáng có chút phong cách cổ xưa. Diệu Viêm chân nhân đem chiếc bảo thuyền này luyện chế được tầng 36 thiên cương cấm chế, đã là một kiện thiên cương viên mãn pháp bảo. Lại, trải qua lần này lôi kiếp tẩy luyện, Việt Trần cảm thấy chiếc bảo thuyền này bên trong đang có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức đang nổi lên. Trước đây lúc độ kiếp, Việt Trần đã đem cái này bảo thuyền tế luyện tầng 27 cấm chế, chỉ đợi lại tế luyện 9 tầng cấm chế, hắn liền lại có thể nắm giữ một kiện thiên cương viên mãn pháp bảo. Hắn có chút mừng rỡ liếc nhìn bảo thuyền. Sau một lúc lâu, mới cho cái này bảo thuyền lấy cái tên, kêu là Linh Tiêu bảo thuyền. Cái này Linh Tiêu bảo thuyền phóng đại lúc có 66 trượng dài, 33 trượng rộng, nó trên thân thuyền có bảy các loại phòng ngự pháp trận, liền ngay cả công kích pháp trận đều bày ra ba loại, trừ có thể phát ra đạn năng lượng công kích cùng lôi pháp công kích bên ngoài, còn có một chỗ chống không pháp trận công kích. Chỗ này chống không pháp trận cực kỳ đặc thù, chỉ cần lấp nhập đặc thù năng lượng, liền có thể chuyển hóa ra công kích tới. Việt Trần lần đầu tiên liền nghĩ tới đại ngũ hành thần quang đến. nếu là có thể đem nơi đây pháp trận lấp kín đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, liền có thể phát ra đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến. Ngẫm lại cái kia uy lực, Việt Trần không khỏi hai mắt phát sáng. Trong lòng của hắn ngâm đâm đâm dưới mặt đất định quyết tâm, nhất định phải đem chỗ này chống không pháp trận, lấp đầy đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Việt Trần đem linh tiêu bảo thuyền thu hồi, mới ra phòng ngủ, tìm chính mình tinh thất, đi bế quan củng cố cảnh giới. Lý Ngọc nhìn thấy hắn đi ra, không khỏi nhanh chóng ở trên người hắn quét mắt một vòng. Gặp hắn cũng thần thanh khí sảng, Lý Ngọc không khỏi hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu. Bất quá, hắn quan tâm nhất hay là khi nào xuất phát, đi tìm hắn Lý gia tàng bảo. Đợi ta củng cố một phen, liền xuất quan tầm bảo đi, chớ có lo lắng. Lý Ngọc trong hai, truyền đến Việt Trần lạnh nhạt thanh âm, lập tức gọi hắn trong lòng run lên. Chương 403, không biết vị thứ mấy áp trại phu quân chương 403, không biết vị thứ mấy áp trại phu quân hắn có chút không được tốt ý tứ, không còn dám suy nghĩ lung tung, vội vàng tìm cái tinh thất, cũng tu luyện đi. Thanh hư tiên phủ bên trong, bây giờ chỉ có Lý Ngọc hai huynh muội, cũng một chút đệ tử ngoại môn ở đây. Việt Trần đem Tiêu Thiên Lang mang đi sau, Hỏa Ly ngay tại Hỏa Vân Nhai bế quan tu luyện, cũng không đi theo Việt Trần đến tiên phủ trấn thủ. Mà Tiêu Thiên Lang, ước gì Việt Trần đưa nó đem quên đi. Hắn lúc này, ngay tại cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, hóa thành nguyên hình nằm nhồi linh điền bên cạnh, thành thơi hưởng thụ lớn nhỏ nhị hoàng hầu hạ. Mà tại mọi người đều đang bế quan thời điểm, Diệu Dương cùng Diệu Sơ hai vị chân nhân tại Câu Lâm Tinh bên trên, đem chụp nhật đạo nhân chuẩn bị ở sau một mẹ hút gọn. Lúc này hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về tông môn. Mà Thái Lâm chân nhân ở trên Dương Tinh bên trên, thì là đã mất đi tin tức. Nó tại tông môn tồn tại linh hồn chi hỏa, cũng lay động không thôi. Thái Nguyệt tiên tử biết được tin tức sau khẩn trương. Nàng muốn đi ra ngoài tìm kiếm Thái Lâm chân nhân, nhưng lại khổ vì chính mình chỉ có hóa thần chi cảnh, ra không được Xích Minh Tinh. Nàng trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nhớ ra cái gì giống như, chớp chớp mắt to như nước trong eo, như một cái muốn ăn trộm gà tiểu hồ ly giống như, rón rén tiến vào Diệu Viêm chân nhân phòng bảo tàng. Một lát sau, một đạo ánh sáng cầu vồng màu đỏ, trực tiếp xông ra sân môn, thẳng hướng tinh không chi ngoại bay đi. Thái Nguyệt tiên tử đầu đội lên như ý càn khôn đỉnh, thân quấn Xích Hà Viêm Dương Lăng, đỉnh lấy trùng điệp áp lực, xông ra tầng khí quyển, đi tới tinh không chi ngoại. Nàng mở ra tinh đồ, tìm kiếm bên trên Dương Tinh Tinh không chi lộ. Một lát sau, trên mặt nàng lộ ra nét mừng, tìm được. Thái Lâm ca ca, ta tới tìm ngươi, ngươi nhất định phải chống đỡ, ta đến mang ngươi về nhà. Sau đó, Thái Nguyệt tiên tử liền khống chế lấy như ý càn khôn đỉnh, biến thành một đạo ánh sáng cầu vồng, biến mất trong tinh không. Thẳng đến nửa tháng sau, Diệu Viêm chân nhân bế quan hoàn tất, muốn tìm như ý càn khôn đỉnh luyện chế bảo bối, mới phát giác nhà mình bảo khố gặp tặc. Trong lúc nhất thời, luyện bảo phong bên trên gà bay chó chạy, các đệ tử đều đi ra bắt tiểu đâu. Thẳng đến Thái Hồng chân nhân tìm không thấy nhà mình muội tử, mới giật mình việc này nhất định là nha đầu kia làm. Về phần nguyên nhân a, không cần nói cũng biết, trừ Thái Lâm tên hôn đản kia, không có tên vương bắt đản nào có thể để hắn muội tử làm ra như vậy gan to bằng trời sự tình. Thái Hồng chân nhân ở trong lòng đem Thái Lâm chân nhân cho mắng cho máu xối đầu, nhưng việc đã đến nước này, hắn không thể không lo lắng cho muội tử an toàn, tiện thể còn muốn cầu nguyện một phen Thái Lâm tên ghê tầm kia có thể bình an vô sự, cũng là đủ lâu hỏa. Thần Lôi Phong bên trên, Diệu Trúc chân nhân biết được việc này sau, thở dài một hơi. Hắn động đo hư không, tự nhiên biết rõ có thần tiêu tử lôi thác tại, nhà mình đệ tử cuối cùng chắc chắn chuyển nguy thành an. Bởi vậy, hắn cũng là không lớn lo lắng Thái Lâm chân nhân an toàn. Chỉ là nghĩ đến Thái Nguyệt nha đầu kia những năm này chấp nhất, Diệu Trúc chân nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo nàng đi. Mà giờ khắc này, Việt Trần đang lúc bế quan, nửa điểm không biết nhà mình sư phụ gặp nạn. Chờ hắn sau khi xuất quan, nhìn thấy lệnh bài đệ tử bên trên xôn xao tin tức lúc, thời gian đã qua một tháng lâu. Lúc này Thái Nguyệt tiên tử đã sớm chạy tới bên trên Dương Tinh phía trên. Nàng hạ xuống đến bên trên Dương Tinh, liền mở ra lệnh bài đệ tử, tìm kiếm lên Thái Lâm chân nhân hạ lạc. Cùng tồn tại một chỗ không gian, lệnh bài đệ tử lẫn nhau ở giữa liền sẽ có phản ứng. Thái Nguyệt tiên tử lần theo lệnh bài đệ tử bên trên manh mối, nhiều lần chắc trở, rốt cục tại một chỗ cực kỳ vắng vẻ trong sân trại, tìm được Thái Lâm chân nhân. Khi nàng trong thần thức nhìn thấy, gầy trơ cả xương, sắc mặt trắng bệnh, hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường Thái Lâm chân nhân lúc, Thái Nguyệt tiên tử nước mắt tràn mi mà ra, đau lòng khó nhịn. Nàng Thái Lâm ca ca, cho tới bây giờ đều là trên trời trích tiên người bình thường mà, khi nào từng có như vậy chật vật thời điểm. Thái Nguyệt tiên tử không để ý chỗ này, trong sơn trại đám người đều sợ hai phản kháng, đội vàng gọn vào trong phòng, đem Thái Lâm chân nhân thật chặt ôm vào trong ngực. "Sư minh, có lỗi với, ta tới chậm." Thái Nguyệt tiên tử nhìn xem Thái Lâm chân nhân thương thế trên người sau, nghẹn ngào khó tả. Nàng từ trong nhẫn chứa vật móc ra một hạt bổ thiên đan, một hạt phục thương đan, một mạch nhét vào Thái Lâm chân nhân trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, Thái Lâm chân nhân sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Thẳng đến khí tức của hắn bình ổn, thể nội bắt đầu sinh ra pháp lực, tự chủ chữa thương sau, Thái Nguyệt tiên tử mới có tâm tư nhìn về phía chỗ này sơn trại. Vừa xem xét này, nàng không khỏi nhíu mày. Chỗ này trong sơn trại người mặc dù tất cả đều là phàm nhân, nhưng từng cái thân thể cường tráng, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Lúc này những người này chính tụ tại phòng ở bên ngoài, hung thần ác sát nhìn xem trong phòng. Nếu không phải có Thái Nguyệt tiên tử tiện tay bày ra trận pháp ngăn cản, sợ là những người này đã sớm bật vào. Tại trong những người này, có một vị dung mạo vũ mị mỹ phụ, lúc này trên mặt là không che giấu được lo lắng cùng kén sắc, liên tiếp nhìn về phía trong phòng. Thái Nguyệt tiên tử một chút đã nhìn chằm chằm nàng. Từ những người này trong lời nói, nàng biết được vị mỹ phụ này lại chính là chỗ này trại chủ của sơn trại. Khiến cho nàng giật mình là, bên ngoài những cái kia như lang như hổ trắng hán, vậy mà tất cả đều là vị trại chủ này khách quý. Mà Thái Lâm chân nhân cũng là bị bọn hắn ở trong vùng rừng núi này phát hiện. Mỹ phụ kia gặp Thái Lâm chân nhân tuấn tiếu vô song, trong lòng gãi ngứa khó nhịn, cũng mặc kệ hắn có thể hay không cứu sống được, liền người đem hắn cho mang lên chỗ này sơn trại, làm nàng không biết vị thứ mấy áp trại phu quân. Thái Nguyệt tiên tử hiểu rõ đến những ngày sau, tức giận không thôi, sắc mặt đỏ bừng lên. Nàng cẩn thận kiểm tra một phen Thái Lâm chân nhân quần áo, không khỏi may mắn pháp bảo này hộ chủ, người bên ngoài không cách nào cởi xuống. Nếu không, nàng Thái Lâm ca ca chẳng phải là muốn bị cái này dâm đãng phụ nhân chiếm tiện nghi đi? Phi, nàng đều còn chưa đạt được, há có thể tiện nghi một phàm nhân? Nghĩ tới đây, nàng hung hăng trừng mắt liếc mỹ phụ kia, thét lên cái kia xinh đẹp phụ nhân, mất tự nhiên dùng mình một cái. Nàng lại không biết, mỹ phụ này tên là Yến Tam Nương, bởi vì thể chất đặc thù, cực kỳ dâm đãng. Yến Tam Nương thân có xá nữ chi thể, tại nơi vắng vẻ này, lại không người mang theo nàng tu luyện. Bởi vậy, nàng thở nhỏ liền chịu không được xá nữ chi thể mang tới tác dụng phụ, thật sớm liền cùng người tăng tiểu với nhau. Đợi hơi hơi lớn điểm lúc, bởi vì có không ít nam tử thoải mái, cái này Yến Tam Nương tư thái phát dục linh linh tinh tế, đối với nam nhân mà nói, cực kỳ sức hấp dẫn. Nàng càng phát phóng đãng, bí ẩn bốn chỗ câu dẫn nam tử, mới có thể giải thể nội đói khát. Người trong nhà không quản được nàng, cũng chê nàng mất mặt, liền đưa nàng đuổi ra khỏi nhà. Nàng rời nhà, càng thêm không chút kiêng kỵ, dẫn tới đông đảo nam tử vì nàng tranh giành tình nhân. Thẳng đến trước đây ít năm, nàng bị một vị sơn tặc đầu mục dẫn tới nơi đây, được tôn sùng là trại chủ. Từ đó, nàng liền dạ dạ sinh ca, vô sự tự thông bắt đầu hấp thu nam tử tinh khí. Như vậy, ngược lại để cho nàng càng thêm xinh đẹp vô song, còn được phía dưới một đám nam tử ngoan ngoãn, chỉ vì gọi nàng nhiều ưu ái một lần. Nhưng mà thì tăng nhiều, nàng cũng nghĩ thay đổi khẩu vị. Chỉ là chung quanh đây nam nhân đều gọi nàng cho ngủ qua, lại nhai đứng lên, không khỏi có chút không thú vị. Chương 404, Thái Nguyệt Tiên Tử Tâm Nguyện. Chương 404, Thái Nguyệt Tiên Tử Tâm Nguyện. Chính lúc này, Thái Lâm chân nhân rơi xuống đến chỗ này sơn lâm, đúng vậy liền cứ gọi nàng mừng rỡ á, chỉ là còn chưa chờ đến nàng đem Thái Lâm chân nhân khối này thịt tươi cho ăn vào miệng, Thái Nguyệt Tiên Tử liền đến. Nhìn xem như cựu thiên tiên nữ giống như Thái Nguyệt Tiên Tử, so sánh tự thân, Yến Tam Nương ghen ghét không thôi. Thái Nguyệt Tiên Tử cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nàng chỉ trông coi Thái Lâm chân nhân, chờ hắn tỉnh lại tính toán sau. Lại nói Thái Lâm chân nhân thương thế kia, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phục hồi như cũ. Hắn tìm tới Chụp Nhật lão đạo hóa thân sau, hai người liền bắt đầu đại chiến. Cái kia Chụp Nhật lão đạo hóa thân cũng có nguyên thần cảnh tu vi, nó lại cũng tùy thân mang theo một kiện thuần dương pháp bảo. Hai người tại Cửu Thiên phía trên đại chiến hơn 10 ngày, thật yêu tử lôi tháp đến cùng cao hơn một bậc. Cái kia Chụp Nhật lão đạo hóa thân mắt thấy chính mình chạy không thoát, phẫn hận sau khi, liền càng ngày càng bạo, lại lôi cuốn lấy cái kia thuần dương pháp bảo, cùng nhau tự bạo. Thuần dương pháp bảo tăng thêm nguyên thần chân nhân cùng một chỗ tự bạo, cái kia uy lực có thể nghĩ. Cả Dương Tinh đều chấn động không ngớt, kém chút lệch khỏi quy đạo rồi. Bên trên Dương Tinh bên trong tất cả người tu hành đều bị cái này kinh thiên bạo tạc gây kinh hãi, nhất thời không thể kịp phản ứng, gọi thần tiêu tử lôi tháp chạy thoát. Nếu không, lấy người này một bảo thụ thương trình độ, sợ là sớm đã bị người cho bắt được. Cũng là có thần tiêu tử lôi tháp ở một bên, thời khắc mấu chốt che lại hắn. Nếu không, Thái Lâm chân nhân tại cái này mãnh liệt bạo kích bên dưới, sớm đã vất lạc. Cùng là thuần dương pháp bảo, thần tiêu tử lôi tháp cũng chỉ là hơn một chút, nó che lại Thái Lâm chân nhân, chính mình tự nhiên cũng chịu trọng thương. Cho nên, đến cuối cùng, thần tiêu tử lôi tháp chống đỡ không nổi, rút về Thái Lâm chân nhân thể nội tinh dưỡng. Đành phải tùy ý Thái Lâm chân nhân từ cựu thiên phía trên vật rơi tự do, nếu không phải pháp bảo hộ chủ, thiếu chút nữa bắt hắn cho ngã chết. Cũng chính là cái này một ném, gọi Thái Lâm chân nhân thương càng thêm thương, nguyệt dư thời gian đều tại trong hôn mê chưa tỉnh đến, thẳng đến chờ được Thái Nguyệt tiên tử. Thái Nguyệt tiên tử trông coi Thái Lâm chân nhân mấy ngày cũng không ra khỏi phòng cửa, gọi chờ ở bên ngoài trong sơn trại người thực sự không cách nào. Đến cuối cùng, những người này cũng đành phải để tùy đi, như thường lệ cướp bóc, tầm hoàn tác nhạc đi. Thái Lâm chân nhân ăn bổ thiên đan cũng không gặp tỉnh lại, còn tại trong hôn mê, cái này kêu là Thái Nguyệt tiên tử có chút luống cuống. Muốn bảo nàng luyện khí có thể, cái này trị bệnh cứu người, lại là khác nghề như cách núi a, nàng thần thức dò vào Thái Lâm chân nhân thể nội, chỉ gặp hắn gân mạch ngay tại từ từ chữa trị, không có phát hiện có gì chỗ không đúng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn nhất định là thương tổn tới nguyên thần. Nghĩ đến muốn cho Thái Lâm sư huynh nguyên thần chữa thương, liền phải tiến vào thần hồn của hắn bên trong. Cái này cùng song tu cũng không quá mức khác nhau. Thái Nguyệt tiên tử nhìn xem gầy gò Thái Lâm chân nhân, trong lòng đã khổ sở, lại có chút bí ẩn mừng thầm. Đây chính là ngàn năm một thở thời cơ tốt, chẳng những có thể cứu được Thái Lâm sư minh, còn có thể gọi chính mình đạt được ước muốn, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến đây, Thái Nguyệt tiên tử thần thức cảnh giác hướng bốn phía quét một vòng. Không ngại phía dưới, chỉ thấy cái kia Yến Tam Nương chính hành vi phong túng, bắt đầu chơi bốn người đại chiến. Lần này nhưng làm cái Thái Nguyệt tiên tử cho kinh ngạc cái nguy hiểm tính mạng. Nàng trợn mắt hốc mồm bàng quan một trận, mới đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đem toàn bộ gian phòng hiện đầy pháp trận. Sau đó liền mang theo Thái Lâm chân nhân cùng một chỗ, đầu nhập vào Như Ý Càn Khôn đỉnh bên trong, chữa thương đi. Không nói đến Thái Nguyệt tiên tử là như thế nào cùng Thái Lâm chân nhân thần hồn song tu, đem hắn nguyên thần dẫn dắt đến chữa trị hoàn toàn. Cũng không nói đợi đến Thái Lâm chân nhân rốt cục không có gì đáng ngại, thừa dịp hắn còn chưa tỉnh lại, Thái Nguyệt tiên tử trông bầu bé gáo, đem hắn ăn cái không còn một mảnh, rốt cục chính mình nhiều năm tâm nguyện. Chỉ nói lúc này giao quang tiên tử, trải qua những năm này bế quan, rốt cục vượt qua cái kia đạo môn hạm, thành tựu nguyên thần. Nàng vượt qua lôi kiếp hậu, lại bế quan sợ cố một phen sau, mới hăng hái xuất quan. Một ngày này, giao quang tiên tử mới xuất quan được đến, đã cảm thấy trong lòng run sợ một hồi, phảng phất cùng tự thân có liên quan sự tình phát sinh. Nàng cẩn thận suy tư thật lâu, cũng không tìm ra đầu mối, rơi vào đường cùng, đành phải đem việc này để ở một bên. Các loại giao quang tiên tử đem đồ nhi tìm đến, tra xét Việt Ân thành quả tu luyện, từ trong miệng của nàng biết được những năm này chuyện xảy ra sau, không khỏi nhớ tới nàng Thái Lâm ca ca. Nhất niệm này phía dưới, liền hơi gợi lên nàng vô hạn tưởng niệm. Giao Quang Tiên Tử bây giờ thành tựu nguyên thần, cũng nghĩ tại Thái Lâm chân nhân trước mặt khoe khoang một chút. Thế là, nàng liền lái bất quang, đi thẳng tới Tiên Tông. Chỉ là, đợi nàng bái kiến Diệu Trúc chân nhân, biết được Thái Lâm chân nhân xảy ra chuyện sau, nàng cũng không thể tránh khỏi, vội vã muốn đi tìm Thái Lâm chân nhân hạ lạc. Bần đạo một vị sư chất đã tiến đến tìm, Giao Quang tiểu hữu làm gì lại đi đấy? Diệu Trúc chân nhân quên ngủ. Thật sự là có Thái Nguyệt Tiên Tử phía trước, Giao Quang Tiên Tử lại muốn đi tìm, vạn nhất hai nữ chạm mặt, đánh lên, có thể gọi hắn đổ nhi như thế nào cho phải nha. Diệu Trúc chân nhân nhìn như phát sầu, kỳ thực có chút cười trên nỗi đau của người khác xem kịch. Giao Quang Tiên Tử bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt sáng rực mà hỏi thăm, chân nhân vị sư kia, thế nhưng là Thái Nguyệt Tiên Tử. Nếu không nói tâm tư của nữ nhân ngại cảm đâu. Đừng nhìn Giao Quang Tiên Tử chưa bao giờ tại Thái Lâm chân nhân trước mặt, lộ ra ý, kỳ thật trong nội tâm nàng tựa như gương sáng đến, nhất thanh nhị sở. Diệu Trúc chân nhân khỏe miệng giật một cái, có chút im lặng nhẹ gật đầu. Lần này, Giao Quang Tiên Tử coi như gấp. Nàng vùi đất đứng người lên, vội vàng nói còn xin chân nhân từ bi, cáo chi vạn bối Thái Lâm đạo hữu hạ lạc, vạn bối vô cùng cảm kích. Vừa dứt lời, vành mắt nàng liền đỏ lên. Diệu Trúc chân nhân nhìn xem nàng lập tức liền muốn khóc lên giống như, trong lòng cũng không đành lòng. Giao Quang Tiên Tử cùng Thái Nguyệt Tiên Tử đều là nhân gian ít có xuất sắc nữ tử, có thể đồng thời coi trọng hắn đồ nhi, cũng không biết hắn lên đời làm bao nhiêu chuyện tốt. Nếu là hai cái này văn bối đều có thể cùng hắn đồ nhi thành tựu chuyện tốt, ba người này ở giữa cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền não. Cũng như vậy ý nghĩ, Diệu Trúc chân nhân chúng quy là đem Thái Lâm chân nhân hạ lạc, cáo chi Giao Quang Tiên Tử. Sau đó, hắn liền nhìn xem Giao Quang Tiên Tử tế khởi ngân nguyện băng kính, bay thẳng tình không chi ngoại, biến mất không còn tâm tích. Diệu Trúc chân nhân lắc đầu, cũng không biết hắn đồ nhi kia có thể hay không chịu nổi cái này mỹ nhân đơn không. Mà lên Dương Tinh bên trên, Thái Lâm chân nhân từ trong hôn mê tỉnh lại, liền phát giác chính mình bị thiệt lớn. Hắn vậy mà tại trong hôn mê, bị người cho ăn xong lau sạch. Cái kia gây chuyện người, còn như trộm tanh như hồ ly, đáp ý đối với hắn cười. Thái Lâm chân nhân lập tức giận từ gan bên cạnh lên. Hắn cánh tay dài duỗi ra, đem cái kia đáp ý nha đầu cho vứt tại trong ngực, túi người liền ép xuống. Như là đã trở thành sự thực, bất kể như thế nào, muốn trước chấn động một phòng, lại nói mặt khác. Hai người bọn họ tại cái này như ý càn khôn đỉnh bên trong, một tu không có nóng nảy qua mấy ngày. Gọi tìm kiếm qua tới Giao Quang Tiên Tử chờ đến lo lắng và phần. Cái nhà này hiện đầy cấm chế, nàng cũng không dám lung tung xuống trận, sợ đã quấy rầy Thái Lâm chân nhân chữa thương. Nhưng là, Thái Nguyệt Tiên Tử cũng ở bên trong, cái này kêu là trong nội tâm nàng khó chịu gấp. Chương 405, ta nguyện ý chương 405, ta nguyện ý Yến Tam Nương nhìn xem từ trên trời giáng xuống Giao Quang Tiên Tử, trong lòng không khỏi nói thầm đứng lên. Mấy ngày nay nàng cũng nghĩ minh bạch, nàng nhấc trở về tất nhiên là cái gì đại nhân vật. Cái này nữ tử xinh đẹp một cái tiếp một cái đến, cũng đều là chút nhân vật thần tiên. May mắn nàng còn chưa nhúng chàm cái kia Tuấn Tiếu Lang Quân, nếu không, hiện tại nơi nào còn có mệnh của nàng tại. Giao Quang Tiên Tử chính chờ đến nóng lòng thời khắc, cửa phòng kia bên trên cấm chế rốt cục biến mất. Không đợi nàng có hành động, cái kia cửa phòng đóng chặt, kèn kẹt một tiếng, mở. Thái Lâm chân nhân đi đầu bước ra trong phòng. Hắn nhìn xem đứng ở trước cửa Giao Quang Tiên Tử, không khỏi có chút đau đầu. Thái Nguyệt Tiên Tử sau đó sắc mặt ửng đỏ đi theo ra ngoài. Nàng gặp Thái Lâm chân nhân đứng đấy bất động, mới phát hiện Tiền Phương chính hốc mắt ửng đỏ, nhìn xem các nàng Giao Quang Tiên Tử. Giao Quang Tiên Tử lúc này chỉ cảm thấy trong nao ông tác hưởng. Nàng không biết nên như thế nào suy nghĩ, cũng không biết nên như thế nào đối mặt đây hết thảy. Nàng thích nhiều năm Thái Lâm ca ca, cuối cùng thành người khác. Trong lúc bất chi bất giác, Giao Quang Tiên Tử đã là lệ rơi đầy mặt. Nàng không biết nên đoán ai, chỉ cảm thấy đây hết thảy gọi nàng đau lòng khó nhịn. Thái Lâm chân nhân nhìn xem Giao Quang Tiên Tử ai đoán thần thường, trong lòng cũng đau xót. Những năm này, hai nữ tử tơ tình dắt tại trên người hắn không phải không biết được. Hai nữ tử này, một cái là từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư muội, đã sớm nói không phải hắn không gả. Một cái là kết bạn du lịch nhận biết hồng nhan tri kỷ, thời gian lâu. Hai người lẫn nhau cũng có như vậy chút ý tứ, chỉ là một cái còn tốt, hai cái này cùng đi, liền cứ gọi hắn không biết làm sao. Bởi vậy, nhiều năm như vậy đến, hắn chỉ có thể trốn tránh. Bất quá, bây giờ âm sai dương sai, gọi hắn đến cùng sư muội thành tựu chuyện tốt. Hắn Thái Lâm cũng không phải cấp độ kia gọi hai vị nữ tử đều thương tâm tạt bã. Bởi vậy, Thái Lâm chân nhân cắn răng một cái, bước về phía trước một bước, đang chuẩn bị nói ra trong lòng nói như vậy lúc, ống tay áo của hắn gọi người cho kéo lấy. Thái Lâm chân nhân có chút ngạc nhiên, không biết sư muội đây là muốn làm gì. Thái Nguyệt Tiên Tử mắt đẹp nhất chuyển, đem hắn hướng trong phòng đẩy, người trước tạm chờ một hồi, đợi ta cùng Giao Quang đạo hữu nói hai câu. Thái Lâm chân nhân ngẩn ngơ, hai người kia chưa bao giờ trao đổi qua tình địch, có rất tốt nói. Chẳng lẽ, sư muội muốn đi diễu võ dương ai một phen? Thái Lâm chân nhân không cấm dục nói lại dừng. Thái Nguyệt Tiên Tử đôi mắt đẹp trừng một cái cằm khẽ nâng, ngươi có vào hay không đi? Không làm sao được, Thái Lâm chân nhân đành phải lần nữa nhìn Giao Quang Tiên Tử một chút, vào trong nhà đi. Gặp hắn đi thật, Giao Quang Tiên Tử càng thêm đau lòng. Nàng mới không muốn lưu lại, nhìn xem bọn hắn anh em. Bởi vậy, Giao Quang Tiên Tử dậm chân một cái, liền chuẩn bị phóng lên tận trời. Người dừng lại, gặp nàng muốn đi, Thái Nguyệt Tiên Tử vội vã quát. Một tiếng này, nhưng làm trong phòng Thái Lâm chân nhân hù đến, sợ hai nàng đánh lên. Giao Quang Tiên Tử bước chân dừng lại, nghiêng đầu lại, hung hăng trừng mắt Thái Nguyệt Tiên Tử. Người muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn nhục nhã tại ta a? Nàng hít sâu một hơi, lại khôi phục thành ngày xưa cái kia cao cao tại thượng Giao Quang Tiên Tử. Chỗ nào hiểu được, Thái Nguyệt Tiên Tử cười mỉm đi qua, hướng nàng vươn tiên tiên ngọc tay. Đây là muốn làm gì? Giao Quang Tiên Tử có chút choáng váng, không biết Thái Nguyệt Tiên Tử là ý gì. Trong lúc đó, tay nhỏ kia cầm tay trái của nàng, mềm mại không xương, mang theo chút cái khác nữ tử không có hương thơm. Chắc không được Thái Lâm ca ca những năm này đùng đưa không ngừng, ta nếu là có cái dạng này tiểu sư muội, cũng nhìn không thấy người khác. Giao Quang Tiên Tử nghĩ thầm. Không đối, nàng bóp tay của ta làm gì? Giao Quang Tiên Tử bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng trừng lớn tinh mâu, nhìn về phía Thái Nguyệt Tiên Tử, muốn nhìn một chút nàng đến cùng ý muốn như thế nào. Đã thấy Thái Nguyệt Tiên Tử trên mặt đột nhiên dâng lên hai đồng ánh nắng chiều đỏ, nổi bật lên nàng càng là kiểu diễm đát. Cái này, nàng sờ tay của ta, vậy mà đỏ mặt. Giao Quang Tiên Tử trong lòng sững sờ. Liền nghe Thái Nguyệt Tiên Tử hàng hàng xoẹt xoẹt, như rồi giống như nhỏ giọng nói ra, ngươi, ngươi nếu là không chê, ba người chúng ta cộng tu đại đạo, như thế nào? Sấm sét giữa trời quang, hồng trung đại lữ, đều không đủ lấy hình dung Giao Quang Tiên Tử thời khắc này rung động. Không riêng gì hắn, ngay tại trong phòng nghe lén Thái Lâm chân nhân, cũng dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Tiểu sư muội, khi nào thay đổi? Biến như vậy, như vậy. Thái Lâm chân nhân hình dung không ra, trong lòng là cái gì tư vị? Muốn nói hắn chưa bao giờ nghĩ tới tệ nhân chi phúc, vậy cũng thuần túy là nói mỏ. Người nam nhân nào đối mặt hai cái này giống như tiên tử nhân vật lúc, trong lòng sẽ không có điểm huyễn tưởng đâu. Dĩ vãng hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời qua, sẽ chính xác có một ngày như vậy đến. Bây giờ Thái Nguyệt Tiên Tử chủ động đưa ra, không khỏi gọi hắn trong lòng lửa nóng. Về phần Thái Nguyệt Tiên Tử tại sao lại cải biến ý nghĩ? Khu khu. Vẫn là phải bái cái kia Yến Tam Nương ban tặng. Mặc cho ai thân ở tại dâm ổ bên trong, nghe mấy ngày âm thanh dâm đãng, trong lòng cũng sẽ lên chút gợn sóng. Muốn nói Thái Nguyệt Tiên Tử là cái lớn cỡ nào phương người, vậy cũng không phải. Nàng chẳng qua là gặp ba người phí thời gian rất nhiều năm thời gian, lại không muốn nàng Thái Lâm sư huynh khó xử, mới đưa ra như thế ý nguyện. Thái Nguyệt Tiên Tử nói ra ý nghĩ trong lòng sau, liền ánh mắt tha thiết mà nhìn xem Giao Quang Tiên Tử. Thái Lâm chân nhân cũng đại khí không dám ra, lặng lặng chờ đợi Giao Quang Tiên Tử làm ra quyết định. Giao Quang Tiên Tử, nàng lúc này cảm thấy chính mình phảng phất tại trong mộng bình thường. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng người cùng hưởng đạo lữ. Bất quá, vừa nghĩ tới muốn rời khỏi Thái Lâm ca ca, từ đó không còn gặp nhau, mỗi người một ngả, nàng liền đau lòng khó nhịn. Như vậy vừa so sánh, ba người cũng là không phải không được. Không. Chỉ cần người kia là Thái Lâm ca ca, nàng làm gì đều cam tâm tình nguyện. Giao Quang Tiên Tử suy nghĩ tung bay, trong bất chi bất giác cũng không biết nghĩ chỗ nào đi. Thẳng đến Thái Nguyệt Tiên Tử đã đợi không kịp, thúc giục nàng nói, Giao Quang đạo hữu suy tính như thế nào? Nói đi, nàng còn vuốt vuốt Giao Quang Tiên Tử tuyết trắng tay nhỏ. Ân, so với nam tử cứng rắn cấp xương, hay là nữ tử tay nhỏ tốt sở chút. Thái Nguyệt Tiên Tử trong lòng dâng lên một cố kỳ diệu ý nghĩ. Nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, đem cái này ý niệm kỳ quái cho đuổi ra ngoài. Giao Quang Tiên Tử lấy lại tinh thần, chỉ thấy Thái Nguyệt Tiên Tử một trận lắc đầu. Trong nội tâm nàng quý lên, sợ Thái Nguyệt Tiên Tử cải biến chủ ý, vội nói, ta nguyện ý. Trong phòng, Thái Lâm chân nhân kém chút cười to lên. Thời khắc mấu chốt, hắn tranh thủ thời gian khép chặt đôi môi, để tránh cái kia hai cái thẹn quá hóa giận, gọi hắn không có quả ngon để ăn. Thái Nguyệt Tiên Tử thì là cười con mắt. Nàng tha thiết dắt Giao Quang Tiên Tử tay nhỏ, kiên quyết nàng hướng trong phòng kéo. Đến, chúng ta cùng nhau gặp qua phu quân, về sau, ngươi liền muốn cứ gọi ta là tỷ tỷ. Nàng cười hít mắt, liền đem hai người địa vị đứng yên xuống dưới. Ân, ta đã thành tựu nguyên thần, hẳn là ta là tỷ tỷ mới đối. Giao Quang Tiên Tử không cam lòng yếu thế, việc quan hệ địa vị vấn đề, nhất định được muốn giành giật một hồi mới được. Muội muội, ngươi nên biết được, vạn sự có cái tới trước tới sau. Thái Nguyệt Tiên Tử như cũ cười hết mắt, nói ra, lại gọi Giao Quang Tiên Tử không biết nên như thế nào phản bác. Chương 406, Tề Nhân Chi Phúc chương 406, Tề Nhân Chi Phúc ngươi nhìn, ta cùng Thái Lâm ca ca nhận biết tại trước ngươi, cái này động phòng thôi, cũng tại trước ngươi, ta đúng vậy chính là tỷ tỷ a. Ngươi nha, hay là đi theo thôi. Nói đi, Thái Nguyệt Tiên Tử cười đắc ý Giao Quang Tiên Tử khí một cái chớp mắt, không cách nào phản bác, cũng đành phải bất đắc dĩ nhận lấy tỷ tỷ này. Chỉ là, Giao Quang Tiên Tử ăn phải cái lô bốn, ở trong lòng liền đem Thái Lâm chân nhân cho ghi lại. Về sau thời điểm gọi hắn ăn thật lâu oan uổng thua thiệt. Bất quá, bây giờ Thái Lâm chân nhân còn không biết được việc này. Hắn chính đầy cõi lòng mong đợi, nhìn xem hướng hắn đi tới hai nữ tử. Nhìn xem hai cái này phong thái mỗi người mỗi vẻ đạo lữ, Thái Lâm chân nhân trong lòng không khỏi rung động. Hắn nhanh chân tiến ra đón, tay vượn rối ra, một tay kéo đi một cái, ba người cùng nhau, lại không vào như ý càn khôn đỉnh bên trong. Sau đó chuyện phát sinh, liền không thể miêu tả. Trong sân trại, Tiễn Tam Nương đem động tĩnh bên này nhìn ở trong mắt. Gặp hai cái này giống như tiên tử nhân vật, cuối cùng tay trong tay cùng nhau vào phòng. Nàng không khỏi lại dâng lên một trận chờ đợi. Cũng không biết loại nhân vật kia có thể hay không cứ gọi nàng hút miếng canh. Thái Lâm chân nhân nếu là biết được Yến Tam Nương nghĩ như vậy, hắn không thể nói trước liền muốn thưởng nàng một cái trưởng tâm lôi, gọi nàng vào U Minh. Không nói đến Thái Lâm chân nhân ba cái là như thế nào một thưởng trong lòng mong muốn, chỉ nói Việt Trần củng cố tự thân cảnh giới liền xuất quan được đến. Hắn sau khi xuất quan đầu tiên nhìn một chút Ngao Lâm, gặp nàng khí tức vững vàng rất nhiều, không gặp lại ngày xưa thấp thỏm khí nóng này, hắn mới yên lòng. Bây giờ hắn đã củng cố tự thân tu vi, tùy thời đều có thể bước vào xuất khiếu cảnh giới. Trước kia Ưng Thuận hứa hẹn cũng cuối cùng là đến muốn thực hiện thời điểm. Trong thiên điện, đang tu luyện Lý gia hai huynh muội, trong hai đồng thời vang lên Việt Trần thanh âm, các ngươi tới. Lý Ngọc hai người đồng thời mở mắt, liếc nhau, trong lòng phanh phanh chực nhảy. Gặp qua sư minh. Lý Ngọc cùng Lý Lan hai cái, vội vàng đi vào Việt Trần tĩnh thất bên ngoài, hành lễ nói. Việt Trần gật đầu, lại vào nói nói. Lý Ngọc hai người không dám thất lễ, vội vàng vào phòng bên trong, chờ đợi Việt Trần phân phó. Việt Trần từ bên hông hoàng bì hồ lô bên trong, đem thanh kia thanh đồng thượng thi lấy ra, tại lòng bàn tay đánh giá một phen. Bảo tàng này địa phương, các ngươi nhưng có biết?
Biết, tại một chỗ ai cũng không ngờ được địa phương. Lý Ngọc đội tiên nói,
cái kia, ngươi đoạt bảo đằng sau, là muốn hiện tại ta đi giúp các ngươi báo thù đâu? Hay là về sau chính mình đi báo thù?
Việt Trần ngẩng đầu, nhìn Lý Ngọc một chút.
Lý Ngọc trong lòng run lên, vội vàng lắc đầu, huyết hải thâm cửu, chúng ta nhất định phải chính tay đâm cửu nhân mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Hắn hàm răng cắn chặt, phải dùng cực lớn lực khống chế mới có thể đem cửu hận trong lòng đè xuống. Một bên Lý Lan cũng cắn chặt bối sỉ, nặng nề mà gật đầu. Nhớ tới khi còn bé tại phụ mẫu song thân che chở, nàng cuối cùng là nhịn không được, khóc nức nở đi ra. Nghe muội tử ẩn nhẫn bi thương, Lý Ngọc vành mắt lập tức liền đỏ lên.
Cũng được, các ngươi đi theo ta, ta cũng không tốt gọi các ngươi ăn thiệt thòi, đợi thu hồi tàng bảo sau, đan dược thật tài, các ngươi tùy ý lấy dùng, cực kỳ tu luyện. Đối đãi các ngươi tu thành kim đan sau, liền đi báo huyết hải thâm cửu, lại đến làm ta tiên tông đệ tử chính thức thôi.
Việt Trần thở dài. Lý Ngọc nghe chút, lập tức giật mình. Thế nhưng là sư minh, ta cửu nhân kia chính là Lưu Vân Thành bên trong, lấy hoàng gia cầm đầu mấy gia tộc lớn. Dựa vào chúng ta hai huynh muội kim đan thực lực, sợ là khó mà thành sự.
Lý Ngọc lắc đầu, có chút bận tâm đạo.
Việt Trần lại là bình chân như vậy, chuyện nào có đáng gì, đến lúc đó lấy hổ lô ba ta đi cùng với ngươi là được. Hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, Lý Ngọc lại là mừng rỡ. Toàn bộ Lưu Vân Thành bên trong, nguyên thần kỳ đã là cảnh giới tối cao. Có thuần dương pháp bảo tùy thân, bọn hắn nếu là còn không thể báo thủ, vậy còn không như chết tính toán.
Đa tạ sư minh thành toàn.
Lý Ngọc hai huynh muội thật sâu cúi người, lấy đó cảm kích.
Đi đi, đem tàng bảo thu hồi sau, về là tốt sinh tu luyện.
Việt Trần vội vã đem chuyện này xong xuôi, hắn tốt toàn tâm tu luyện, lấy ứng phó đại kiếp. Ba người vừa mới ra trung ương tiên phủ, Việt Trần mới nhớ tới đem Tiêu Thiên Lang đem quên đi. Hắn vỗ bên hông hoàng bì hồ lô, quắc, đi ra. Một đạo màu bạc lưu quang hiện lên, tóc bạc mắt đen Tiêu Thiên Lang đứng ở mấy người cách đó không xa.
Đây là?
Cảm thụ được Tiêu Thiên Lang trên thân truyền đến như vực sâu khí tức, Lý Ngọc sắc mặt run lên, trầm giọng hỏi.
Đây là tiên phủ bên trong trấn phủ thần thú, Khiếu Nguyệt Thiên Lang, ngày sau hai người các ngươi liền gọi hắn là Tiêu Tiền Bối.
Việt Trần cười híp mắt, đem Tiêu Thiên Lang thân phận cho ngồi vững.
Tiêu Tiền Bối thế nhưng là nguyên thần cao nhân, các ngươi không thể lãnh đạo.
Lý Ngọc đội vàng gật đầu xưng là, cung kính hướng Tiêu Thiên Lang đi một cái đạo vái chào.
Tiêu Thiên Lang bất vi sở động, chỉ hướng Việt Trần hừ lạnh một tiếng, liền thoáng qua rời đi.
Không trung truyền đến hắn thanh âm thanh liệt, vô sự chớ đến nhiều ta.
Việt Trần bất đắc dĩ lắc đầu.
Đầu này biến dị Thiên Lang đối với hắn phảng phất không chào đón bình thường, cho tới bây giờ đều là như vậy cao ngạo.
Đi đi.
Việt Trần quay đầu, hướng tiên phủ cửa vào bay đi.
Hắn cùng Lý Ngọc hai người cũng không phát giác, Lý Lan như cũ si ngốc nhìn xem Tiêu Thiên Lang rời đi phương hướng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại.
Lý Ngọc đi đến tiên phủ cửa vào, gặp nhà mình muội tử còn chưa đuổi theo, bận bịu quát lớn, "Lam Nhi, mau tới."
Lý Lan lúc này mới bừng tỉnh, liên tục không ngừng phi thân mà đi.
Chỉ là, Tiêu Thiên Lang gương mặt tuấn mỹ đã khắc vào trong đầu của nàng, thật lâu không tiêu tan. May mà Tiêu Thiên Lang không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, nếu không, nhất định được phi nàng một câu, "Lão tử nhưng là muốn tiền thối lại huyết mạch thuần túy Thiên Lang, đến kéo dài hậu đại." Há lại cá nhân ngươi loại tiểu nha đầu có thể giống như nghĩ. Đáng tiếc hiện tại Lý Lan không biết, nếu không cũng sẽ không có về sau các loại gấp mắc.
Linh tiêu bảo thuyền bên trong, Việt Trần đem bảo thuyền tốc độ mở tối đa, thể nghiệm bảo thuyền các loại công năng.
Dọc đường đi ngang qua tu hành nhân sĩ, chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện màu tím trong nháy mắt sẽ qua, bảo thuyền đã không thấy tăm hơi bóng dáng.
Đây là có người kinh ngạc đến cực điểm, không dám tin nhìn xem cái kia dần dần biến mất đôi ánh sáng.
Cái này bảo thuyền tốc độ tại sao so phi toa còn nhanh?
Cũng không biết là cái nào bại gia tử luyện được, chậc chậc.
Có người đỏ mắt, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, không dám tùy tiện ra tay đi đoạn.
Đặc biệt là gần đây Thái Dương Thần Giáo biến mất, càng là để cho tâm thần người hoảng hốt, vạn không còn dám trắng trợn cướp bóc.
Ngẫm lại cái kia Thái Dương Thần Giáo vô cùng to lớn, thân là thống lĩnh một phương đại giáo, cũng là bởi vì trong môn nó lao tổ lấy mạnh nhất yếu, trắng trợn cướp đoạt tiên tông đệ tử tiên phủ, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại tống táng chính mình vô số năm cơ nghiệp.
Việc này lan truyền mở đi ra, gọi những cái kia nhỏ yếu tông môn vỗ tay khen hay, phách lối ba đạo tông môn có chỗ thú liễm.
Trong lúc nhất thời, tu hành giới bên trong có một loại trước cơn báo tố yên tĩnh.
Những đường này qua tu sĩ còn không biết được, từ bên cạnh bọn họ tựa như tia chớp biến mất, chính là gọi Thái Dương Thần Giáo biến mất kẻ cầm đầu.
Nếu không, bọn hắn nhất định là có bao xa tránh bao xa, nửa điểm không dám dính dáng, miễn cho rước họa vào thân.
Chương 407, những này ngốc quyết chương 407, những này ngốc quyết Việt Trần thí nghiệm một trận, gặp cái này linh tiêu bảo thuyền thần dị phi thường, trong lòng không khỏi rất là thoải mái. Cái này trên bảo thuyền cấm chế phòng ngự hoàn toàn mở ra sau khi, vậy mà có thể ngăn cản động hư cường giả công kích. Nó công kích cấm pháp hoàn toàn mở ra sau khi, lại cũng có thể cùng động hư cường giả đối oanh.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn cung cấp đầy đủ năng lượng.
Liên cái này đã gọi Việt Trần kinh hỉ ba phần.
Bởi vậy có thể thấy được, cái kia vẽ bảo đồ, tất nhiên là một vị luyện khí thánh sư.
Chỉ tiếc, Diệu Viêm chân nhân đành phải động hư cảnh giới, cũng chỉ có thể luyện chế ra ngăn cản động hư cường giả bảo thuyền.
Bất quá, hắn luyện chế xong chiếc bảo thuyền này sau, đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, chỉ đợi một cái thời cơ thích hợp, liền có thể tấn thăng làm luyện khí thánh sư.
Việt Trần mở ra trên bảo thuyền kèm theo địa đồ, ổn định ở Lưu Vân thành phụ cận vị trí, gọi bảo thuyền chính mình chạy. Hắn thì đem thần thức chìm vào cựu chuyển càn khôn hồ, xem xét lên trong hồ lô tình huống.
Thái Dương Thần Giáo rất nhiều nhập chi nhất mạch đệ tử cũng không hoàn toàn vẫn lạc.
Hồ lô hoa rất là bắt một chút, nhét vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong. bây giờ trong hồ lô coi như náo nhiệt. Hồ lô hoa đang lúc bế quan tiêu hóa lôi đỉnh chi lực, khiếu nguyệt thiên lang lại rời đi hồ lô, đi chấn thủ tiên phủ. Còn lại chỉ có một ít lao động khổ lực tại, lại gọi những này thái dương thần giáo đệ tử diêu võ dương ai đứng lên. Theo bọn hắn nghĩ, hồ lô hoa đem bọn hắn bắt đi, nhất định là nhìn chúng tư chất của bọn hắn, muốn lấy những linh dược này đến bồi dưỡng bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn cao cao tại thượng, lại quát lớn lấy lớn nhỏ nhị hoàng đem linh dược kính dâng lên đi, lấy thở bọn hắn tu luyện. Lớn nhỏ nhị hoàng bây giờ thế nhưng là hồ lô hoa bột sắt, làm sao có thể nghe theo ý nguyện của bọn hắn, đem linh dược cống hiến ra đến. Hai bọn họ từ khi tiến vào trong hồ lô này, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy sự tình. Bởi vậy, liền lấy nhìn đồ đần ánh mắt, nhìn thấy những này thái dương thần giáo đệ tử. Lần này, coi như đem những này tự xưng là thiên tử kiêu tử nhân vật cho chọc giận tới. Thật can đảm, dám xem thường chúng ta. Đợi nơi đây chủ nhân đến rồi, nhất định phải gọi hắn trị các ngươi cái tội bất kính. Còn chờ chuyện gì các loại, chúng ta trước cho bọn hắn cái đẹp mắt, miễn cho gọi người coi thường. Những người này tâm cao khí ngạo, chỗ nào bị người như vậy xem thường qua. Bởi vậy, lại nhao nhao muốn xuất thủ giáo huấn hoàng thạch hoàng hỏa. Ha ha, ha ha ha. Chết cười ta. Những này ngốc huyết. Hoàng hỏa tâm tư cả chút, trong nháy mắt liền không nín được, cười lên ha ha. Liền ngay cả hoàng thạch cũng không nói nhìn xem những này như cũng không phân rõ tình huống tu sĩ. Hoàng hỏa tiếng cười giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống như, đem thái dương thần giáo đệ tử cảm xúc cho điểm phát nổ. Chết cho ta. Trong nháy mắt liền có một vị thái dương thần giáo đệ tử chịu đựng không nổi, cuồng bạo xuất thủ, muốn đem hoàng hỏa đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Một tấm đỏ rực, giống như to lớn như mặt trời bàn tay, giữ dằn hướng hoàng hỏa đóng đi. Thái dương thần trưởng. Có thái dương thần giáo đệ tử kinh hô. Nghĩ không ra, Giang sư huynh đã đem thái dương thần trưởng luyện đến loại trình độ này. Đáng tiếc tại ngoại giới thời điểm, Giang sư huynh không tới kịp xuất thủ, nếu không, không phải gọi Dương Chi nhất mạch rác rưởi đẹp mắt không thể. Còn có người thẳng đến lúc này, như cũng xem Dương Chi nhất mạch đệ tử là địch. Mắt thấy kinh khủng cự trưởng đột kích, hoàng hỏa ngưng cười âm thanh. Hắn bước nhanh đến phía trước, một quyền đánh ra. Đồng thời trong miệng hắn còn hùng hùng hổ hổ nói, mù mắt chó của các ngươi, cho là ngươi lửa ra dễ ước như đấy. Hoàng hỏa sở dĩ gọi hoàng hỏa, tự nhiên là bởi vì hắn thân có hỏa mạch. Lúc này hắn đấm ra một quyền, quyền ấn hóa thành to lớn dữ tợn hỏa long, đâm đầu vào cái kia cự nhật giống như hỏa hồng bàn tay. Hai cái này đều là hỏa thuộc tính chiêu thức. Lúc này đụng vào nhau, lập tức sóng lửa của cuộn, bộc phát ra trùng thiên ánh lửa. Hoàng hỏa hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người mở rộng. Cho đến lúc này, mọi người mới phát giác, hắn lại có xuất khiếu kỳ tu vi. Gặp thái dương thần giáo đệ tử muốn động thủ, hoàng thạch cũng tới trước một bước, khí thế trên người phóng lên tận trời, đồng dạng triển lộ ra xuất khiếu kỳ tu vi. Thái dương thần giáo đệ tử nhất thời có chút mắt trợn tròn. Tại bình thường trong tông môn, xuất khiếu kỳ ít nhất cũng là đệ tử chân truyền, có thể là trưởng lão. Bây giờ hai người này lại chỉ là nho nhỏ người hầu, là bọn hắn kiến thức quá ít ta. Thái dương thần giáo đệ tử bị kinh hãi, nhất thời không dám tùy tiện động thủ. Ha ha, một tiếng cười khẽ truyền khắp trong hồ lô bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đem thái dương thần giáo đệ tử cho kinh ngạc cái nguy hiểm tính mạng. Hoàng thạch hoàng hỏa lại là ngạc nhiên kêu lên, chủ nhân. Hai người bọn họ tuy nói nhất thời ngăn trở những tu sĩ này cướp đoạt, nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh, chờ đối phương kịp phản ứng, mảnh linh điền này sợ là muốn thất thủ. Việt Trần đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, đối với lớn nhỏ nhị hoàng bây giờ cảnh giới cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, hắn liền hiểu được, linh điền này bên trong thời gian trôi qua là ngoại giới mười mấy lần, lại linh khí phong phú, thường xuyên kết làm linh vũ rơi xuống. Ngẫu nhiên hồ lô hoa còn có cực phẩm linh đan ban thưởng. Như vậy tình hình bên dưới, nếu là bọn họ còn chưa tiến bộ, vậy nhưng thật sự là ngay cả heo cũng không bằng. Bất quá hoàng thạch hai người lần này biểu hiện rất tốt, Việt Trần cũng không tiếp tại ban thưởng. Hai người các ngươi biểu hiện rất tốt, đợi càng không tỉnh lại, lấy hắn ban cho các ngươi mỗi người một kiện đạo khí. Về sau biểu hiện tốt, phát bảo cũng không phải không có khả năng ban thưởng. Việt Trần lời này giống như hồng trung đại lữ, vang vọng tại bên trong linh điền lao động người trong hai. Trong mắt của bọn hắn lộ ra khát vọng, nhìn xem hoàng thạch hai người ánh mắt cực kỳ lửa nóng. Cái này chính là bọn hắn tấm gương. Ngẫm lại trước đó hoàng thạch hai người đối kháng những này từ bên ngoài đến người biểu hiện, lập tức liền có người đem ánh mắt đặt ở thái dương thần giáo các đệ tử trên thân. Đặc biệt là những người áo đen kia, bọn hắn từng cái hung tàn không gì sánh được. Lúc này như là chó sói ánh mắt nhìn lại, lại gọi những này thái dương thần giáo đệ tử, sinh sinh kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Đối với cái này, Việt Trần ngược lại là vui thấy kỳ thành. Hắn bây giờ nhất thời cũng không đoái hoài tới trong hồ lô tình huống, có những người này kiểm chế thái dương thần giáo đệ tử, đợi hồ lô ba bế quan tỉnh lại, tự sẽ để bọn hắn làm người. Việt Trần đang muốn nhìn lại linh dược sinh trưởng tình huống, cũng cảm giác được bảo thuyền chậm rãi ngừng. Hắn liền tranh thủ thần thức thu hồi thể nội, nhìn chăm chú hướng bảo thuyền nhìn ra ngoài. Phía dưới non xanh nước biếc, cầu nhỏ nước chảy người ta, ruộng lúa xanh úng tươi tốt, tốt một phái đồng ruộng phong quang. Việt Trần có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lý Ngọc, chỉ thấy hắn chỉ vào phía dưới nói, tiên tổ khi còn bé từng bị nơi đây người ta thu dưỡng qua, hắn một mực đem nơi đây coi là cấm địa, ngoại nhân tuyệt không biết được nơi đây có gì chỗ đặc thù. Việt Trần cười nói, nếu như thế, vậy chúng ta cũng ra vẻ phàm nhân, len lén xuống dưới thôi. Nói đi, hắn đem linh tiêu bảo thuyền thu hồi, nhét vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong. Sau đó, hắn nghĩ nghĩ, lại hơi lắc người, hóa thành một cái môi hồng răng trắng, phong lưu tuấn tiếu tiểu lang quân. Đây là đầu hắn một lần biến hóa hình dạng, ngược lại là có chút ngạc nhiên chính mình thưởng thức đường này. Chương 408, người giữ cửa chương 408, người giữ cửa mà Lý Ngọc hai minh muội, thì một người hóa thành một cái cao lớn thô kệch hộ vệ, một cái hóa thành xinh xắn đáng yêu thị nữ. Hai bọn họ như vậy bảo vệ lấy Việt Trần, đổ nổi bật lên hắn thật giống cái du sơn ngoạn thủy hoa hoa công tử. Bọn hắn che giấu đột quang, tìm cái đỉnh núi rơi xuống, liền nhanh chân hướng phía dưới núi thôn xóm đi tới. Đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, nhưng ở mấy cái này người tu hành dưới chân, lại lạc như dẫm trên đất bằng. Thôn xóm rất nhanh liền gần ngay trước mắt. Ba người bọn họ xem xét chính là ngoại nhân, vừa mới vào thôn, liền gây nên chú ý của mọi người. Những người này ngược lại là có chút lòng cảnh giác, cũng không tiến lên vây xem, mà là tụ ở phía xa, xì xào bàn tán. Ngược lại là gọi Việt Trần thiếu phí hết một phen miệng lưỡi. Chỗ này thôn xóm kêu là hạ quan thôn, nhìn thôn dân quần áo, ngược lại là cũng không tính cuối cùng. Trong thôn phòng ốc con đường cũng đều là tảng đá xanh khối dựng thành, so trước kia Việt gia thôn, thế nhưng là giàu có nhiều hơn. Có lẽ tới gần Lưu Vân thành nguyên nhân, những thôn dân này gặp Việt Trần ba người thản nhiên tiến lên, lập tức liền đem bọn hắn trở thành du sơn ngoạn thủy công tử ca, không cảm thấy kinh ngạc. Gặp bọn họ cũng không gây chuyện, những người này cũng liền không còn vây xem, nhao nhao tán đi. Chỉ có số ít mấy người, như cũ tại xa xa quan sát, để phòng ba người bọn hắn rối loạn sự tình. Việt Trần vẫn như cũng là trên mặt mang cười, trên thực tế vụng trộm truyền âm cho Lý Ngọc, tòa nào phòng ở đúng vậy. Lý Ngọc nhìn không chớp mắt, truyền âm trả lời, phía trước bên phải, tòa kia trước cửa có khỏa cây của mèo. Đã qua những năm này, cái nhà này còn chưa ở người phải không? Việt Trần thần thức quét tới, gặp trong phòng kia vậy mà sáng bóng sáng tỏ, cũng không gặp cho bụi. Có thể thấy được cái nhà này thường xuyên có người quét dọn, nhưng trong phòng lại trống rỗng, cũng không người ở lại vết tích. Cái này có chút kỳ quái, nghĩ là người giữ cửa nhất mạch quét dọn thôi. Lý Ngọc cảm khái đạo, như thế nào người giữ cửa? Việt Trần tò mò hỏi. Tiên tổ tấn thăng đến động hư chi cảnh sau, liền bí mật đem nơi đây làm thành ta Lý gia tàng bảo chỗ, đồng thời cũng điều động nhất mạch chi thứ đệ tử mai danh nhận tích, làm cái này người thủ vệ. Lý Ngọc có chút mong đợi quét mắt một vòng thôn xóm, kỳ vọng có thể tìm ra người giữ cửa. Nhưng mà cũng không biết có phải hay không những người này đã hoàn toàn dung nhập vào thôn dân chúng, hay là nguyên nhân khác, hắn lại hoàn toàn phân biệt không ra cái nào mới là người giữ cửa. Cũng có lẽ theo Lý gia hủy diệt, những người này nói không chừng cũng trốn. Lý Ngọc trong lòng các loại suy đoán. Bất quá bây giờ tàng bảo gần ngay trước mắt, hắn cũng đành phải đem việc này buông xuống. Suy nghĩ nên như thế nào tại không kinh động thôn dân tình huống dưới đem tàng bảo lấy đi. Dưới đất này có cấm chế, còn không thể thổ độn. Nếu không cũng không cần phiền phức như vậy. Cái này dễ thôi, chúng ta sau khi rời khỏi đây lại ẩn thân tiến đến là được. Việt Trần truyền âm nói. Lý Ngọc ngưng mi suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có biện pháp này. Sau đó, ba người ngay tại thôn dân trong ánh mắt, nên ngang, ra thôn đi. Tại bọn hắn sau khi đi, mấy cái kia giám thị thôn dân cũng thở dài một hơi, lắc đầu, trở về riêng phần mình phòng ở. Việt Trần thần thức đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn có chút suy đoán, có lẽ, những người này chính là Lý Ngọc trong miệng người giữ cửa. Bất quá, mặc kệ bọn hắn có phải hay không, đều không ảnh hưởng Việt Trần tới lấy bảo quyết tâm. Ba người đi rất xa, mới chuyển cánh mặt, biến mất thân hình, lại len lén trở về hạ quan thôn. Trong thôn xóm, như cũ có chút dân phụ tập hợp một chỗ, thảo luận vừa rồi xuất hiện chủ tớ ba người. Không chút nào không biết, các nàng trong miệng chủ tớ ba người, chính lại lắc xếp đặt từ các nàng bên người đi qua. Hậu sinh kia thật là tuấn thiếu, cũng không thông báo mê nhiều thiếu nữ mà phương tâm. Một năm hơn 40 dân phụ ha ha cười nói. Muốn ta nói, những công tử ca này, không có một cái nghiêm chỉnh, cái nào không phải tam thê tứ thiếp, chúng ta thôn nữ hoa hoa, đúng vậy gả đám người kia nhà. Bên trong một cái niên kỷ ít hơn chút dân phụ, miệng lợi hại chút, lúc này đem Việt Trần nói không bằng chó má. Lý Ngọc hai người cực lực nín cười, không dám lộ ra tiếng vang. Mà Việt Trần lại là sạm mặt lại, cảm thấy chính mình cực kỳ oan uổng. Thương hại hắn từ 14 tuổi lên, liền cùng Ngao Lâm định ra đạo lữ ước hẹn. Từ đó về sau, hắn chưa bao giờ nhìn tới nữ tử khác một chút. Đương nhiên, người thân cận ngoại trừ. Hắn miết miệng, sâu cảm giác những này phụ nhân thật là không có kiến thức. Ba người rất nhanh liền từ những này phụ nhân bên người đi qua, đi tới cây cổ bèo bên dưới. Việt Trần mở ra phá vọng thần mâu, hướng trong sân nhỏ nhìn kỹ lại. Chỉ thấy trong nội viện này ngược lại là bình thường cực kỳ bộ dáng, mà cái kia nhà chính chính phía dưới lại có một đạo cửa đồng chính đóng chặt lại, không lộ một tia khí tức. Đây chính là cái gọi là dưới chân đèn thì tối. Lưu Vân Thành bên trong hoàng gia bọn người sợ là như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình tâm tâm niệm tìm rất nhiều năm bảo tàng lại liền tại bọn hắn dưới mí mắt. Việt Trần quan sát tỉ mỉ lấy cửa đồng. Cửa đồng này chính là lấy một loại vật liệu đặc thù chế, tên là tuyệt linh thanh đồng. Loại này cục đồng có thể ngăn cách vật phẩm linh lực, không gọi nó tán loạn ra ngoài, là ngoại nhân phát ra cảm giác, là kiến tạo tàng bảo địa hoặc nhà kho lựa chọn hàng đầu vật liệu. Ba người xuyên tường mà qua, tiến vào trong sân nhỏ. Trong nội viện này không có bất kỳ ai, nhưng Việt Trần mấy người cũng không dám khinh thường lộ ra thân hình. Cũng may mắn phía trên này cũng không có bất kỳ cấm chế, để bọn hắn thuận lợi âm thầm vào nhà chính bên trong. Vừa tiến đến, Việt Trần liền đem Chấn Hồn Bi lấy ra ngoài, ở đây bày ra pháp bảo giới vực. Chấn Hồn Bi thân là đại viên mãn thuần dương pháp bảo, hắn bố trí giới vực, không người có thể khám phá. Trừ phi có ngang cấp hợp đạo lao tổ tới đây mới được. Nhưng hợp đạo lao tổ lại há có thể để ý cái này động hư cảnh tàng bảo. Cái này trong nhà chính trung đường phía trên trống rỗng, cũng không bài vị bày ra. Lý Ngọc đánh giá một lát, đưa tay ở chính giữa đường phía trên lục lọi mấy lần, không biết ấn chỗ nào. Ầm ầm, một đạo trầm đục, trung đường dưới bàn bát tiên vương lộ ra một cái một người rộng cửa hang. Lý Ngọc thần thức rơi đi vào, gặp phía dưới không khác thường, mới thả người nhảy xuống. Sau đó Việt Trần cùng Lý Lan hai người mới đi theo. Dưới mặt đất không gian cũng không lớn, chỉ có một cái cửa đồng đứng sừng sững ở đó cửa động phía dưới. Sư Minh, đem chìa khóa kia lấy ra. Lý Ngọc có chút vội vàng. Việt Trần nhìn hắn một cái, đem chìa khóa xuất ra, đưa cho hắn nói, ngươi đến mở ra. Lý Ngọc thân thể chấn động, vội vàng lắc đầu, không, không, nếu cho sư minh, chính là sư minh, là tâm tạc gốc, sư minh chớ trách. Việt Trần mỉm cười. Hắn khoát khoát tay, nhìn xem trên cửa đồng cấm chế nói các ngươi tránh ra, coi chừng cấm chế này bắn ngược. Đợi Lý Ngọc hai huynh muội đứng xa một chút sau, Việt Trần mới một tay nắm đuốt trấn hồn bi, một tay cầm thanh đồng tự thi, đem nó cắm vào thìa lô bên trong. Ầm ầm, vẫn như cũng là một đạo trầm muộn tiếng vang, trên cửa đồng cấm chế lập tức tiêu tán, cửa mở. Cửa đồng mang theo một trận khói bụi, chậm rãi hướng về trong môn phái mở ra, lộ ra bên trong cảnh tượng. Chương 409, Thủy Mộc động tiên chương 409, Thủy Mộc động tiên khi Việt Trần thấy rõ bên trong tình huống lúc, trong lòng không khỏi đại chấn. Cửa đồng này phía sau lại là một động tiên. Chẳng lẽ lại, cái kia Lý gia lão tổ, tại trước khi chết, đem tự thân mở động tiên cho ngốc ra, đặt nơi đây sao? Việt Trần trong lòng cuộn loạn. Cái này Lưu Vân Thành mặc dù cách Tiên Tông không gần, nhưng vẫn thuộc hạ cũ tại Tiên Tông trong giới vực. Chắc hẳn, coi như hắn náo ra chút động tĩnh, cũng không có người dám đưa mổ. Đương nhiên, vẫn là phải để phòng Lưu Vân Thành bên trong tu sĩ chó cùng rất dậu. Nghĩ đến đây, Việt Trần vỗ vỗ trấn hồn bi, đi ra làm việc. Một đạo hắc quang hiện lên, uy trấn tiên mím chặt môi, nhìn xem cái kia tản ra mở miệng chi quang động tiên cửa vào. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng tại trấn hồn bi bên trên một chút, một đạo nồng đậm hắc quang từ trấn hồn bi bên trên lan tràn ra ngoài, đem mảnh không gian này che đến cực kỳ chặt chẽ, nửa điểm khí tức không lộ. Lại thêm phía ngoài giới vực không gian, cho là vạn vô nhất thất. Việt Trần xét lại một hồi động thiên cửa vào, mới mở miệng nói, "Lý sư đệ đến, dì máu thử một chút." Lý Ngọc giật mình. Phải biết, giọt máu này đằng sau, vạn nhất nhận chủ, chỗ này động thiên liền thành hắn. "Sư minh, hay là ngươi đến thôi, lúc trước đã nói xong, ta chỉ lấy một chút tài nguyên tu luyện liền có thể, không được lật lọng." Lý Ngọc cự tuyệt. Việt Trần cười cười, lắc đầu nói, "Không cần như vậy. Chỗ này động thiên là nhà ngươi tiên tổ lưu lại, vì ngươi Lý gia chuẩn bị ở sau. Nếu là ngươi Lý gia lại không hậu nhân, hoặc ngươi không phải sư đệ ta, động thiên này ta phải cũng được. Bây giờ thôi, ngươi đã cùng ta là đồng môn, động thiên này tại trong tay ai, có gì khác biệt? Hẳn là, ta muốn ở bên trong cầm bài thứ, ngươi còn không muốn phải không?" Việt Trần ngạo nghễ ngẩng đầu, lại nói, "Ta còn không kém những vật này." Hắn cũng không phải thánh mẫu, có đồ tốt không cần. Giống như hắn nói tới, nếu là hắn tài nguyên thiếu thốn, hoặc Lý Ngọc không phải đồng môn của hắn, động thiên này hắn là tình thế bắt buộc. Nhưng trong tay hắn đồ tốt không ít. Không nói hắn chính mình trong tay cựu chuyển càn khôn hồ, cùng thanh hư tiên phủ, ngao lâm trong tay cũng có một tòa thủy phủ, đáy biển còn có một tòa động thiên để đó không dùng. Bọn hắn tài nguyên nhiều đến dùng không hết, không cần thiết vì những vật này, huyên áo sư minh đệ ở giữa không cùng. Lại nói, Lý Ngọc hai huynh muội đi theo hắn những năm này, giúp hắn quản lý công việc vặt, hắn cũng đã quen, dù sao cũng phải gọi nhân ra càng thêm dụng tâm làm việc mới thành. Mà Lý Ngọc nghe hắn lời nói, thì tâm thần phấy động, trong lòng cảm kích, không thể nói lời. Hắn như thế nào lại không biết, đây rõ ràng là Việt Trần từ chối chi tử. Đây là động thiên, cũng không phải khắp nơi nhưng phải thiên tài địa bảo, ai sẽ ngại động thiên nhiều. Cho dù là hợp đạo lão tổ, gặp động thiên, cũng sẽ vứt ở trong tay, để mà bồi dưỡng các loại linh vật. Lý Ngọc Tiết hầu cấp tốc nhấp đô. Hắn muốn cự tuyệt. Thế nhưng là, nghĩ đến cha mẹ người thân chết thảm bộ dáng, nghĩ đến toàn bộ Lý gia sụp đổ, chỉ còn lại cuối cùng này một chút nội tình. Lý Ngọc trong lòng vừa chua đau nhức khó nhịn. Kaka, nếu sư minh nói như thế, chúng ta liền theo thôi, các loại mở ra động thiên, bên trong đồ vật nhậm sư minh chọn lựa. Nếu là tài nguyên nhiều nói, chúng ta còn có thể hiến cho tông môn một chút. Dù sao, không có tông môn phù hộ, hai chúng ta sợ là sớm đã bị người hại, cũng chưa biết chừng. Lý Lan thanh âm thanh thúy vang lên, nói ra, gọi Lý Ngọc hai mắt tỏa sáng. Trong lòng của hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy pháp này rất tốt. Đã có thể báo đáp tông môn, cũng có thể gọi sư minh đạt được chỗ tốt. Hắn Lý ra, có chỗ này động tiên làm hậu thuẫn, nhất định có thể đồng sơn tái khởi. Cũng tốt, cứ như vậy thôi, ngươi lại đi nhận chủ. Việt Trần thanh âm vang lên, gọi hắn không thể nào cự tuyệt. Lý Ngọc hít sâu một hơi, đứng ở động thiên cửa vào. Hắn đưa ngón trỏ ra, nhét vào bên miệng, đột nhiên khẽ cắn, lập tức máu chảy ồ ạt. Việt Trần khẽ miệng giật một cái, khá lắm, cái này sợ là cắn khối thịt mất rồi thôi. Lý Ngọc tay run run chỉ, điểm vào động thiên cái kia mở mịn phát quang lối vào phía trên. Trong chốc lát, động thiên cửa vào quang mang đại tác, một cỗ linh hoạt kỳ ảo cao xa, thần bí khó lường khí tức truyền ra. Một khối óng ánh ngọc bài từ trong động thiên bay ra, vòng quanh Lý Ngọc bay một vòng, giống như tại biển đường bình thường. Đùng. Ngọc bài dán tại Lý Ngọc trên ngón trỏ, cấp tốc hấp thụ tinh huyết của hắn. Mắt Trần có thể thấy, Lý Ngọc sắc mặt trắng bệch. Mà khối ngọc bài kia thì từ từ tràn đầy huyết sắc, yêu dị kinh người. Lý Lan tiến lên mấy bước, khẩn trương nhìn chằm chằm ngọc bài, chỉ đợi Lý Ngọc nếu có chống đỡ hết nổi, nàng liền lập tức dâng lên tinh huyết. Thấy vậy, Việt Trần lông mày nhíu lại. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, chỗ này đầu tiên coi là thật cần Lý gia người tinh huyết mới có thể mở ra. Cái này Lý gia lao tổ cũng trách cây tặng. Ngay tại Lý Ngọc lung lay sắp đổ, muốn hôn mê thời điểm, khối ngọc bài kia mới rốt cục đỉnh chỉ thôn vệ tinh huyết. Ông ngọc bài nở rộ huyết sắc quang mang, xoay tít vòng vo vài vòng, càng phát yêu diễm. Sau đó, khối ngọc bài này lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, vọt vào Lý Ngọc mi tâm. Kaka, Lý Lan lên tiếng kinh hô. Nàng xông lên phía trước, lấp một thanh đan dược tại Lý Ngọc trong miệng, vịn hắn khoanh chân ngồi xuống. Lý Ngọc sắc mặt trắng bệnh một mảnh, không một chút tơ máu. Theo ngọc bài xông vào mi tâm của hắn sau, sắc mặt của hắn đổ dần dần khôi phục một chút màu da. Theo thời gian trôi qua, Lý Ngọc đem ngọc bài luyện hóa, điều tức hoàn tất sau, mới đứng dậy. Sư minh, mời đi theo ta. Hắn bước ra một bước, bước vào động thiên bên trong.
Việt Trần cùng Lý Lan hai người theo sát phía sau. Ba người vừa mới bước vào động tiên, liền bị đập vào mặt khí lãng, cho đánh sâu vào cái lão đạo. Việt Trần bận bịu đem chấn hồn bi dựng lên, ngăn trở sông tới linh tịch. Lý Ngọc đội vàng đem Lý Lan ngăn ở phía sau, vì nàng che kín linh tịch trùng kích. Chờ bọn hắn đứng bước sau, đội vàng hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phương xa một đạo to lớn linh mục từ trong trời cao ầm vang rơi xuống, nện vào phía dưới trong hồ lớn, nổi lên trận trận triều tịch, về phía tây mặt bát phương trùng kích. Chỗ này động tiên nhất thẳng đóng chặt lại, linh khí cực kỳ nồng đậm. Thẳng đến Lý Ngọc mở ra động tiên, không chỗ thả ra linh tịch, lập tức đã tìm được lỗ hổng, cùng nhau hướng lối vào trùng kích. Lúc này mới đem Việt Trần ba người cho kinh đến. Xem ra, nhà ngươi tiên tổ ở chỗ này bỏ ra rất nhiều tâm tư. Việt Trần cảm thán. Tính toán sâu xa, vì gia tộc kế, thẳng đến trước khi vẫn lạc, cái này Lý gia tiên tổ đều đem gia tộc đường lui cho trải tốt. Động hư cường giả, sớm đã biết trước kia hậu thế. Bởi vậy có thể thấy được, Lý gia lão tổ sớm đã dự liệu được Lý gia hậu nhân hoàn cảnh, mới làm ra như vậy bố trí. Nghe vậy, Lý Ngọc sắc mặt một trận tương nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh lại. Có tiên tổ lưu lại nội tình, có tông môn bảo hộ, ta Lý gia nhất định có thể đồng sơn tái khởi. Lý Ngọc lòng tin tràn đầy nói. Lý Lan cũng kéo cười thản nhiên, phản phất rút đi nặng nghề bao quần áo, khôi phục nàng lúc đầu tâm tính. Đi đi, chúng ta đi gặp biết một chút, nhà ngươi lão tổ đến cùng lưu lại loại bảo bối nào, đến mức gọi sau mấy nhà kia, cho tới bây giờ còn theo đuổi không bỏ. Chương 410, đầu đất Việt hồi chương 410, đầu đất Việt hồi theo Lý Ngọc giới thiệu, nơi đây là Lý gia lão tổ tấn thăng động hư cảnh giới sau, mở ra tới động tiên. Chỉ vì Lý gia lão tổ tu tập thủy một hai loại công pháp, chỗ này động tiên được mệnh danh là thủy một động tiên. Thủy một tương sinh, nơi đây có cây cực kỳ thịnh vượng. Ba người cùng nhau đi tới, phát giác trong động tiên này, linh dược khắp nơi trên đất. Giữa rừng núi, linh lộc nhảy vọt, huyền hạc bay múa. Khắp nơi hồ nước, giống như xanh biếc bảo thạch, khảm nạm tại dãy núi thấp thoáng ở giữa, lộ ra khắp núi linh hoa cây xanh, cực kỳ lộng lẫy. Thật đẹp. Lý Lan một chút liền thích nơi này. Kaka, về sau chúng ta có thể thường tới nơi đây sao? Lý Ngọc cũng trên mặt kiêu ngạo. Nghe lời của muội muội, hắn hô hấp trì trệ, sau đó trầm giọng nói, chờ chúng ta báo thủ, về sau ngươi muốn tới thì tới, không người có thể đưa mộ. Hắn lời nói này cực kỳ có lực lượng. Bây giờ chỗ này động thiên nhận hắn làm chủ, coi như vụng trộm vẫn có Lý gia đích hệ huyết mạch còn sống, cũng không có người dám nói nhiều. Việt Trần cũng cười nói, các loại cầm tàng bảo sau, các ngươi trở về cực kỳ tu luyện, sớm ngày báo thủ, ngày sau chỗ này mở đạo tràng, chẳng phải là vô cùng tốt. Lý gia hai minh muội ánh mắt lập tức liền sáng lên. Kaka, chúng ta mau mau đi tìm bảo, sớm đi về tông tu luyện đi. Lý Lan cực kỳ cao hứng, hoan hô lên núi rừng ở giữa đánh tới. Trong nơi không gian này tài nguyên cực kỳ phong phú, lại hoàn toàn không giống như là cái động hư hạng người mở đầu tiên. So với Ngao Lâm lấy được băng phách động thiên cũng kém không được một chút. Việt Trần suy tư một phen, cũng hiểu tới. Băng phách động thiên chính là băng phách tiên tử sau khi chết còn sót lại. Ở trước đó, nhất định bị băng phách tiên tử đem trong động thiên hết thể cướp đoạt sạch sẽ, dùng để dưỡng thương. Ngao Lâm đạt được băng phách động thiên lúc, bên trong hết thể tài nguyên, hay là trải qua vô số năm lần dưỡng, một lần nữa tạo ra. Mà cái này thủy mục động thiên thì lại khác. Lý gia lão tổ biết được chính mình nhất định phải vất lạc. Bởi vậy, hắn chủ động đem động thiên tức đoạn, đem đồ tốt tất cả đều lưu ở nơi đây, lưu cho hậu nhân tới lấy. Mới có tài nguyên này khắp nơi trên đất thủy mục động thiên. Ngươi có thể nghĩ tốt, thật muốn hiến một chút thiên tài địa bảo cho tông môn. Việt Trấn hỏi. Không sai, nhiều như vậy thiên tài địa bảo, chúng ta hai minh muội như thế nào dùng xong? Lý Ngọc nghiêm túc nói, coi như lưu một chút cho người trong gia tộc, cũng có dư rất nhiều. Lại nói, linh dược này về sau còn có thể lần nữa sinh trưởng, sao không cống hiến cho tông môn, gọi các sư minh nhiều thằng mấy cấp, ngày sau cũng có thể nhiều chút sinh cơ. Lý Ngọc trong lời nói chi ý, Việt Trần làm sao không biết. Cái đề tài này quá nặng nề, ba người nhất thời trầm mặc. Sau một hồi lâu, Việt Trần mới nhẹ nhàng cười nói, sư đệ tâm hoài đại nghĩa, sư minh ta cũng không tốt rất lại phía sau, đợi trở về tông môn, ta liền đi gặp mặt trưởng giáo, thương nghị thật kỹ lưỡng một phen đại sự. Lý Ngọc hai người cũng tỉnh lại lên tinh thần, bắt đầu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tại Việt Trần ba người tầm bảo thời điểm, U Minh chi địa, Việt Hồi rốt cục mang theo Thạch Thông bái nhập Phúc Hương Sơn Tiên Tông trụ sở. Cái này Phúc Hương Sơn cực kỳ rộng lớn, so với Xích Minh Tinh Tiên Đô Sơn cũng nhỏ không được đi đâu. Nhưng vực này dãy núi, tại Minh Giới tới nói, chỉ có thể coi là bình thường thôi. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì cái này Minh Giới vô cùng mênh mông, nó bao quát chư thiên vạn giới âm hồn, có thể nghĩ có bao nhiêu to lớn, động thì ước vạn dặm xa. Cũng may mắn đều là âm hồn, tùy ý tung bay là được, nếu không đi trên đường, chân đều muốn buông đoạn. Bất quá Minh Giới mặc dù lớn, âm hồn phần lớn đều tụ tập ở trung ương chi địa. Tây Ấm Sơn cùng Phúc Hương Sơn cách xa nhau trăm triệu dặm xa, Việt Hồi cùng Thạch Thông hai cái rất là chạy chút thời gian, ở giữa còn đi ngang qua trung ương Minh Điện, làm một tháng nhiệm vụ, mới lần nữa lên đường đến mục đích. Hai người bọn họ vừa đến địa đầu, chỉ đem danh tự nói chuyện, liền bị một cái mặt mũi hiền lành Lao Gia Gia, không nói hai lời cho nên tiến vào sân môn. Lao Gia Gia kia râu tóc bạc trắng, cười hí mắt, nhìn xem có thể giống lửa gạt hải tử quái lao đầu. Nếu không phải Việt Hồi gánh chịu Việt Trần ký ức, đối với tông môn có rất sâu tình cảm, hắn sợ là muốn quay đầu liền chạy. Thạch Thông ngược lại là lông mày nhíu lại, nên ngang theo sát tiến vào. Nhìn xem Thạch Thông, Tinh Trạch chân nhân mang cười trong mắt, hiện lên vẻ hài lòng. Lúc đầu nghe được Dương Thế ở giữa đưa tin, hắn đối với Thạch Thông không ôm bao lớn hy vọng, chỉ coi là thu vào cửa, thay đệ tử trong môn phái hoàn thân thôi. Bây giờ gặp được Thạch Thông bản nhân, gặp hắn cũng không có chút nào nhăm nhó, trầm ổn đại khí, ngược lại là hợp lao đạo này khẩu vị. Cái này Tinh Trạch chân nhân không phải người khác, chính là cái này Tiên Tông trong trụ sở người chủ sự. Chỗ này trụ sở tiếp tục kéo dài dương thế ở giữa danh hiệu Thần Tiêu Tiên Tông. Nhưng trong môn nó đệ tử lại bao gồm chư thiên vạn giới người. Tiên Tông bên trong vẫn lạc đệ tử, bình thường sẽ có tông môn sư trưởng tìm chuyển thế chi thân, lần nữa dẫn vào tông môn tiếp tục tu hành. Số rất ít đệ tử không muốn mất thế này ký ức, mới có thể lựa chọn rơi vào u minh tiếp tục tu luyện. Cho nên chỗ này Tiên Tông bên trong đệ tử đứng đắn thân truyền cực ít, phần lớn đều là phổ thông nội ngoại môn đệ tử. Cứ như vậy, Tiên Tông cũng là phụ cận đám âm hồn chạy theo như vị chỗ tu hành. Truy cứu nguyên nhân, đúng là Tiên Tông hữu dung nãi đại, bao hàm toàn diện tôn chỉ, hấp dẫn những người này đến đây. Bình thường tông môn cực kỳ bài ngoại, chỉ lấy bản giới âm hồn nhập môn. Còn có chút tông môn điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, không nhưng chỉ phải nhân loại, lại còn muốn tư chất kỳ cao nhân tài. Chỉ có Tiên Tông hiếm thấy, chẳng những không phân thế giới, không phân tư chất, ngay cả giống loại cũng không phân. Nhập tông chỉ có một đầu yêu cầu, chỉ cần tâm tính vượt qua kiểm tra, không phản bội tông môn, không khi sư diệt tổ, đồng môn ở giữa đoàn kết hữu ái liền có thể. Đầu này tông quy, tại bất luận cái gì tông môn đều sẽ đề cập, thông thường thao tác thôi. Bởi vậy, đơn giản như vậy nhập tông điều kiện, không chỉ phụ cận đám âm hồn tranh nhau chen lấn đến đây nhập tông, liền ngay cả khác địa vực đều có âm hồn nghe tin lập tức hành động. Nhưng Tiên Tông cũng không phải thật liền như vậy tốt tiến. Nhập tông trước muốn qua cái kia đạo luyện tâm trận, liền ngăn cản một chút tâm tính cực kém hoặc tâm hoài quỷ thai người. Cho nên có được minh giới lớn như thế đệ tử nơi phát ra, u minh bên trong Tiên Tông đệ tử so với dương thế ở giữa cũng nhiều không đến đi đâu. Diệu Nhiên chân nhân đưa tin, tự nhiên là đem biệt hồi tình huống nói đến nhất thanh nhị sở. Bởi vậy Tinh Trạch chân nhân đối đại biệt hồi, đó là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Đơn giản chính là đối đại tổ tông bình thường, nhập môn liền trực tiếp làm Thần Lôi Phong đệ tử nội môn. Thần Lôi Phong đương nhiệm trưởng ngọn núi Tĩnh Cương chân nhân, ngược lại là muốn nhận Việt Hồi làm đệ tử. Nhưng Việt Hồi chính mình có sư phụ, sao có thể một lần nữa bái sư? Bởi vậy, hắn tại đông đảo đệ tử trong ánh mắt bất khả tư nghị, cự tuyệt Tĩnh Cương chân nhân. Sau đó, hắn tại đồng môn ở giữa, ngược lại là rơi xuống cái đầu đất thanh danh. Việt Hồi mới mặc kệ những cái kia, thời gian của hắn quý giá rất. Nhập môn đằng sau, hắn liền cùng Thạch Thông hai cái, quang minh chính đại tu hành lên Tiên Tông pháp quyết. Thạch Thông trước đó tu hành chính là cực kỳ phổ thông pháp quyết, nhiều nhất tu luyện tới quỷ tướng chi cảnh, khó mà thành tiên. Hắn tư chất phổ thông, sau khi nhập môn bái nhập võ chiếu phòng, bắt đầu tu hành võ kinh. Chương 411, đều đi làm âm sai thôi. Chương 411, đều đi làm âm sai thôi. Thạch Thông trong lòng biết chính mình điểm yếu. Hắn khẽ cắn môi, nhẫn tâm đem trước tu tập pháp quyết toàn bộ phế bỏ, tàn mất căn cơ, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hắn như vậy cách làm, rất nhanh liền kinh động đến võ chiếu phong trưởng ngọn núi, Tinh Cản chân nhân. Trước sớm cũng đã nói, cái này võ chiếu phong đều là một đám người điên bị võ. Thạch Thông mới vừa vào ngọn núi lúc, Tinh Cản chân nhân cũng chỉ coi hắn là cái đệ tử bình thường. Tư chất không tốt, có thể tu hành đến quỷ binh chi cảnh, tâm tính cũng là cứng cỏi. Bởi vậy, võ chiếu phong cũng là tiếp nạp hắn. Nhưng bây giờ, Thạch Thông nhận tâm tán đi căn cơ, làm lại từ đầu, ngược lại là gọi Tinh Cản chân nhân rất là tán thưởng. Quỷ binh chi cảnh, tương đương với dương thế ở giữa nguyên thần chân nhân. Tu sĩ bình thường, nơi nào có như vậy đại nghị lực, có thể hạ quyết tâm làm như thế. Cho nên, Tinh Cản chân nhân ngược lại là coi trọng hắn phần tâm tính này, vụ trộm quan sát Thạch Thông. Mà Thạch Thông đối với đây hết thảy, nửa điểm cũng không biết hắn mặc dù tán đi căn cơ, nhưng cảnh giới còn tại. Bởi vậy một lần nữa tu hành võ kinh, tốc độ cũng là không chậm, rất nhanh liền một lần nữa nhập đạo, tiến vào lệ quỷ cảnh. Việt Hồi tại Thần Lôi Phong tĩnh tâm tu hành, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tư chất của hắn được trời ưu ái, thân là âm linh thể, tiến hành tu hành như ăn cơm uống nước giống như đơn giản, rất nhanh liền tiến nhập quỷ tốt chi cảnh. Tại U Minh bên trong, Việt Hồi liền chủ tu Thần Tiêu Lôi Pháp. Hắn cũng không lần nữa lựa chọn đại ngũ hành âm dương kiếm quyết. Kiếm quyết này tu hành điều kiện cực kỳ hà khắc, Việt Hồi không có ý định lần nữa khiêu chiến tu hành độ khó. Đương nhiên, Hỗn Nguyên Tiên Kinh cùng Thiên Phủ Huyền Vi Thông Thật Độ Nhân Tiên Kinh, hai loại pháp quyết là nhất định phải tu luyện. Bất quá, bọn hắn thân là âm sai, cũng không thể một mực tu luyện, nhất định được hoàn thành nhiệm vụ mới thành. Bởi vậy, Việt Hồi cùng Thạch Thông hai người tại Tiên Tông trong trụ sở, chỉ đợi 7 ngày, liền muốn lần nữa đi chấp hành nhiệm vụ. Tinh Trạch chân nhân biết được sau, gọi hai người tiến đến, móc ra hai khối đen nhánh trận bàn, đưa cho hai người. Đây là truyền tống trận bàn, chính là trận ngọn núi luyện chế ra tới một cọc dị bảo, có thể từ minh giới tùy ý chi địa truyền tống đến trong tông môn. Tinh Trạch chân nhân vẫn như cũng là cười híp mắt. Hắn đối với Việt Hồi hai người đi làm âm sai, biểu thị ra mãnh liệt duy trì. Cái này làm âm sai là tốt chỗ đi, về sau đã có thể đi vào Minh Điện làm cái một quan nữa trước, có đại đế chiếu ứng, không ai dám trêu chọc. Trọng yếu nhất chính là có thể đi vào chư thiên vạn giới, mở mang tầm mắt. Tuy nói thời gian tu luyện ngắn chút, nhưng có thể rèn luyện tâm tính, vô cùng tốt. Nói xong lời cuối cùng, Tinh Trạch chân nhân cùng cái lao hổ ly giống như cười híp mắt hỏi, các ngươi cái kia làm âm sai, còn muốn người không? Nếu không, cùng các ngươi cấp trên tiến cử lên, gọi đệ tử đều đi làm âm sai. Việt Hồi hai người sợ nhảy lên. Lão đạo này thật đúng là cảm tưởng. Người ta Minh Điện tuy nói cực kỳ cần âm sai, thế nhưng sẽ không đem ngươi một tông người đều chiêu đi thôi. Nếu không, Minh Điện không sớm muộn là nhà ngươi thiên hạ. Việt Hồi trên người đại đế hóa thân thần niệm, cũng bị lão đạo này vô sỉ trình độ cho kinh ngạc một cái chớp mắt. Hắn có chút nhìn sang Tĩnh Trạch chân nhân, đem hắn bộ dáng cho ghi ở trong lòng. Tĩnh Trạch chân nhân không lý do dùng mình một cái, lập tức biến sắc, thầm nói, chẳng lẽ là cái nào đối thủ một mất một còn muốn tới hại lão đạo. Việt Hồi sạm mặt lại nhìn xem Tĩnh Trạch chân nhân, im lặng nói, ta vẫn là cái kiến tập quỷ sai đấy, nào có lớn như vậy mặt mũi. Hắn nháy mắt, nghĩ nghĩ,
lại nói bất quá Minh Điện quá móc cần âm sai ngược lại là thật, chân nhân có thể gọi các sư minh đi nhận lời mời, được hay không được, Minh Điện tự có phán đoán suy luận. Dù sao các ngươi đều đi nhận lời mời, có thể thành hay không, kết quả ta có thể không còn được. Việt Hồi trong lòng cũng nói thầm lấy. Thạch Thông cười thầm, hắn sợ Tĩnh Trạch chân nhân lại đưa ra chuyện gì không tiện cự tuyệt yêu cầu, liền vội vàng lôi kéo Việt Hồi cáo lui. Nhìn xem cái kia hai cái cùng chó rượt giống như thân ảnh, Tĩnh Trạch chân nhân lắc đầu, đem việc này buông xuống. Ra Phúc Hương Sơn, Thạch Thông liền đem câu hồn lệnh bài tế lên. Câu hồn lệnh bài hắc quang đại phóng, tại hai người bọn họ trước người, tạo thành một cái thông đạo sâu thăm thẳm. Đầu thông đạo này tại U Minh chi địa bên trong, có thể nối thẳng Minh Điện, cho âm sai bọn họ miễn đi rất nhiều một mình thời gian đi đường. Thạch Thông lúc này lần đầu xác nhận nhiệm vụ, liền nhận được đi làm tình câu hồn nhiệm vụ. Việt Hồi ngược lại là có chút cao hứng, hắn vừa vặn mau mau đến xem Kim Thân tu kiểu gì. Lam Tinh, Lý gia trong trang viên, Lý Triều Thịnh chính chỉ huy bọn bảo tiêu, đem Việt Hồi Kim Thân vững vàng sắp đặt tại một gian âm u trong phòng. Căn phòng này lúc đầu rộng lớn sáng tỏ, bị Lý Triều Thịnh dùng miếng vải đen đem bốn phía pha lê cho che cản đứng lên. Bởi vậy, cả gian phòng ốc liền lộ ra cực kỳ kiềm chế hắc ám. Thừa dịp Thạch Thông câu hồn đi, Việt Trần hứng thú bừng bừng chạy tới, chuẩn bị cho Kim Thân mở một chút ánh sáng, về sau tốt hấp thu hương hỏa. Nào biết được, vừa đến đã nhìn thấy cái này nước sơn đen thôi ô gian phòng, lập tức liền đem hắn dẫn đến. Miệng nhỏ của hắn mân mê rất cao, hầm hư đập Lý Triều Thịnh bên hông một chút. Đây là hắn bây giờ vóc dáng không cao, nếu không, một tát này liền chụp tới Lý Triều Thịnh trên đầu. Thế, eo này làm sao đột nhiên lạnh như vậy? Lý Triều Thịnh luốt luốt sau lưng, hơi nghi hoặc một chút nói. Hắc hắc, nhị thiếu gia khẳng định là buổi tối hôm qua đại chiến 300 hiệp đi. Bảo tiêu đội trưởng biết Lý Triều Thịnh là hạng người gì, bởi vậy nháy mắt ra hiệu hướng hắn cười nói. Đi đi, lao tử thận tốt đây. Nghĩ đến buổi tối hôm qua cái kia phong tao nơ môn, Lý Triều Thịnh nơi nào đó siết chặt, trong lòng lửa nóng đứng lên. Động tác tất cả nhanh lên một chút, đem nơi này bố trí xong, thả các ngươi nghỉ một ngày. Lý Triều Thịnh nóng lòng đi gặp mỹ nhân, lúc này liên tục thúc giục. Việt Hồi lại là tức đến méo mũi. Khá lắm, đánh ngươi một chút, ngươi còn không để ý tới, nhất định phải tiểu gia nặng nghề mà đánh mới được. Việt Hồi tức giận, đột nhiên đá Lý Triều Thịnh bắp chân một chút. Đùng. Lúc này lực đạo lớn chút, thanh thúy mang vang, trong phòng mấy người đều nghe được. Ngao. Lý Triều Thịnh ôm bắp chân liền nhảy dựng lên. Hắn nội trừng lấy trong căn phòng đám người, giận dữ hét, ai mẹ nó dám đá lao tử. Cách hắn không xa bảo tiêu đội trưởng lắc đầu liên tục, cho các huynh đệ 100 cái lá gan cũng không dám đánh nhị thiếu a. Những người còn lại cũng liền lắc đầu, đều nói không có. Lý Triều Thịnh khí gần chết, hắn kéo lên ống quần, cho bọn bảo tiêu nhìn hắn bắp chân. Mắt trần có thể thấy, một cái đen nhánh xương khối từ từ lớn lên. Trong ngay mắt, bắp chân của hắn liền xương giống đuổi trâu. Hộ vệ kia đội trưởng là nhà hắn Tâm Phúc, lúc này nhìn thấy Lý Triều Thịnh bắp chân, lông mày có thể gấp lên con rồi. Hắn không xác định nói nhị thiếu, cái này nhìn xem không giống như là cô ý à, giống như là hắn không nói xong, Lý Triều Thịnh lại là lập tức liền giật cả mình. Hắn lập tức chạy đến Việt Hồi Kim Thân trước, mau tới một nén nhang, cuốn quýt dập đầu. Âm sai đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta lần này, lần sau, ta nhất định không mụ suy nghĩ. Lý Triều Thịnh hối tiếc đến cực điểm, sâu hối hận chính mình tâm tư không tinh khiết. Cho âm sai đại nhở sạc lập Kim Thân lúc, lại có ý nghĩ mỹ nhân, chính xác là quá á tha, chắc không được âm sai đại nhân muốn tức giận. Chương 412, Hồ Ly Tinh cũng dám trêu chọc chương 412. Hồ Ly Tinh cũng dám trêu chọc Lý Triều Thịnh phen này suy nghĩ lung tung, lại không biết cùng Việt Hồi suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Đem Việt Hồi cho tức giận đến, lại đá hắn cái mông một cước. Bành! Hắn lập tức bị Việt Hồi đạp cái ngã sấp, thua ở trên mặt đất, thiếu chút nữa đem răng cho đập rơi. Hắn như vậy làm dáng, lập tức liền đem trong phòng bảo tiêu dọa sợ. Bọn hắn thân là Lý gia cận thân người, tự nhiên biết trước đó lao ra tử bị người cho hại, vẫn là bị âm sai đại nhân cấp cứu trở về. Nhưng, nghe nói về nghe nói, cái này tận mắt nhìn đến, âm sai đại nhân ngay tại bên người cảm giác, vậy coi như không giống với lúc trước. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng mấy cái bảo tiêu tóc gáy dựng đứng, khẩn trương răng thẳng đánh gặm. Lý Triều Thịnh trong lòng cũng không phải không sợ, nhưng hắn sợ, cùng những người hộ vệ này sợ cũng không đồng dạng. Bọn bảo tiêu đối với thần quỷ có loại bẩm sinh e ngại, mà Lý Triều Thịnh thì là gặp qua Việt Hồi, đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn bây giờ lại là sợ Việt Hồi đối với hắn có ý kiến, đi thẳng một mạch. Vậy hắn nhỏ kim nhân, còn thờ không thay cho. Âm sai đại nhân, ta đến cùng làm sai chỗ nào a? Ngài nói, ta đổi vẫn không được thôi. Lý Triều Thịnh nằm rạp trên mặt đất, đều nhanh muốn khóc. Nghĩ đến người trong nhà bản giao, Lý Triều Thịnh trực tiếp đầu giảm xuống đất, đối với nhỏ kim nhân phanh phanh đập ngẩng đầu lên. Việt Hồi đem Lý Triều Thịnh đá cái ngã sấp sau, mới nhớ tới, gia hỏa này đối với hắn biết rất ít. Lấy hắn đối với quỷ thần ấn tượng, làm ra như vậy bố trí, cũng tại lẽ thường bên trong. Nhưng Việt Hồi là ai, cái kia tiểu tính tình, so Việt Trần lúc trước cũng lớn quá nhiều. Bởi vậy, hắn cũng mặc kệ chính mình có lý vô lý, cũng mặc kệ trên mặt đất dập đầu Lý Triều Thịnh. Hắn nên ngang hướng kim thân bên trên ngồi xuống, liền lộ ra lên thần dị đến. Đen kịt trong phòng, cao bốn thước nhỏ kim nhân bên trên, đông dưng nổi lên một trận kim quang. Tại trong hắc ám này, cực kỳ lóa mắt. Loại biến cố này rất nhanh liền kinh sợ trong phòng bọn bảo tiêu. Bảo tiêu đội trưởng đến cùng tỉnh táo chút, hắn vọt tới Lý Triều Thịnh bên cạnh, nhắc nhở, "Nhị thiếu, âm sai đại nhân hiển linh." "Ân." Lý Triều Thịnh khỏe mắt quét nhìn bên trong, thoảng qua lóe lên một cái rồi biến mất kim quang. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xem kim quang kia càng phát ra đại thịnh nhỏ kim nhân. Sau đó, hắn vui mừng quá đỗi, không ngờ bịch một tiếng, dập đầu xuống dưới. Lý Triều Thịnh bái kiến âm sai đại nhân có thể có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, chỉ cần có thể làm được, ta Lý Triều Thịnh tuyệt không mập mờ. Hắn cũng là không đốc,
cũng không đảm nhiệm nhiều việc, cái gì đều đáp ứng. Việt Hồi nhìn xem hắn ổ gà giống như đầu, ghét bỏ nhếch miệng. Hắn hiện ra thanh âm không linh, tại cái này trong gian phòng âm u băng lên, đem người trong phòng giật nảy mình. Đem ngươi con gà kia ổ cho bớt bình, lần sau lại nhìn ngươi dạng này, đừng trách tiểu gia cho ngươi cạo cái đầu trọc. Việt Hồi tức giận nói. Lý Triều Thịnh lại là vui mừng quá đỗi. Hắn gà con mổ tóc giống như, liên tục gật đầu, là, nghe âm sai đại nhân, ta nhất định kéo cái đẹp trai chút tiểu tóc, không cho đại nhân mất mặt. Nhìn xem hắn chân chó dáng vẻ, lại nhìn Việt Hồi khẩu khí, cũng không giống hung thần ác sát bộ dáng, bọn bảo tiêu đều âm thầm thở dài một hơi. Việt Hồi cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn cái cầm vừa nhấc, ra lệnh, ngươi ngẩng đầu lên. Vừa rồi hắn một cước đá vào Lý Triều Thịnh trên mông lúc, tại trên người hắn đã nhận ra một tia yêu khí. Cái này coi như quá không tìm thường. Phải biết, đó là cái mạt pháp thế giới. Chẳng những đạo pháp khó thành, yêu tinh khó tu, dân gian đều biết, kiến quốc sau, không cho phép thành tinh. Cái này Lý gia, trước có tà tu yếu hại Lý lao gia tử, như vậy có đại công đức người, sau có yêu tinh lại tiếp xúc Lý gia nhị thiếu. Cũng quá xui xẻo chút. Cái này Lý Triều Thịnh tốt xấu cung phục hắn, Việt Hồi cũng không muốn lại đi tìm cái thứ hai đoan đại đầu. Lý Triều Thịnh nghe Việt Hồi lời nói, vội vàng ngẩng đầu lên, tâm hoài thấp thỏm nhìn xem nhỏ kim nhân. Trong phòng kim quang lóa mắt, mấy người rất dễ dàng liền thấy rõ Lý Triều Thịnh bây giờ bộ dáng. Vừa nhìn xuống này, cũng là gọi mấy cái bảo tiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp Lý Triều Thịnh sắc mặt xanh đen, hốc mắt hăm sâu, cùng lúc trước bộ dáng tưởng như hai người. Đây cũng là hắn bị kim quang chiếu xuống, lộ ra yêu khí che giấu bộ dáng. Việt Hồi thân là âm sai, mặc kệ quan bao lớn, dù sao cũng là thiên địa công nhận thần vị. Nó kim thân bên trên quan mang, tự có phá tả công hiệu. Lý Triều Thịnh cũng không biết chính mình hiện tại bộ dáng có bao nhiêu dọa người, nhưng hắn từ bọn bảo tiêu hút không khí biểu hiện bên trong, lại là dâng lên cảm giác không ổn. Hắn thần sắc sợ hãi nhìn về phía nhỏ kim nhân, lại nghe Việt Hồi thanh âm lại vang lên, ngươi gần nhất có thể có tiếp xúc cái gì không giống bình thường người. Lý Triều Thịnh gỡ ra đầu, cẩn thận hồi tưởng đứng lên. Hắn ngày bình thường trừ cùng một đám ăn chơi thiếu gia khắp nơi quậy, cũng chính là tàn gái. Muốn nói nhất không cùng bình thường, cũng không biết buổi tối hôm qua cái kia phong tao nương môn có tính không. Hắn nghĩ đến Việt Hồi chút điểm lớn nhân kỷ, có chút không được tốt ý tứ đem việc này nói ra miệng. Gặp hắn do dự, Việt Hồi hơi nhướng mày, thanh âm cũng nghiêm nghị. Ngươi nếu là không sợ chết, coi như ta không có hỏi. Lý Triều Thịnh lập tức giật cả mình, liền tranh thủ những ngày này cảm thấy không giống bình thường nhân vật, đều nhất nhất hàng đi ra. Đương nhiên, gọi là hắn dục tiên dục tử nữ tự yêu diễm, hắn cũng chưa giấu giếm nói ra. Nghe hắn nói xong, Việt Hồi liền hừ lạnh một tiếng, ngươi đúng thật là không sợ chết, hồ ly tinh cũng dám trêu chọc. Lý Triều Thịnh lập tức liền mắt tròn váng. Làm sao ngay cả hồ ly tinh đều đi ra, thế đạo này, là muốn biến tiên sao? Hắn nhớ tới buổi tối hôm qua liều chết triền miên, thân thể đột nhiên lắc một cái, dùng mình một cái. Nguyên bản còn tưởng rằng là một trận hiếm có diễm lộ, không nghĩ tới, lại là đến đòi mạng hắn. Âm sai đại nhân cứu ta. Lý Triều Thịnh kêu cha gọi mẹ, lại phanh phanh bắt đầu giật đầu. Việt Hồi nhìn xem hắn thảm hề hề bộ dáng, ghét bỏ cực kỳ. Vây xem mấy vị bảo tiêu, cũng không đành lòng nhìn thẳng mà nhìn xem nhị thiếu bộ dáng, lần đầu cảm thấy, cái này hoa thiên tiểu địa thời gian, cũng không dễ chịu. Tại mấy cái bảo tiêu trong ánh mắt kinh ngạc, nhỏ kim nhân bên trên đã bắn xuống một vệt kim quang, đánh vào Lý Triều Thịnh trên bờ vai. Đứng lên, về sau đừng luôn luôn giật đầu, có thời gian rỗi kia, cho thêm ta thành tâm trên mặt đất vài nén nhang là được rồi. Việt Hồi hơi không kiên nhẫn nói. Nghe ra Việt Hồi trong tiếng nói vẻ không kiên nhẫn, Lý Triều Thịnh vội vàng đứng dậy. Hắn không chút do dự đưa tay cầm lấy một thanh hương, nhóm lửa cắm vào kim nhân trước người trong lư hương. Sau đó, tại mấy người trừng lớn trong ánh mắt, cái kia hương toát ra khói xanh, tất cả đều bay vào kim nhân miệng mũi. Mấy người nhất thời lại có chút sợ hãi. Làm sao cảm giác, cái này kim nhân cùng cái chân nhân giống như, gọi người dùng mình. Lý Triều Thịnh lại là hai mắt sáng lên, nhìn xem kim nhân hiện ra thần dị. Hắn đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi thăm, âm sai đại nhân, khả năng giúp đỡ nhỏ, nhỏ không muốn chết à? Nhìn xem hắn chân chó dáng vẻ, Việt Hồi sạm mặt lại. Cái này Lý Triều Thịnh không hổ là ăn chơi thiếu gia, nhất biết nhìn mắt người sắc, thuận cắn bỏ, lại bỏ xuống được mặt mũi không biết xấu hổ, thật sự là khó chơi. Chương 413, vô sự cũng nhiều đốt nhang một chút. Chương 413, vô sự cũng nhiều đốt nhang một chút. Việt Hồi vốn cũng không có ý định mặc kệ hắn. Gặp Lý Triều Thịnh khóc khóc để thực sự mất mặt, hắn tiện tay lấy ra một khối linh ngọc, ở phía trên tiện tay khắc họa một đạo trưởng tâm lôi ấn. Sau đó, tại Lý Triều Thịnh trong ánh mắt mong chờ, từ cái kia kim nhân bên trong bay ra một khối ngọc quyết đến. Lý Triều Thịnh liền tranh thủ ngọc quyết cầm trong tay, cầm thật chặt nhét vào trong túi. Ngọc quyết này bên trong bị ta phong ấn một đạo trưởng tâm lôi, cái kia hồ ly tinh lại muốn hại ngươi lúc, ngươi lấy ra ném tới trên người nàng là được rồi. Việt Hồi nhẹ nhàng lời nói, gọi Lý Triều Thịnh nắm chặt ngọc quyết tay, vội vàng nối lòng ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem giả bộ ngọc quyết túi vứt bình, quyết định đợi lát nữa tìm cái túi thơm giả thành, đeo trên cổ, miễn cho không cẩn thận mất rồi. Đa tạ âm sai đại nhân còn có gì phân phó? Tiểu nhân nhất định giúp ngươi làm tốt. Được chỗ tốt, Lý Triều Thịnh càng thêm chân chó. Việt Hồi nhìn xem tại kim quang bên dưới, như cũ không đại minh sáng phòng ở, nói ra, chỉ có một dạng, ngươi bây giờ liền có thể xử lý. Lý Triều Thịnh bận bịu đứng thẳng lên thân thể, chờ đợi Việt Hồi phân phó. Ngươi đi, đem cái kia trên pha lê miếng vải đen đều cho ta giật xuống đến, trong phòng này nước sơn đen thôi ô, khó coi cực kỳ. Việt Hồi ghét bỏ đạo. Hắn thân là âm linh thể, cũng không phải không thể lộ ra ánh sáng. Tại minh giới đã đủ bị đè nén, khó khăn đi ra hít thở không khí, ai còn muốn tiếp tục đợi tại đen ma ma trong phòng. Nghe được âm sai đại nhân phân phó không có, mau mau đem miếng vải đen lấy xuống. Lý Triều Thịnh đội vàng quát. Cho tới bây giờ, hắn làm sao không biết, lúc trước chịu đáng nguyên nhân chính là miếng vải đen này gây họa. Bọn bảo tiêu động tác rất nhanh, trong phòng lập tức liền sáng ngời lên. Ta phải đi, có việc đốt hương cầu nguyện là được rồi. Việt Hồi ngẫm lại tăng thêm một câu, vô sự cũng nhiều đốt nhang một chút. Hắn vừa mới hấp thu hương hỏa sau, cảm giác linh lực vận chuyển đều nhanh một chút. Bất quá, hắn cũng không muốn đi hương hỏa thành thần con đường, chỉ đem hấp thu tới hương hỏa đều chuyển hóa làm tu vi. Hương hỏa thành thần, muốn phát triển rất nhiều tín đồ, cực kỳ phiền phức. Lại một khi tín ngưỡng bị hao tổn, thần cách lập tức đổ sụp, rơi xuống thần vị, cực kỳ không an toàn. Hay là quy củ tu luyện mới là chính đạo. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, Việt Hồi vội vàng rời Lý gia trang viên, đi tìm Thạch Thông. Hắn sở dĩ tại cái này làm tinh bên trên lập xuống kim thân, cũng là bởi vì Việt Trần ở chỗ này sinh trường qua, luôn có một chút hương hỏa tình. Hắn có cái này tiện lợi, tự nhiên là có thể coi chừng một chút, liền coi chừng một chút thôi. Thạch Thông bây giờ chỉ có lệ quỷ cảnh giới, cũng chỉ có thể tại mạt pháp thế giới câu hồn. Bất quá, hắn là trung tu, rất nhanh liền có thể quay về quỷ binh chi cảnh, làm tiếp nhất đẳng âm sai. Đến lúc đó, tu vi của hắn càng thêm cường đại, cũng có chút bối cảnh. Tiến vô thường điện, cũng không phải không có khả năng suy nghĩ một chút. Không nói đến Việt Hồi tại U Minh chi địa dần dần đứng vững bước chân, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chỉ nói Việt Trần ba người tại thủy mục động tiên bên trong tầm bảo. Chỗ này trong động tiên linh khí thành sương mù, khắp nơi trên đất linh dược. Bọn hắn cũng không tìm kiếm bao nhiêu thời điểm, liền có tràn đầy thu hoạch. Sư Minh, chúng ta đem những linh dược này hiến cho tông môn, có thể được đến điểm cống hiến a? Lý Lan có chút hiếu kỳ. Có thể. Việt Trần gật đầu, khẳng định nói. Vậy là tốt rồi, ta đang còn muốn hối đoái trên bảng, đổi chút phải dùng linh vật đấy. Lý Lan cực kỳ cao hứng, ngắt lấy linh dược tốc độ đều biến nhanh hơn không ít. Lý Ngọc nhìn xem bây giờ sáng sủa rất nhiều muội muội, cứu hận trong lòng, lại không bằng ngày xưa như vậy nặng nề. Việt Trần cười lắc đầu, thủ hạ động tác cũng không ngừng. Hắn cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, đã giả bộ rất nhiều linh dược. Bất quá, hắn cũng không biết hồ lô hoa luyện đan cần linh dược nào. Vì để tránh cho hồ lô hoa sau khi tỉnh lại khóc lóc om sòm, hắn đem mỗi loại linh dược đều hái một chút. Liên như vậy, ba người bọn hắn tại cái này thủy mục động thiên bên trong, như cá giết sang sông, rất là tàn phá bừa bãi một phen. Từng cái trong nhẫn chứa vật trang tràn đầy, mới thỏa mãn thu tay lại. Chỗ này động thiên cực lớn, trong đó lại đều là chút dịu dàng ngoan ngoãn yêu thú, nhìn thấy ba người ngắt lấy linh dược, không gây một con yêu thú đi ra ngăn cản. Lần này tầm bảo quá trình quá thuận lợi chút, gọi ba người cảm giác có chút không chân thực. Bất quá, Việt Trần từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Trấn hồn bi co lại thành ngọc bài lớn nhỏ, liền treo ở trên cổ của hắn. Sau đó, Việt Trần ba người lại hao tốn chút thời gian, đem chỗ này động thiên qua loa tìm kiếm một lần. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, chỗ này động thiên lại cũng không vì chủ nhân vẫn lạc mà dần dần vẫn diệt. Bởi vì linh khí dồi dào, sinh trưởng các loại linh dược, chỗ này động thiên ngược lại còn có khuyết trương dấu hiệu. Nay liền gọi người rất là ngạc nhiên. Bất quá, đôi này Lý Ngọc tới nói, lại là chuyện tốt. Động thiên này nhận hắn làm chủ, động thiên khuyết trương cũng sẽ trả lại cùng hắn, đẩy mạnh hắn tu vi tăng trưởng. Chúc mừng sư đệ, chỗ này động thiên quả nhiên là tiềm lực to lớn a. Việt Trần cảm thán. Cái này Lý gia lão tổ, vì con cháu đời sau, quả nhiên là đã hao hết tâm tư. Lý Ngọc huynh muội hai người cũng cực kỳ cao hứng. Có không gian này làm dựa vào, hắn Lý gia nhất định có thể lần nữa thịnh vượng. Kaka, chờ ngươi kết đan đằng sau, ngươi liền cưới 10 cái 8 cái nữ tử trở về, nối dõi tông đường thôi. Lý Lan trực tiếp mở miệng, nói lời kinh người. Việt Trần khẽ miệng giật một cái, nhìn từ trên xuống dưới Lý Ngọc, thẳng đem hắn thấy sắc mặt đỏ bừng. Ngươi cái tiểu nha đầu, nói bậy cái chuyện gì, Trấn Hưng gia tộc sự tình, đợi giới chiến đằng sau lại nói thôi. Lý Ngọc thở dài. Việt Trần đang muốn rêu cợt hắn một phen, đông dương biến sắc. Bên ngoài có người đến. Lại là Uy Trấn Thiên truyền âm. Việt Trần thần thức, thuận Trấn Hồn Bi giới vực dọc theo đi qua. Chỉ thấy tại Trấn Hồn Bi pháp bảo giới vực bên ngoài, một cái khuôn mặt gầy gò thôn dân bộ dáng người, chính lo lắng tại pháp bảo giới vực bên ngoài xoay quanh. Việt Trần sẽ thấy tình hình cáo chi Lý Ngọc, hắn cũng thần sắc biến đổi. Nhưng sau đó, trong mắt của hắn sáng lên. Người này, có phải hay không chính là người giữ cửa? Hắn ngữ hàm chờ mong, có chút vội vã không nhịn nổi muốn đi xem. Người chờ chút, địch ta không rõ, thấy rõ lại đi ra. Lý Ngọc gật đầu, dàn xuống tâm tư, kiên nhẫn chờ đợi. Tại Việt Trần trong thần thức, người kia gặp thực sự nghĩ không ra biện pháp tiến vào trong giới vực, hắn xoay người rời đi. Một lát sau, hắn lại tới. Sau người nó còn đi theo mấy cái thôn dân. Lao Tam, đây là chuyện ra sao? Trong đó một vị tuổi khá lớn chút thôn dân hỏi. Ta cũng không biết, ta liền muốn đi vào quét dọn, ai ngờ lại không đi vào. Cái kia lúc trước thôn dân đáp. Hẳn là chỗ kia địa phương có biến cố. Một vị khác thôn dân suy đoán. Không. Này lớn tuổi chút thôn dân lắc đầu bác bỏ nói theo ta thấy, nhất định là lúc trước từ trong thôn đi ngang qua ba người dở trò quỷ. Đại ca vì sao chắc chắn như thế? Cái kia gầy gò thôn dân nghi ngờ hỏi. Vậy đại ca thần sắc ngưng trọng nói chúng ta ở chỗ này bảo vệ bao nhiêu năm, một đời truyền một đời, chưa bao giờ trải qua như thế tình huống. Lại ba người này nhìn như du ngoạn, lại từ trong thôn vội vàng mà qua, nửa điểm không thấy dừng lại, cái này cực kỳ không giống bình thường. Mấy cái thôn dân nghe hắn, nhao nhao nghị luận, sâu hối hận chính mình không có cực kỳ giám thị Việt Trần ba cái. Chương 414, huyết mạch áp chế chương 414, huyết mạch áp chế cái kia bây giờ nhưng như thế nào là tốt? Gầy gò thôn dân vội vàng hỏi. Vị đại ca kia chán nản thở dài, chúng ta mai danh nhận tích ở đây, ngay cả tu hành cũng không dám quang minh chính đại, vì chính là thủ hộ ta Lý gia bảo tàng. Nhưng ba người này có thể dưới mí mắt chúng ta, thần không biết bị không hay bố trí xuống giới vực, có thể thấy được thủ đoạn cực kỳ cao minh, chúng ta ở đâu là đối thủ của nó a? Hắn sầu mi khổ kiểm, thở dài nói,
chẳng lẽ bảo tàng này chúng ta liền chắp tay nhường cho người phải không? Chính là, đó là ta Lý gia bảo tàng, coi như muốn lấy ra cũng hẳn là ta Lý gia tử đệ mới thành. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với bọn hắn. Đánh rắm! Lý Lao đại cực kỳ sinh khí, giận dữ hét, chúng ta tu vi thấp, cái kia chuyện gì đi cùng người ta liều? Cái này đầy thôn già trẻ cũng không để ý sao? Lý gia đã sụp đổ, đích hệ tử đệ không biết còn có ai tại thế, nếu là ngay cả chúng ta đều đã chết sạch sẽ, cái kia Lý gia coi như thật chính xong. Lý Lao đại lời nói, gọi bên cạnh mấy vị thôn dân ảm đạm túi thấp đầu, đều là cái kia đáng chết hoàng gia. Chờ ta mà ngày sau tu luyện có thành tựu, nhất định phải đem bọn hắn thiên đao vạn quả, lấy báo diệt nhà mối thù. Ai? Tài nguyên có hạn, mộng mà tu hành, làm sao có thể nhanh? Cũng không biết ba người này là phương nào người, nhưng chớ có liên lụy toàn bộ thôn mới tốt. Người này vừa dứt lời, còn lại Lý gia người lập tức sắc mặt đại biến. Mau mau, thừa dịp những người này còn chưa đi ra, mau đem trong nhà tiểu nhi đưa tiễn, ta Lý gia cũng không thể đứt dây à. Lý Lao đại sắc mặt lo sợ không yên, vội vàng thúc giục nói. Không sai, ta Lý gia xác thực không có khả năng đứt dễ. Lý Lao đại liên tục gật đầu. Nhưng rất nhanh, hắn gật đầu động tác ngừng một lát, hoảng sợ nghiêng đầu lại. Thanh âm này rõ ràng cực kỳ lạ lẫm, cũng không phải là ở đây minh đệ phát ra tới. Tại Lý Lao đại đám người trong mắt, một cỗ lực lượng vô hình đem bàn bắt tiên cho rời đến một bên. Sau đó, mặt đất ầm ầm rung động, lộ ra một cái một người rộng cửa hang. Từ chỗ động cầu kia, đi đầu đi ra một vị hộ vệ ăn mặc võ giả đến. Hắn vừa mới xuất hiện, liền trên mặt vui vẻ nhìn xem mấy người. Ngươi vừa rồi lời kia là ý gì? Lý Lao đại lấy lại tinh thần, trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi Châu nghe nói như vậy, lúc này cũng không lo được e ngại, vội vàng hỏi. Lý Ngọc sau khi nghe xong, sửa sang lại quần áo, trịnh trọng thi lễ một cái, Lý gia đích hệ huyết mạch Lý Ngọc, gặp qua người giữ cửa. Lý Lao đại thần sắc chấn động. Người giữ cửa, cỡ nào quen thuộc vừa xa lạ xưng hô. Trừ Lý gia đích hệ tử tôn, chỉ có hạ quan thôn số ít thôn dân mới hiểu xưng hô này. Chuyện này là thật. Lý Lao đại một cái bước xa vọt lên, cẩn thận quan sát Lý Ngọc khuôn mặt đến. Nhưng, thời gian đã qua không thiếu niên, chỉ từ tướng mạo có thể nhìn ra cái gì đến. Bên cạnh mấy cái Lý gia tộc nhân lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Bọn hắn liếc nhau, xông Lý Ngọc quát, ngươi nói ngươi là Lý gia đích hệ tử tôn, có thể có chứng cứ. Lý Ngọc nụ cười trên mặt lập tức vừa thu lại, trên người huyết mạch khí tức đột nhiên bạo phát ra. Một cỗ trên huyết mạch khắc chế, lập tức xuất hiện tại mấy cái Lý gia tộc nhân huyết mạch bên trong, đem bọn hắn cho trùng kích đến suýt nữa đứng không vững. Tu hành giới trong gia tộc dòng chính cùng chi thứ, cũng không phải nói một chút mà thôi. Theo tu sĩ tu vi tăng trưởng, huyết mạch phát sinh cực lớn dị biến. Liên đối huyết mạch của hắn thân nhân, nó huyết mạch cũng đi theo phát sinh dị biến, đây chính là người tu hành nói tới phản tổ. Huyết mạch càng là thuần túy, càng tiếp cận nó lao tổ bản nhân, liền được xưng là dòng chính, trái lại thì bị chia làm chi thứ. Lúc này Lý Ngọc biểu hiện ra huyết mạch khắc chế, chính là một loại huyết mạch phân biệt chi pháp. Lần này, mấy bị Lý gia tộc nhân không dám tiếp tục chất vấn. Người giữ cửa gặp qua chủ gia Ngọc Lang. Lý Lao đại mấy cái không dám thất lễ, vội vàng tiến lên bái kiến Lý Ngọc. Tất cả đứng lên thôi, những năm này vất vả các ngươi. Lý Ngọc hướng bọn họ thật sâu thi lễ một cái. Lý Lao đại vội vàng khoát tay, nhưng không dám nhận đại lễ này. Cho đến lúc này, Việt Trần cùng Lý Lan hai cái mới ra cửa hàng, đứng ở mấy người sau lưng. Lý gia tộc nhân rất nhanh liền chú ý tới hai bọn họ. Đây là? Lý Lao đại trên mặt nghi hoặc. Lý Ngọc liền vội vàng giới thiệu, đây là sư huynh của ta, đây là muội tử ta Lý Lan. Nghe được Lý gia còn có một vị cô nương tại thế, Lý Lao đại đám người trên mặt dáng tươi cười đều nhiều hơn một phần. Bất quá, bọn hắn đối với Lý Ngọc mang theo ngoại nhân tới đây, trong lòng vẫn còn có chút phê bình kín đáo. Chỉ là trở ngại Lý Ngọc thân phận, không dám biểu lộ ra thôi. Người ngoài này, dĩ nhiên là chỉ Việt Trần. Lý Ngọc nhìn ra mấy người sắc mặt miễn cưỡng, thở dài, chư vị không biết, ta cùng muội muội trước kia gặp phải đại nạn, là sư huynh cứu. Về sau sư huynh lại mang bọn ta nhập môn, ân tình so trời còn lớn hơn, tình này không thể không có báo. Nghe hắn như vậy giảng, Lý Lao đại bọn người thổn thức không thôi, trong lòng khó chịu cũng tán đi rất nhiều. Không biết công tử bây giờ bái nhập tông môn nào? Lý Lao đại hỏi dò. Không đợi Lý Ngọc trả lời, Lý Lan tiến lên một bước, ngạo nghễ nói, "Thần Tiêu Tiên Tông, tại sao? Nhị đẳng là đang thẩm vấn hỏi phải không?" Họ như vậy tường tận. Lý Lao đại lập tức sắc mặt một khổ, lắc đầu liên tục, "Cô nương nhưng chớ có nói giỡn, chúng ta ở đây thủ vệ, nhất định được chuyện quan trọng vô cự tế mới thành, thời gian lâu, liền thành thói quen, cô nương chớ trách." Lý Lan sau khi nghe xong, có chút xấu hổ đứng lên. Lý Ngọc lắc đầu, tiến lên phía trước nói, người giữ cửa nhiều đời thủ hộ xuống tới, chờ đợi có người tới lấy bảo. Chỉ tiếc, Lý gia tử tôn bất tranh khí, những năm gần đây, lại chỉ có ta hai huynh muội tới đây, thật sự là thẹn với tổ tông. Lý Lao đại bọn người hoàn toàn không để ý hắn lời nói, chỉ câu chứng mà hỏi thăm, vừa rồi cô nương lời nói, thế nhưng là thật. Các ngươi thật bái nhập tiên tông. Đó là tự nhiên, cái này còn có thể là giả phải không? Ê, đây là lệnh bài đệ tử. Lý Ngọc đem bên hông lệnh bài đệ tử gỡ xuống, đưa cho Lý Lao đại mấy người quan sát. Tổ tông phù hộ a. Ta Lý gia, rốt cục có hy vọng xoay người. Lý gia tộc nhân tranh nhau đuốt ve lệnh bài đệ tử, lệ nóng doanh chồng nói. Đa tạ tiền bối cứu ta Lý gia tử đệ, vạn bối có mắt không trọng, mong rằng tiền bối thứ tội. Lý Lao đại bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, liên tục hướng Việt Trần thỉnh tội. Còn lại mấy cái Lý gia tộc nhân gặp, cũng đội vàng quỳ xuống, cùng theo một lúc thỉnh tội. Trong lòng bọn họ thấp thỏm lo âu, sợ Việt Trần trách tội bọn hắn, từ đó ác Lý Ngọc huynh muội hai người, liên lụy bọn hắn tại Tiên Tông bên trong địa vị. Việt Trần khoát khoát tay, ra hiệu không ngại. Không nói những người này tránh tại một góc,
kiến thức thiện cận, người không biết không tội. Chính là xem ở Lý Ngọc hai người trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không cầm những người này như thế nào. Gặp Việt Trần coi là thật cũng không trách tội bọn hắn, Lý Lao Đại bọn người quả thực thở dài một hơi, trong lòng đối với hắn cũng càng phát cảm kích. Thấy vậy, Lý Ngọc cười nói, nhi đẳng không cần như vậy kinh hoàng, Huyền Tiêu sư minh là bậc nào nhân vật, sao lại cùng các ngươi chấp nhặt. Chương 415, Huyền Tùng chương 415, Huyền Tùng Lý Ngọc xoay người, nhìn xem địa động cửa vào, nói trong này là tiền tổ lưu lại đầu tiên, cũng là ta Lý gia sau cùng căn cơ sở tại. Động tiên? Lý gia tộc nhân kinh hô. Không sai, bất quá, chỗ này động tiên đã nhận ta làm chủ, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không thể đi vào. Lý Ngọc nhàn nhạt nói ra. Hắn lời này đã là tuyên bố, cũng là cảnh cáo. Mặc dù là người giữ cửa, nhưng hắn cũng không dám tin hết. Lòng người dễ biến, rất nhiều năm qua đi, ai biết những người này nhìn xem bảo tàng gần ngay trước mắt, trong lòng có không có lên quá tham nghiệm. Bất quá, nếu là những tộc nhân này thật không có chút nào hai lòng lời nói, bên trong tài nguyên, tự nhiên là tùy bọn hắn hưởng dụng. Nghe Lý Ngọc nói như vậy, Lý Lao Đại bọn người lập tức sắc mặt đỏ lên. Công tử không cần thăm dò chúng ta người giữ cửa, đời đời thủ hộ ở đây, bây giờ đã tạo thành một cái thôn xóm, đối với Lý gia, tuyệt không hài lòng. Lý Lao Đại mày rậm bật một cái, thần sắc nghiêm túc nói ra. Lý Ngọc nhìn bọn hắn nửa ngày, gặp bọn họ thần sắc bằng phẳng, mới gật đầu nói, đã như vậy, ta Lý Ngọc cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Trong động thiên này tài nguyên, tùy các ngươi tu luyện sử dụng, đương nhiên, các ngươi không thể lọt tiếng gió. Nếu không, thủ tiêu nhĩ các loại tiến vào động thiên tư cách. Bất quá, ta sẽ không thường tại nơi đây, các ngươi có thể chọn lựa một chút có thiên phú tu luyện đệ tử, tiến vào động thiên tu luyện, cũng muốn đem động thiên quản lý tốt mới thành. Lý Ngọc lời nói, đối với Lý Lao Đại bọn hắn tới nói, giống như tiên âm cuốn hai, để bọn hắn mừng rỡ như điên. Trong động thiên tài nguyên phong phú, chỉ cần có chút tu luyện tư chất, đều có thể tu luyện chút trò đi ra. Cứ thế mãi, lo gì bọn hắn Lý gia không thể. Tới khi đó, chính là bọn hắn trở lại Lưu Vân thành thời khắc. Lý Lao Đại hưng phấn không thôi, đối với Lý Ngọc liên tục cam đoan, chắc chắn ước thúc gia tộc tử đệ, tuyệt không tiết lộ phong thanh. Cái này hạ quan thôn cũng không lớn, nhân khẩu không nhiều, có thiên phú tu luyện thì càng ít. Lý Ngọc cũng không phải là rất lo lắng. Dù sao hắn bây giờ là tiên tông đệ tử, cái này Lưu Vân thành bên trong cũng có tiên tông trụ sở. Những cựu nhân kia còn muốn đuổi giết bọn hắn huynh muội, cũng phải nhìn tiên tông sắc mặt, sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Lý gia tộc nhân hưng phấn sau khi, không khỏi lại hỏi, công tử chuẩn bị khi nào đi tìm cái kia Lưu Vân thành hoàng gia bọn người báo thủ? Chúng ta nên cùng đi mới là. Lý Ngọc lắc đầu, đợi ta cảnh giới lại cao hơn một chút thôi, các ngươi cũng làm dụng tâm tu luyện, chấn hương gia tộc. Là. Công tử yên tâm, bây giờ chúng ta khó khăn mới nên đón hy vọng, nhất định không dám lười biếng. Lý Lao Đại bọn người vội vàng đáp. Công tử có biết, ta Lý gia cửu nhân, bây giờ còn thừa lại mấy nhà? Lý Ngọc lắc đầu. Hắn chưa bao giờ đi qua Lưu Vân thành, cũng không hiểu rõ trong này tin tức. Lý Lao Đại cười lạnh nói, những gia tộc kia thôn tính tiêu diệt ta Lý gia sau, lại bắt đầu chó cắn chó, lẫn nhau cương phản, bây giờ chỉ còn lại có ba nhà. Cái nào ba nhà? Lý Ngọc thanh âm cực kỳ băng lãnh, từ trong hàm răng đều lộ ra hàn khí. Hoàng gia, Vương gia, Chu gia. Ba nhà này bây giờ tại Lưu Vân thành tạo thế chân vạn, kiềm chế lẫn nhau, đều có thông gia. Công tử nếu là muốn báo thủ, khi phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn mới được. Lý Lao Đại nhắc nhở nói. Lý Ngọc gật đầu, hít sâu một hơi, đè xuống cừu hận trong lòng. Sau đó, hắn lúc này mới quay đầu, nhìn xem Việt Trần nói sư huynh, chúng ta đi thôi. Việt Trần khẽ bước cằm. Cho đến lúc này, hắn mới đưa chấn hồn bi giới vực cho thu hồi. Trong thôn xóm, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh, phụ nhân quát lớn âm thanh, đều truyền vào mấy người trong hai. Lý Ngọc hai người ngơ ngác nhìn ngoại giới một lát, mới dứt khoát cùng Lý gia tộc nhân cáo biệt. Ba người như cũ biến mất thân hình, cách xa hạ quan thôn, mới tế ra linh tiêu bảo thuyền, hướng tiên tông phi nhanh. Từ đó, Lý gia sự tình, cùng Việt Trần lại không liên quan. Hắn lúc trước cứu Lý Ngọc hai huynh muội, cũng chưa hình bọn hắn hồi báo. Cái này Lý gia tàng bảo, trong động tiên linh dược, cũng là niềm vui ngoài ý muốn thôi. Bất quá, Việt Trần thần thức, nhìn xem cựu chuyển càn khôn hồ bên trong chồng chất như núi linh dược lúc, cũng không khỏi tự chủ dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn. Những linh dược này chủng loại rất nhiều, nếu là ở trong hồ lô toàn bộ gieo xuống, hắn về sau liền không cần khắp nơi hối đoái linh dược mà móng. Việt Trần tâm tình mẹ cứng, linh tiêu bảo thuyền triển khai cực tốc, toàn lực chiếu tông cửa phi hành. Cái này linh tiêu bảo thuyền toàn lực lúc phi hành, cần thiết năng lượng không ít. Trong lúc nhất thời, Việt Trần linh thạch giống như nước chảy dù nước. Hắn nhìn xem dần dần biến mất linh thạch, coi như hắn tài đại khí thô, cũng không nhịn được cảm nhận được có chút đau lòng. Không được, vẫn là phải đem đạo binh cho triệu đến trên thuyền đến mới được. Không phải vậy, riêng này bảo thuyền liền có thể đem hắn bốn liếng cho móc giống. Việt Trần nghĩ cùng muốn cùng trưởng giáo nói tới sự tình, cũng không biết có thể hay không cùng trưởng giáo cầu một cầu, nhiều ban thưởng một chút đạo binh xuống tới. Nhân thủ này thật sự là không đủ dùng a. Ngẫm lại hắn vừa mới lúc tu hành, kỳ vọng xuất hành lúc tiền hô hậu ủng nguyện vọng, cho tới hôm nay cũng chỉ thực hiện một nửa. Xem ra muốn đi tìm công chúa mượn điểm thị nữ đến nhét bên ngoài. Hắn ngược lại là muốn tại trong tông môn tìm chút nữ đệ tử đến xung làm tiên nga. Nhưng nghĩ cùng Ngao Lâm ngay tại trong lúc mang thai, vạn nhất nàng nghĩ sai, ghen, ngược lại không đẹp. Thôi thôi, hắn hay là tìm thêm chút đạo binh thôi. Nữ đệ tử ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện. Tại Việt Trần suy nghĩ lung tung thời khắc, bảo thuyền ầm vang tiến lên. Chỉ một ngày công phu đã đến Tiên Đô Sơn bên ngoài. Bảo thuyền tốc độ chậm lại, Việt Trần lúc này mới nhìn thấy phía trước có không ít đội quang hướng Tiên Đô Sơn bên trong bay đi. A, đây là phát sinh chuyện gì sự tình sao? Tại sao ở bên ngoài lịch luyện các sư minh sư tỷ đều trở về?
Lý Lan đánh giá bên ngoài, hiếu kỳ nói. Đúng lúc này, hậu phương lại bay tới mấy vị tu sĩ. Bọn hắn bay đến Linh Tiêu bảo thuyền phụ cận, hiếu kỳ đánh giá bảo thuyền, thỉnh thoảng chật chật tán thưởng. Đây là vị nào sư minh bảo thuyền? Có thể đi ra gặp nhau. Một vị mặt em bé sư minh đi vào bảo thuyền bên cạnh, cất giọng kêu. Việt Trần thần thức hướng ra ngoài xem xét, không khỏi vui lên. Vị này mặt em bé sư minh không phải người khác, chính là Thần Lôi Phong bên trên đệ tử nội môn Huyền Tùng. Hắn cùng Việt Trần cùng Vương Minh hai người chính là trong phòng ăn bạc cơm. Cái này Huyền Tùng những năm gần đây một mực tại bên ngoài lịch luyện, Việt Trần rất ít gặp đến hắn. Bây giờ gặp lại, hình dạng của hắn ngược lại là chưa biến, tu vi lại đến xuất khiếu kỳ. Có thể thấy được, hắn lịch luyện thành quả cực kỳ rõ rệt. Việt Trần từ bảo thuyền trong lầu các bước ra ngoài, đứng ở bông thuyền, nhìn xem Huyền Tùng cười không ngừng. Huyền Tùng nháy mắt mấy cái, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, mới nhận ra Việt Trần. Ha ha, hảo tiểu tử, lại lớn như vậy. Thế, ngươi cái này tu vi đều muốn vượt qua ta a. Huyền Tùng nhìn thấy cố nhân, cực kỳ cao hứng. Hắn bay người lên trên Linh Tiêu bảo thuyền, vây quanh Việt Trần không ngừng đi dạo. Việt Trần khẽ miệng ngậm lấy cười, tùy ý Huyền Tùng dò xét hắn. Sư Minh lúc này lịch luyện thời điểm cũng quá lâu chút, bỏ qua rất nhiều chuyện a. Việt Trần cảm thán. Chương 416, Liệt Thiên Kiếm Tông chương 416, Liệt Thiên Kiếm Tông ai. Đây cũng là không có cách nào khác sự tình, Vi Minh cuốn đến trong một chỗ trận pháp, suýt nữa ra không được. May mà mấy vị đạo hữu cứu giúp, nếu không, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại mặt trời đấy. Huyền Tùng thở dài nói. Đến, Vi Minh cùng ngươi dẫn kiến, đây chính là cứu được Vi Minh mấy vị đạo hữu. Huyền Tùng lôi kéo Việt Trần, đi vào bảo thuyền bên ngoài, chỉ vào mấy vị người mặc đạo bào màu xanh tu sĩ đạo. Mấy vị đạo hữu đều là dài linh tinh Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử nội môn, bây giờ cũng là vì huynh chi giao hảo hữu. Việt Trần lông mày khẽ động, nhìn về hướng mấy người. Dài linh tinh, tại Xích Minh giới vực cũng là không nhỏ tinh cầu. Bất quá, tinh cầu này lấy Xích Minh tinh mã thủ là xem. Xem ra, đây là phe bạn đồng minh đến. Chỉ là, khoảng cách tổ chức giới vực đại hội còn có mấy chục năm, cái này Liệt Thiên Kiếm Tông người, tại sao sớm như vậy liền đến? Việt Trần tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, đã là dương lên khuôn mặt tươi cười, hướng mấy người đi một cái đạo vái chào, Huyền Tiêu gặp qua mấy vị đạo huynh. Hắn nghiêng người sang, chia tay ra, nói mấy vị đạo huynh nếu là không chê, mời đến Huyền Tiêu Linh Tiêu bảo thuyền bên trên tụ lại. Không đợi mấy vị kia Liệt Thiên Kiếm Tông tu sĩ nói chuyện, Huyền Tùng liền tán dương đứng lên, sư đệ đạo hiệu kêu là Huyền Tiêu sao? Thế nhưng là phong chủ lão nhân gia ông ta lấy. Sau đó, hắn xoay người, đối với Liệt Thiên Kiếm Tông mấy người nói mấy vị đạo huynh đừng làm như người xa lạ, Huyền Tiêu sư đệ là chúng ta phong chủ đồ tôn, chờ đến chúng ta Thần Lôi Phong bên trên, vừa bận muốn hắn làm đông. Việt Trần có chút bất đắc dĩ, vị sư huynh này bị vây những năm này, tin tức không thông, làm sao biết Tiên Tông tất cả đỉnh núi thủ tọa đều đã thay người? Vì không gọi hắn làm cho cười, Việt Trần đành phải lên tiếng nhắc nhở, sư huynh, bây giờ thủ tọa đã là sư phụ ta. Tất cả đỉnh núi thủ tọa đồng đều đã thay người. Huyền Tùng giật mình, lập tức cười nói, vậy ngươi tiểu tử địa vị coi như nước lên thì thuyền lên, càng thật tốt sinh mở tiệc chiêu đãi chúng ta một phen. Việt Trần khỏe miệng giật một cái. Vị vây không thiếu niên, vị sư huynh này ăn uống chi dục như cũ chưa biến. Liệt Thiên Kiếm Tông mấy vị tu sĩ cũng không hẹn mà cùng nở nụ cười. Trong đó một vị thân hình cao, khuôn mặt kiên nghị tu sĩ tiến lên trở về vái chào. Bần đạo Thiên Kiếm Tử, gặp qua Huyền Tiêu đạo hữu. Thiên Kiếm Tử, đạo hiệu này nhưng khác biệt bình thường, vị này Thiên Kiếm Tử đạo huynh, rõ ràng là Liệt Thiên Kiếm Tông kiếm tử. Việt Trần xem xét cẩn thận hắn một chút, lúc này mới phát giác, vị này Thiên Kiếm Tử đạo huynh lại có hóa thần đỉnh phong tu vi. Tại Thiên Kiếm Tử đáp lễ qua đi, một vị khuôn mặt lạnh lùng tu sĩ cũng tới trước đáp lễ nói, "Bần đạo Ngọc Kiếm Tử, gặp qua Huyền Tiêu đạo hữu." Việt Trần ngưng thần nhìn lại, vị này Ngọc Kiếm Tử đạo huynh cũng có hóa thần tu vi. "Bần đạo Linh Kiếm Tử, gặp qua Huyền Tiêu đạo hữu." Một đạo giọng thanh thúy truyền đến, Việt Trần lúc này mới phát hiện, trong mấy người này còn có một vị khuôn mặt tú mỹ đạo cô. Vị này đạo cô mặc áo xanh đạo bào, như một gốc thanh hà giống như, duyên dáng yêu kiều. Nó lại cũng có hóa thần tu vi. "Bần đạo Tuyệt Kiếm Tử, gặp qua Huyền Tiêu đạo hữu." Một đạo cực kỳ thanh âm lãnh khốc truyền đến. Việt Trần chuyển mắt nhìn đi, chỉ thấy một vị khuôn mặt tận chứa hung lệ chi khí tu sĩ, chính ngưng mi nhìn xem hắn. Cái này Tuyệt Kiếm Tử trong ánh mắt, khi thì hiện lên một đạo kiếm quang. Gia hỏa này, không gây lúc không khắc không đang diễn luyện kiếm pháp. Việt Trần không khỏi đối với vị nhân huynh này phục sát đất. Bốn vị này Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử bên trong, liên vị này Tuyệt Kiếm Tử cảnh giới thấp nhất. Nó chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi, nhưng hắn có thể từ Liệt Thiên Kiếm Tông rất nhiều đệ tử bên trong, chỗ hết tài năng, đi theo kiếm tử đi vào cái này Xích Minh Tinh. Liền có thể thấy, cũng không thể lấy cảnh giới đến phỏng đoán thực lực của hắn. Liệt Thiên Kiếm Tông chuyến này chỉ bốn vị đệ tử, cũng không đi theo nguyên thần tu sĩ. Chắc hẳn bọn hắn cũng là dựa vào pháp bảo mới có thể ở trong tinh không hành động. Mấy vị này Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử cảnh giới đều so Việt Trần cao, hắn cũng không dám lãnh đạm, bận điệu lại đi cái đạo vái chào, xin mời đám người lên thuyền nói chuyện. Thiên Kiếm Tử đám người cũng chưa chối từ, đi theo Việt Trần lên Linh Tiêu bảo thuyền. Lý Ngọc, Lý Lan hai người liền đội vàng tiến lên, mang lên linh trà. "Huyền Tiêu sư đệ, ngươi cái này bảo thuyền thật là uy phong, mời người nào luyện chế?" "Cái này Linh Tiêu bảo thuyền mới tinh không gì sánh được, cũng không tang thương vật bị." Huyền Tùng liếc mắt liền nhìn ra là mới luyện chế. Việt Trần cười nói, "Xin mời Diệu Viêm sư bá tổ luyện chế, hay là Thái Nguyệt sư thúc mở miệng biện hộ cho, sư bá tổ mới đáp ứng việc này." Huyền Tùng thần sắc trì trệ, nhìn Việt Trần, lắc đầu nói, "Cũng chỉ có các ngươi mới có thể xin mời động Thái Nguyệt tiên tử nói tốt." Hắn lại nhắc lên Thái Lâm chân nhân, không biết trưởng ngọn núi bây giờ nhưng tại trong tông môn. Vi Minh còn muốn mang mấy vị đạo hữu tiến đến bái kiến. Sư phụ cũng không tại trong tông. Việt Trần lắc đầu, sư phụ ở trên Dương Tinh gặp nạn, Thái Nguyệt Tiên Tử cầm trong tay trọng bảo tiến đến cứu giúp, ta xuất quan lúc, bọn hắn đã hội hợp. Việt Trần chưa nói là, có lẽ các loại sư phụ trở về, hắn liền có thêm cái sư nương. Bất quá, hắn hôm nay làm sao biết, Thái Lâm chân nhân trái ôm phải ấp, rất khoái hoạt, nhất thời ngay cả mấy đệ tử này đều quên mất không còn một mảnh. Đương nhiên, các loại Thái Lâm chân nhân mang theo hai vị đạo lữ về tông lúc, cũng đưa tới cực lớn hoành động. Linh Tiêu bảo thuyền tốc độ chậm nữa, sơn môn cũng rất nhanh liền đến. To lớn bảo thuyền chậm rãi rơi xuống, đứng tại trước sơn môn. Phong thủ đệ tử lần đầu nhìn thấy như vậy uy vũ bảo thuyền, không khỏi hiếu kỳ đánh giá vài lần. Sau đó, bọn hắn liền gặp được Việt Trần hạ thuyền tới, đi theo phía sau mấy vị người ngoại tông. Gặp qua Huyền Tiêu sư minh, hai vị phong thủ đệ tử hành lễ. Bọn hắn mới vào tới cửa, cũng không nhận biết Huyền Tùng. Vị này là Huyền Tùng sư minh, các ngươi cũng nhận quen mặt. Việt Trần chỉ vào Huyền Tùng danh mãnh cười nói. Huyền Tùng hướng hắn liếc mắt, đưa tay móc ra lệnh bài đệ tử. Sơn môn cấm chế mở ra, Huyền Tùng chìa tay ra, mấy vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Thiên Kiếm Tử bọn người sửa sang lại trang phục, chỉnh trọng bước vào trong tông môn. Hai vị phòng thủ đệ tử hiếu kỳ không thôi, không biết mấy người kia đến cùng lai lịch ra sao. Hay là trong đó một vị cơ linh chút hướng Việt Trần hỏi, sư minh, những người kia lai lịch ra sao à? Việt Trần cười cười, đó là giải linh tinh liệt Thiên Kiếm Tông kiếm tử bọn người, các ngươi cũng không thể chậm trễ. Phòng thủ đệ tử khẽ giật mình, lập tức vội vàng xác nhận. Tại Việt Trần cũng tiến nhập sơn môn sau, hai vị phòng thủ đệ tử bên hông lệnh bài đệ tử điên cuồng lấp lóe. Trong chớp mắt, trong tông các đệ tử liền hiểu, giải linh tinh liệt Thiên Kiếm Tông kiếm tử đến thăm. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử đều lên tinh thần, thế tất yếu gọi liệt Thiên Kiếm Tông người kiến thức một phen đệ nhất tông môn phong mạo. Việt Trần theo Huyền Tùng đám người tới quảng trường tông môn, chỉ thấy trên quảng trường, đông đảo đệ tử hai mắt sáng lên nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử ánh mắt, tựa như là thanh lâu cửa ra vào chiếu khách quy công, tràn đầy tia sáng kỳ dị. Thiên Kiếm Tử bước chân nhỏ không thể thấy dừng một chút. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Tùng thân sắc, gặp hắn trên mặt dáng tươi cười, cùng ngày bình thường cũng giống như nhau, mới yên lòng. Chương 417, kiếm hạ lưu người chương 417, kiếm hạ lưu người đáng thương Thiên Kiếm Tử. Chưa bao giờ từng tới Tiên Tông, làm sao biết Tiên Tông đệ tử hiếm thấy. Chờ bọn hắn nhìn xem Việt Trần giá vân mà lên, thản nhiên tự đắc nhìn xem chuyện cười của bọn họ lúc, mới đưa ruột đều cho hối thanh. Bọn hắn nên nhìn thẳng vào trong lòng dị dạng, mới có thể nhanh chóng chém chết tâm ma, tiến bộ dũng mãnh. Thiên Kiếm Tử bốn người, rất nhanh liền lâm vào các đệ tử vây xem hải dương. Bọn hắn chỗ nào trải qua bực này trận trạng, một mực lại tay chân luôn cuống. Cái này ngoại tinh cầu khách đến thăm thế nhưng là số rất ít, các đệ tử đúng vậy phải nhìn cái hiếm lạ. Các nam đệ tử thận trọng chút, chỉ vây xem cũng không động thủ. Nhi nữ đệ tử bên trong, gan lớn chút coi như lang như hổ, dở trò. Tới cuối cùng, Thiên Kiếm Tử trong bốn người, chỉ có Linh Kiếm Tử như cũ xính xính đỉnh đỉnh, quần áo nửa điểm chưa loạn. Mà Thiên Kiếm Tử các loại ba vị nam đệ tử thì là quần áo lộn xộn, ánh mắt đăm đăm, rất giống chạy nạn tới nạn dân. Tuyệt Kiếm Tử vuốt vuốt cái mông, sắc mặt đỏ lên. Vừa rồi trong lúc bối rối, không biết là ai bóp cái mông của hắn một thành, trực tiếp gọi hắn rốt cuộc không kiềm được hung lệ thần tình. Ngọc Kiếm Tử trong mắt cũng lộ ra một chút hoảng hốt, sợ Tiên Tông những đệ tử này lần nữa cùng nhau tiến lên. Thiên Kiếm Tử vuốt ve ống tay áo, ho nhẹ một tiếng, nói chớ có ngạc nhiên, đây chỉ là người ta hoan nên phương thức của chúng ta mà thôi, có thể thấy được, chúng ta hay là rất được hoan nên. Linh Kiếm Tử nghe lời của sư minh, nhìn nhìn lại mấy vị sư minh đệ bộ dáng chật vật, rốt cục nhịn không được, thổi phù một tiếng, bật cười. Tuyệt Kiếm Tử xẹp xẹp miệng, miễn cưỡng khôi phục trước đó ngoan lệ bộ dáng. Chỉ là, hắn nhìn xem ngẫu nhiên trải qua Tiên Tông các đệ tử, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được cơ bắp siết chặt. Cho đến lúc này, Huyền Tùng phảng phất mới tỉnh ngộ tới giống như, nhắc nhở, ai nha, đều tại ta, chưa nói tỉnh mấy vị đạo hữu. Tiến vào sơn môn liền muốn cực tốc bay qua quảng trường, nếu không, chính là tình huống lúc này. Bất quá, từ đông đảo đồng môn biểu hiện đến xem, mấy vị hay là cực kỳ được hoan nghênh. Nói đi, hắn nhếch miệng phá lên cười. Thiên Kiếm Tử bọn người mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trong mắt kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Linh Kiếm Tử cơ linh chút, nghe được Huyền Tùng lời nói, dưới chân lập tức hiện ra một vòng kiếm quang, phóng lên tận trời, đi vào Việt Trần bên người. Huyền Tiêu đạo hữu là đang nhìn trò cười a? Việt Trần chính xem náo nhiệt để mắt kính, bên hai đột nhiên vang lên Linh Kiếm Tử thanh âm. Hắn không khỏi ha ha cười hai tiếng. Lập tức Việt Trần khẽ mắt quét nhìn thoáng nhìn, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn hướng phía trước tật tốc bay tới kiếm quang màu vàng, đội bằng hô, Huyền Sách sư minh, mau tới cứu mạng. Sợ. Một đạo trảm thiên diệt địa kiếm quang, vang vọng tâm thần của mọi người bên trong, trực chỉ Linh Kiếm Tử mi tâm. Phản phất phô thiên cái địa sát lục chi kiếm, huy hoàng rơi xuống, Linh Kiếm Tử con ngươi bởi vì sợ hãi mà cấp tốc trở to. Việt Trần lập tức giật mình, không khỏi là chính mình miệng tiện mà ảo não. Mắt thấy kiếm quang liền muốn rơi xuống, Việt Trần cũng không lo được mặt khác, bật điệu phi thân mà ra, ngăn tại Linh Kiếm Tử trước người. Sư minh mau dừng tay. Lúc này trên quảng trường đám người cũng bị bất thình lình một kiếm cho kinh đến. Nhìn xem cái kia đạo kinh thiên kiếm quang, Thiên Kiếm Tử đám người hô hấp lập tức dồn dập lên. Người này kiếm đạo tạo nghệ quá cao, bọn hắn khó thấy được bóng lưng. Trong lòng bọn họ khẩn trương, muốn xuất thủ cứu Linh Kiếm Tử, nhưng mà nó thể nội bản mệnh pháp kiếm lại hoàn toàn không bị khống chế đứng lên. Thiên Kiếm Tử trong lòng kinh hãi. Hắn thân là trời sinh kiếm thể, thể nội bản mệnh pháp kiếm tuy nói rất nhiều, nhưng cũng có chút ẩn ẩn thoát khống xu thế. Trong lúc nhất thời, bọn hắn chỉ có thể nhìn đạo kiếm quang kia ầm vang rơi xuống, mắt thấy liền muốn chạm tại Linh Kiếm Tử trên thân. Huyền Sách sư minh, kiếm hạ lưu người. Trên quảng trường, các đệ tử liên tiếp tiếng hò hét truyền đến. Cái kia chém ngang mà đến kiếm quang màu vàng, khó khăn lắm đứng tại Việt Trần trước mặt, cách hắn mi tâm chỉ có một kia khoảng cách. Việt Trần trên lưng
lập tức kinh ra một tầng mồ hôi. Đám người nín thở, mở to hai mắt nhìn về phía đạo kiếm quang kia. Kim quang tán đi, đạo kiếm quang kia hơi trao đảo một cái, hóa thành kim linh bộ dáng. Lông mày của hắn nhăn lại, nhìn thấy Việt Trần nhìn qua, lại đánh giá một chút linh kiếm tử. Gọi ta chuyện gì? Kim linh thần sắc bình tĩnh đến cực điểm, phản phất vừa rồi người xuất kiếm không phải hắn bình thường. Thanh âm của hắn lập tức đem Việt Trần bừng tỉnh. Sư minh, ta chính là thuận miệng nói thôi, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Việt Trần phàn nàn nói. Kim linh mấp máy môi, cũng không đáp lời. Hắn bây giờ thân là nguyên thần pháp thân cảnh giới cao nhân, tại Việt Trần trước mặt vẫn như cũng là một mảnh xích tử chi tâm. Việt Trần trong lòng biết chính mình đối lý, bận điệu lại quay đầu đối với linh kiếm tử tạ lỗi. Tuy nói Kim Linh cũng không làm bị thương nàng, nhưng hắn phen cử động kia lại là rất khó gọi trong lòng người không dậy nổi oán niệm. Nào biết được, linh kiếm tử lại là sợ hãi nhìn Kim Linh một chút, dưới chân kiếm quang nhất chuyển, phi tốc rơi xuống thiên kiếm tử bên cạnh, đem Việt Trần trò phơi ngay tại chỗ. Việt Trần có chút không nghĩ ra, nữ nhân này cũng quá hẹp hòi chút. Hắn làm sao biết, liệt thiên kiếm tông mấy người kia bị Kim Linh kiếm ý cho chấn nhiếp đứng ngồi không yên, thang không dậy nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Thiên kiếm tử ngược lại tốt một chút, hắn trời sinh kiếm thể so với Kim Linh canh kim chi thể cũng kém không được rất nhiều, thể nội bản mệnh pháp kiếm cũng vẫn có thể khống chế lại. Hai người chênh lệch ở trên cảnh giới khoảng cách, cùng đối với kiếm đạo lý giải. Tuyệt kiếm tử cũng không chịu phục, hắn thân là tuyệt linh kiếm thể, cũng là người tâm cao khí ngạo. Nhưng hắn cũng không phải đồ đần, trong lòng biết hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, kiếm đạo cũng không thể so sánh. Hừ, chờ ta đuổi kịp cảnh giới của ngươi, lại tới tìm ngươi so qua. Tuyệt kiếm tử thầm nghĩ trong lòng. Kim Linh phảng phất biết suy nghĩ trong lòng của hắn, chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Chính là cái này hờ hững một chút, gọi Tuyệt kiếm tử hô hấp cứng lại, phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu, nửa điểm tránh thoát không được. Thiên kiếm tử trơ mắt nhìn bên cạnh sư đệ hô hấp dừng lại, đồng khổng nhiệt tán. Hắn lập tức giật mình, cũng chỉ điểm tại Tuyệt kiếm tử mi tâm, quắc, tỉnh lại. Nó quát chói hai âm thanh, phảng phất một đạo kiếm quang, bổ ra Tuyệt kiếm tử tâm thần, đem hắn nhảy xuống nước tự tử luân bên trong kéo lại. Tuyệt kiếm tử sắc mặt tái nhợt, hắn xoa xoa trên trán mồ hôi, xấu hổ cúi đầu xuống. Thiên kiếm tử gặp sư đệ vô sự, lúc này mới quay đầu lại, đối với Kim Linh thi lễ một cái, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, văn bối sư đệ không hiểu chuyện, va chạm tiền bối, còn xin tiền bối chớ trách. Trong lòng có của hắn chút tâm thần bất định, cũng không biết vị tiền bối này tính nết như thế nào, có được hay không nói chuyện. Bây giờ trong lòng của hắn đã đem Tiên Tông trở thành hồng thủy manh thú, tùy tiện không dám làm cản. Ai nha, sư minh, đây đều là đường xa mà đến khách nhân, mấy vị này đều là giải linh tinh liệt thiên kiếm tông đạo hữu, đến đây Tiên Tông làm khách, chúng ta cũng muốn tận tình địa chủ một phen, chớ có làm khó bọn hắn. Việt Trần vội vàng lên tiếng giải vây, thanh âm của hắn có chút danh mánh. Từ trong miệng của hắn, phản phất đây hết thảy đều là Kim Linh gây ra, cùng hắn không có chút nào nửa điểm liên quan. Chương 418, Luận Tiên Tông thứ nhất mỹ nhân ai là khôi thủ. Chương 418, Luận Tiên Tông thứ nhất mỹ nhân ai là khôi thủ. Kim Linh một lời khó nói hết nhìn Việt Trần một chút, đối với hắn khẽ lắc đầu, quay người nhìn về phía Thiên Kiếm Tử bọn người. Hắn manh mối nhàn nhạt, nói ra, cũng là gọi Thiên Kiếm Tử bọn người sợ hãi. Huyền Tiêu sư đệ tinh lịch, chư vị mặc quái, bần đạo thay hắn bồi tội. Thiên Kiếm Tử bọn người vội vàng lắc đầu, nguyên thần pháp thân cao nhân bồi tội, bọn hắn nhưng ăn không tiêu. Lúc này, Huyền Tùng mới xuống tới. Hắn giống không biết giống như vây quanh Kim Linh vòng vo tầm vài vòng, trong miệng lẩm bẩm, ngươi thật sự là Kim Linh sư đệ. Lúc này mới mấy năm không thấy, tại sao liền thành liền pháp thân rồi? Hắn toàn cảnh là không thể tin. Bất quá, hắn rất nhanh liền nhớ tới Kim Linh tính đặc thù, bừng tỉnh đại ngộ. Huyền Tùng sầu mi khổ kiểm địa đạo, chỉ trước mắt, sư đệ thành sư minh, ta địa vị này cũng hàng quá nhanh chút. Vậy xem đông đảo đệ tử, lập tức ồn ào cười to, nói thẳng mọi người ở đây, cái nào không phải như vậy? Bọn hắn lại là tận mắt nhìn thấy Kim Linh đột phá nguyên thần, cái kia vạn kiếm triều tông hình ảnh, cho tới hôm nay còn rung động tâm thần của bọn họ. Nghĩ đến chỗ này, bọn hắn nhìn xem Liệt Tiên kiếm tông đám người ánh mắt, trong nháy mắt liền mang theo một tia nghiền ngẫm. Cũng không biết, mấy người kia gặp được Huyền Sách sư minh, đến cùng là cái gì tâm tình. Thiên kiếm tử bọn người bây giờ đương nhiên biệt khuất rất. Bốn người bọn họ từng cái đều có tuyệt thế kiếm thể, lại đụng phải Kim Linh quái thai này, một thân kiếm pháp lại không có đất dụng võ chút nào. Bất quá, mấy người đến cùng cũng là đại tông người, tại giải linh tinh bên trên cũng khá là địa vị. Bởi vậy lúc này cũng là rất nhanh liền ổn định tâm thần. Thiên kiếm tử khuôn mặt nghiêm túc nói, "Chư vị, chúng ta còn muốn đi bái kiến Quý tông trưởng giáo, cho ngày sau lại tự." Nói đi, hắn nhìn xem Huyền Tùng, "Còn xin Huyền Tùng đạo hữu vì bọn ta dẫn kiến Quý tông trưởng giáo." Huyền Tùng vỗ tay một cái tâm, đối với. Suýt nữa quên mất, "Đi, chúng ta đi bái kiến trưởng giáo chân nhân." Hắn chìa tay ra, mang theo Thiên kiếm tử bọn người liền đi. "Ấy, sư minh chờ chút, cùng đi." Cũng không biết Liệt Thiên kiếm tông người tới đây đến cùng có mục đích gì, Việt Trần vội vàng đuổi theo. Kim Linh lại là không nói hai lời, thi nhiên liền theo Việt Trần sau lưng, cùng nhau đi. Còn lại trên quảng trường đông đảo đệ tử, lại là đảo mắt liền đem Liệt Thiên kiếm tông mấy người ném sau, nhao nhao nghị luận lên một chuyện khác đến. Cái này Huyền Tùng sư minh biến mất rất nhiều năm, lần này trở về, ngược lại là đúng dịp. Trở về thì đã có sao, có mấy vị kia sư minh tại, chỗ nào đến phiên người khác. Sư đệ chớ có giảng như vậy ủ rũ lời nói, vạn nhất vị nào ánh mắt có vấn đề, đầu sư đệ phiếu đấy. Hắc, ngươi người này, làm sao nói, có phải hay không muốn cãi nhau? Người kia lập tức liền bị đả kích. Cãi nhau liền dùm em nữa. Ta liền không quen nhìn ngươi cái kia âm dương quái khí bộ dáng, chính mình không bằng người, chỉ toàn ăn chua sót. Người nói chuyện cũng không phải tốt gây, đang khi nói chuyện liền bén tay áo lên, mắt thấy là phải đến một trận khoáng thế quyết chiến. Ngươi, thử, không cùng ngươi chấp nhận. Người kia vung tay áo một cái,
xoay người rời đi. Lưu lại cái kia đang muốn đại chiến một trận người, nhìn đến than thở. Ai? Muốn ta nói, chư vị sư minh hay là biểu hiện tốt một chút, đến lúc đó cũng tốt một tiếng hót lên làm kinh người. Đây cũng là không cần, nghe rồi trước tiền bối nói, loại này tuyển cử đều dựa vào ngày bình thường các vị đệ tử ấn tượng, bỏ phiếu mà thành. Bây giờ lại đến biểu hiện thì đã chế vậy. Vậy nhưng chưa hẳn, nghe nói cái kia danh xưng đệ nhất mỹ nhân, ngược lại là cần nhờ hiện trường bình chọn, đến lúc đó chư vị sư minh chắc hẳn có thể mở rộng tầm mắt. Người này nói đằng sau, còn hèn mọn cười hắc hắc vài tiếng. Lập tức liền trêu đến phụ cận mấy vị nữ đệ tử trợn mắt nhìn. Phi, cặn bã. Mấy đạo yêu kiều âm thanh truyền đến, người kia lập tức khóc không ra nước mắt. Ta làm sao lại cặn bã, đáng thương ta bây giờ thuần dương còn tại, trên đời này ở đâu tìm ta như vậy thuần khiết cặn bã a. Đương nhiên, lời này hắn cũng không tốt nói ra miệng, đành phải buồn bực ngậm miệng lại, không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Ngược lại là mấy vị kia nữ đệ tử, mắng xong người đằng sau, ánh mắt của mấy người xen lẫn, hỏa hoa vàng khắp nơi. Những người này tiếng nghị luận truyền vào Việt Trần trong thần thức, gọi hắn có chút không nghĩ ra. Chuyện gì đệ nhất mỹ nhân, chẳng lẽ em muốn tuyển cử phải không? Việt Trần ánh mắt sáng lên, đội vàng mở ra lệnh bài đệ tử, nhanh chóng xem đứng lên. Lúc này lệnh bài đệ tử bên trong, các loại thiếp mời sớm đã chồng lên cao. Như là, Luật Tiên Tông đệ nhất thiên tài không phải ai không ai có thể hơn. Luật Tiên Tông đệ nhất mỹ nam hoa rơi vào nhà nào? Luật Tiên Tông đệ nhất mỹ nhân ai là khôi thủ? Nhìn thấy nơi đây, Việt Trần khẽ miệng giật một cái. Cái này người không biết nhìn, không thể nói trước còn tưởng rằng là đang chọn hoa khôi đấy. Còn lại thiếp mời đủ loại, nhiều vô số kể. Việt Trần đại khái nhìn lướt qua, rốt cục biết rõ trong tông nhân sinh huyên náo nguyên nhân. Nguyên lai, là trăm năm một lần tông môn tuyển cử đến. Lần này chẳng những muốn chọn ra các loại đệ nhất danh hào đến, sau đó còn muốn tuyển ra 36 vị đệ tử chân truyền đi ra. Trước sớm cái kia một thất chân truyền, đã sớm thành chân nhân, làm trưởng lão. Không nên xem thường cái này chủng đệ nhất danh hào. Dù là cái kia danh xưng đệ nhất mỹ nhân, nhìn xem có cũng được mà không có cũng không sao, đối với tu hành không có chút nào trợ giúp. Nhưng cái này có thể nhanh chóng tích lũy fan hâm mộ, đối với bình chọn đệ tử chân truyền có trợ giúp rất lớn. Việt Trần đối với mình cái cũng không lớn lo lắng. Bọn hắn cái này đời chữ huyền bên trong, hắn ở trong đó cũng coi là nhân tài kiệt xuất. Bất quá, trước lúc này, nếu có thể đem tu vi tăng lên tới xuất khiếu kỳ, hay là càng thêm ổn thỏa một chút. Việt Trần một mặt phi hành, một mặt suy tư. Rất nhanh, trưởng giáo đại điện đã đến. Lúc này trưởng giáo chân nhân đang cùng mấy vị trưởng lão thương nghị đệ tử chân truyền sự tình. Ánh mắt của hắn hơi động một chút, phân phó nói, Đồng Nhi đi đem ngoài điện người đưa vào đến. Điện hạ đứng hầu Đồng Nhi lĩnh mệnh mà đi. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không biết là ai, lúc này đi cầu gặp trưởng giáo. Hẳn là muốn đến đi cửa sau người phải không? Mấy vị trưởng lão lập tức liền mở to hai mắt nhìn, nếu là thật sự có người muốn đi cửa sau, bọn hắn thế tất yếu bóp tắt người kia suy nghĩ. Cạnh tranh hay là quang minh chính đại tốt? Đây cũng là Tiên Tông thành lập tới nay, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã tinh thần chỗ. Cho nên, đợi cho Huyền Tùng mang theo đám người đi vào sau, liền đối mặt mấy vị ánh mắt lấp lánh trưởng lão chân nhân. Hắn hơi nghi hoặc một chút, còn tưởng rằng là Liệt Thiên Kiếm Tông đạo hữu, gọi mấy vị trưởng lão như vậy làm dáng. Nghĩ đến đây, Huyền Tùng không dám thất lễ, liền tranh thủ Thiên Kiếm Tử mấy người, giới thiệu cho trưởng giáo cùng mấy vị trưởng lão. Nào biết được, hắn sau khi nói xong, mới phát hiện, mấy vị trưởng lão ánh mắt càng nhìn hướng cửa ra vào, hoàn toàn chưa đem hắn đặt ở trong hai. Không đợi Huyền Tùng quay đầu, chỉ thấy trong đó một vị gấp gáp chút trưởng lão, tiến lên một bước, quát, "Huyền Sách Huyền Tiêu, hai người các ngươi tới đây làm gì?" "A." Việt Trần có chút mê mang, cái này trưởng giáo đại điện không thể tới a? Hay là nói, bọn hắn tại thương nghị một ít cơ mật sự tình. Nghĩ đến chỗ này, Việt Trần ánh mắt biến đổi, tại trưởng giáo chân nhân cùng mấy vị trưởng lão ở giữa vòng vo mấy vòng. Lại không biết, hắn lần này thần thái, lại gọi vị trưởng lão kia hoàn toàn hiểu lầm. Chương 419, đệ tử lại đến cho ngài đưa đồ tốt rồi, chương 419, đệ tử lại đến cho ngài đưa đồ tốt rồi, vị trưởng lão kia lập tức liền đau lòng nhức góc quát lớn, "Huyền Tiêu sư chết, lấy địa vị của ngươi, đứng hàng đệ tử chân truyền là ván đã đóng thuyền sự tình. Ngươi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, muốn đi không chịu được như thế sự tình." Lời nói này, Việt Trần càng phát mê mang. Hắn chính là đến gặp mặt trưởng giáo, thuận tiện đến xem náo nhiệt, tại sao liền không chịu nổi? Ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, đang chuẩn bị giải thích một phen. Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy kiếm minh. Bang! Trưởng giáo đại điện bên trong, lập tức tràn ngập kiếm quang bén nhọn. Những kiếm quang này, ẩn hàm sát khí, thình lình chỉ vào nói chuyện vị trưởng lão kia. Lại là Kim Linh không thể gặp người khác nói Việt Trần không tốt, hắn ngang nhiên xuất thủ, cảnh cáo vị trưởng lão kia. Tiên tông người, ai chẳng biết Kim Linh tính nết. Đó là ngay cả trưởng giáo cũng dám đối kháng người. Trưởng lão kia nhất thời giống như bị bóp lấy cổ giống như, nghẹn đỏ mặt, nửa ngày không dám lên tiếng. Cảnh giới của hắn không bằng Kim Linh cao, đành phải nguyên thần chi cảnh, bởi vậy, đối mặt Kim Linh, hắn cực kỳ không có lực lượng. Trong điện mọi người nhất thời liền bị Kim Linh cho kinh sợ. Đặc biệt là Liệt Thiên Kiếm tông người, lúc này đối với Kim Linh lại là phục sát đất. Gia hỏa này, thật đúng là một lời không hợp liền làm a. Tại trưởng giáo đại điện cũng dám đối với tông môn trưởng lão độc thủ, thật đúng là gan to bằng trời. Để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, Tiên tông trưởng giáo cùng trưởng lão, đối với vị này Huyền Sách đạo hữu cử động, lại một bộ thành thói quen bộ dáng. Diệu Nhiên chân nhân xem xét trưởng lão kia một chút, không khỏi khẽ miệng giật một cái. "Đi, đều tốt nói chuyện, chớ có tái sinh sự tình." Trưởng giáo chân nhân lên tiếng, Kim Linh suy nghĩ một chút, lời này giống như cũng không là nói hắn. Liền cũng thu hồi kiếm quang, như cũ bình chân như vậy cùng tại Việt Trần sau lưng. Lưu lại vị trưởng lão kia, tại mọi người đồng tình trong ánh mắt, sắc mặt đỏ lên lại tím, tím lại xanh. đến cuối cùng, hắn đành phải ảm đạm lui về tại chỗ, lại không nói chuyện. Thiên kiếm tử bọn người thu hồi ánh mắt, sửa sang lại quần áo, tiến lên bái kiến trưởng giáo. Dài Linh Tinh Liệt Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm Tử mang theo sư đệ sư muội đến đây bái kiến Tiên Tông trưởng giáo, nhìn trưởng giáo chân nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Việt Trần ánh mắt quái dị nhìn đi qua, cái này lời khấn, lại thêm một câu nhất thống giang hồ, thiên thu bạc đại, chẳng phải là càng hợp với tình hình? Bất quá, hắn nghĩ thì nghĩ, lại không chậm trễ hắn cùng Kim Linh cùng một chỗ, tiến lên bái kiến trưởng giáo. Đệ tử Huyền Tiêu gặp qua trưởng giáo chân nhân, đệ tử Huyền Sách gặp qua trưởng giáo chân nhân. Diệu Nhiên chân nhân trực tiếp kêu lên. Sau đó, hắn nhìn về phía Thiên Kiếm Tử bọn người, hỏi: Nhĩ đẳng mục đích bần đạo đã biết, xích minh giới khí vận chuyển biến, cũng là chuyện tốt một cọc, nhĩ đẳng không cần lo lắng. Thiên Kiếm Tử bọn người trong nháy mắt thở dài một hơi, phản phất tan mất trên thân đè ép tảng đá lớn giống như, lộ ra chút cười bộ dáng. Thân là xích minh giới bậc người, trừ phi ngươi có khác tinh vực có thể đi, nếu không, ai cũng không muốn nhà mình tinh vực bị suy yếu, trở thành mạt pháp chi địa. Đa tạ trưởng giáo chân nhân giải hoặc, chúng ta vô cùng cảm kích. Thiên Kiếm Tử tiến lên một bước, bái tạ đạo. Diệu Nhiên chân nhân nhìn xem mấy cái này kiếm đạo thiên tài, cười nói: Nhĩ đẳng đến mức như thế sớm, chắc hẳn cũng chưa nghĩ tới trở về. Không bằng ngay tại ta Tiên Tông ở lại, chậm đợi đại hội mở ra. Thiên Kiếm Tử bọn người ngượng ngùng cười cười, bọn hắn vốn chính là tính toán như vậy, bây giờ bị Diệu Nhiên chân nhân nói toạc, tự nhiên càng sẽ không tự tuyệt. Lúc này Huyền Tùng tiến lên phía trước nói: Khởi bẩm trưởng giáo, mấy vị này đạo hữu đã cứu đệ tử muốn tại Tiên Đô Sơn mở đạo tràng, tiếp mấy vị đạo hữu tiến đến ở tạm, nhìn trưởng giáo đáp ứng. Diệu Nhiên chân nhân vui vẻ đáp ứng. Gặp mấy người kia vô sự, hắn mới nhìn hướng Việt Trần hai người, hỏi: Hai người các ngươi tới đây lại là muốn làm gì? Trong giọng nói lộ ra rất quen, gọi Huyền Tùng rất là ngạc nhiên. Hắc hắc, trưởng giáo sư ba tổ, đệ tử lại đến cho ngài đưa đồ tốt rồi. Việt Trần nhưng lời nói lại ra kinh người, đem Diệu Nhiên chân nhân cả kinh. Từ trưởng giáo trên bảo tọa bỗng nhiên đứng lên. Ra sao bảo vật? Nhanh lấy ra nhìn xem. Không trách hắn vội vàng như vậy. Mỗi lần Việt Trần hiến đi lên đồ vật, đều đối với tông môn có trợ giúp thật lớn. Chính vào này thời kỳ đặc thù, Diệu Nhiên chân nhân đang muốn bằng tất cả phương pháp, muốn để cao các đệ tử chiến lược đâu. Trưởng giáo mời xem, đây là vật gì? Việt Trần bàn tay khẽ đảo, một mặt màu u lam bảo kính xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Vật này không phải khác, đúng là hắn một mực nhìn không thấu Thái Hư thần kính. Thứ này là tốt vật, hắn cũng không nỡ lấy ra. Nhưng nếu như có thể kêu cửa bên trong các sư minh đều tăng lên chút cảnh giới, nhiều chút bảo mệnh cơ hội lời nói, hắn cũng sẽ không keo kiệt vật này. Đương nhiên, cái này Thái Hư thần kính cũng không phải là như vậy đưa ra ngoài, mà là tạm thời cấp cho đám người lĩnh ngộ pháp tắc. Đợi giới chiến hoàn tất, hắn vẫn là phải thu hồi lại. Diệu Nhiên chân nhân lúc này đã là khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Vị này khí vận chi tử thủ bút cũng quá hào phóng chút, thuần dương pháp bảo nói đưa liền đưa. Hắn muốn tự tuyệt, trong môn thuần dương pháp bảo kỳ thật cũng không ít, không đến mức tham đệ tử một chút gia sản. Nhưng khi hắn tìm kiếm Thái Hư thần kính bên trong, sáng tỏ nó tác dụng thời điểm, lại là nửa câu cự tuyệt đều nói không ra miệng. Pháp tắc, tấm bảo kính này bên trong lại tất cả đều là các loại pháp tắc. Cái này là một cọc không cách nào cân nhắc trí bảo. Diệu Nhiên chân nhân rốt cuộc duy trì không chỉ lạnh nhạt biểu lộ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Việt Trần, đội bằng hỏi: Tấm bảo kính này, ngươi coi thật muốn đưa cho tông môn? Việt Trần lập tức liền mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Diệu Nhiên chân nhân. Ngươi muốn cái gì đâu? Mượn tông môn dùng cũng không tệ rồi, còn muốn trực tiếp lấy đi phải không? Hắn đem đầu lắc giống như trống lúc lắc, tại Diệu Nhiên chân nhân thất vọng trong ánh mắt nói ra: Bảo bối này tạm thời cấp cho tông môn, gọi các đệ tử sử dụng. Đợi giới chiến qua đi, chỉ cần trả lại cho ta mới được. Diệu Nhiên chân nhân ánh mắt đột nhiên lại sáng lên, tốt, một lời đã định. Giới chiến đằng sau, bảo vật này trả lại cùng ngươi, chư vị trưởng lão làm chứng. Có bảo vật này, ta Tiên Tông đệ tử nhất định có thể cảnh giới tiến nhanh, thống lĩnh rất nhiều thiên tiêu, lần này giới chiến, chúng ta tất thắng. Diệu Nhiên chân nhân hào khí đại phát, phát hạ cùng luôn. Hắn như thế bộ dáng, gọi trong điện đám người vô cùng hiếu kỳ, trong lòng giống như con kiến gặm nuốt giống như, ngứa khó nhịn. Trưởng giáo, bảo bối này đến cùng có tác dụng gì a? Cũng không thể như vậy phá lệ a. Vị kia gấp gáp trưởng lão, lúc này gặp Việt Trần đưa lên hối lộ, cuối cùng cũng không nhịn xuống, lại nhảy ra ngoài, khuyên nhủ đạo. Diệu Nhiên chân nhân sắc mặt lập tức tối sầm. Cái này Diệu Quang, đầu óc liền cùng hắn tâm nhãn bình thường thực. Bất quá, vì không gọi Việt Trần không duyên cớ hỏng thanh danh, hắn đến cùng là đem Thái Hư thần kính tác dụng nói ra. Đây là Thái Hư thần kính, làm một cái cọc thuần dương pháp bảo, trong đó đều là pháp tắc. Diệu Nhiên chân nhân khẽ nói, Huyền Tiêu muốn đem bảo vật này cấp cho tông môn, để các đệ tử lĩnh ngộ pháp tắc, tại sao ngươi không nguyện ý? Nói xong lời cuối cùng, lời của hắn cũng nghiêm nghị. Diệu Quang lập tức liền sợ run cả người, sâu hối hận chính mình tại sao lại khống chế không nổi, không duyên cớ ác trưởng giáo. Chương 420, lại vào thời quang bí cảnh. Chương 420, lại vào thời quang bí cảnh. Chúc mọi người giao thừa khoái hoạt, toàn gia đoàn viên hạnh phúc mỹ mãn. Chim cánh cụt hảo 86240-8820, hoan nên mọi người đến nghiên cứu thảo luận bản. Vân đạo vô chi, còn xin trưởng giáo thứ tội. Diệu Quang thật sâu không lưng đi xuống, hướng Diệu Nhiên chân nhân bồi tội. Hắn tự biết chính mình trách lầm Việt Trần, như thế cho bảo hắn lại cũng bỏ được cống hiến ra đến, chớ nói không phải hối lộ, liền xem như thì như thế nào. Bang bảo bối này một cái đệ tử chân truyền làm sao cũng đáng giá. Việt Trần thì là ở trong lòng thầm nói, lao già này chẳng lẽ cho là ta muốn hối lộ trưởng giáo thôi, trách không được hắn sẽ như thế nói ta. Hắc, đáng đời. Bảo ngươi không phân tốt xấu liền đoan buộc người.
Diệu Nhiên chân nhân vẻ nhạt vô vị nói ngươi lại xuống dưới thôi, lần này bình chọn người, ngươi tạm thời không cần tham gia.
Diệu Quang chân nhân cúi đầu xuống, ấy không nói gì.
Diệu Nhiên chân nhân nghiêng đầu đi, cũng không nhìn cái này bực mình sư đệ.
Hắn hướng Việt Trần hỏi, cái này Thái Hư thần kính, sử dụng có thể có yêu cầu gì?
Việt Trần lắc đầu, cũng không yêu cầu, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc lúc muốn lượng sức mà đi, để tránh mất phương hướng chính mình.
Mặt khác, đệ tử đề nghị, đem tấm bảo kính này đặt thời gian trong động tiên, là có thể thực hiện nó cao hơn giá trị.
Việt Trần tiếp tục nói, có thể gọi các đệ tử lấy điểm cống hiến đến hối đoái sử dụng quyền hạn.
Hắn nhìn xem Diệu Nhiên chân nhân, cười hắc hắc nói, đương nhiên, đệ tử đi tu luyện khẳng định là miễn phí.
Diệu Nhiên chân nhân chỉ vào hắn, cười nói, ngươi ngược lại là tính được khôn khéo, cũng được, liền theo ngươi.
Hắc hắc. Đệ tử kia hiện tại sẽ phải đi tu luyện, tranh thủ tại bình chọn trước đó, tấn thăng xuất hiếu, cũng tốt đi tranh một chuyến cái kia chân truyền vị trí.
Việt Trần rèn sắc khi còn nóng, liền đưa ra muốn đi tu luyện yêu cầu.
Đệ tử cũng đi.
Kim Linh ánh mắt yên lặng nhìn xem Diệu Nhiên chân nhân, rất có không cho phép hắn đi, liền rút kiếm đối mặt tư thế.
Diệu Nhiên chân nhân sạm mặt lại mà nhìn xem hắn.
Ngươi mới tấn thăng nguyên thần pháp thân, liền không thể nghỉ ngơi một chút ta.
Hắn nhìn một chút Việt Trần, lại nhìn một chút Kim Linh, đến cùng là đồng ý yêu cầu của hắn.
Bất quá, tu luyện của ngươi thời gian, phải dùng điểm cống hiến đi đổi.
Diệu Nhiên chân nhân nói 102, từ vừa mới bắt đầu, liền ngăn chặn bất luận kẻ nào muốn đi cửa sau cơ hội.
Có thể.
Kim Linh khẽ bước cằm, đắc.
Trong điện đám người, nhìn xem trưởng giáo cùng Việt Trần dăm ba câu liền định ra việc này, không khỏi hâm mộ và phần.
Đây chính là tại thời gian trong động thiên thể ngộ pháp tắc.
Việt Trần có thể tùy ý sử dụng, không có nửa điểm hạn chế, nói ra, không biết bao nhiêu đệ tử muốn ước ao ghen tị.
Bất quá, ngẫm lại người ta làm ra công hiến, đám người cũng đành phải nhận lấy trưởng giáo quyết định này.
Huyền Tung sư minh, các vị đạo hữu, Huyền Tiêu cái này đi tu luyện, các loại sau khi xuất quan, lại đến mở tiệc chiêu đái chư vị, còn xin chư vị mặc bái.
Việt Trần quay đầu đối với Huyền Tùng cùng Thiên Kiếm Tử bọn người bồi tội đạo.
Mà Kim Linh ở một bên, trong mắt kiếm quang chớp lên, thấy Thiên Kiếm Tử bọn người toàn thân siết chặt.
Không sao, không sao, đạo hữu tự đi là được, ngày sau lại tụ họp.
Thiên Kiếm Tử liên tục không ngừng gật đầu đáp.
Mà Huyền Tùng thì là vung tay lên, sư đệ tự đi chính là, các loại vi minh lập tốt đạo tràng, cũng muốn đi thời quang bí cảnh bên trong, lĩnh ngộ pháp tắc.
Cho cười, có như vậy bảo bối tốt, ai thấy không thèm.
Nếu không phải bên người còn có mấy cái ân nhân cứu mạng muốn chiêu đãi, Huyền Tùng hận không thể hiện tại liền cùng một chỗ đi cùng tu luyện.
Thiên Kiếm Tử bọn người thì là không ngừng hâm mộ mà nhìn xem Tiên Tông đám người.
Bọn hắn ở đây nghe cái này hồi lâu, tự nhiên sáng tỏ.
Thời quang bí cảnh, nhất định là có thời gian chi lực bí cảnh, có thể tăng tốc thời gian trôi qua.
Lại thêm tấm bảo kính này bên trong lực lượng pháp tắc, quả nhiên là như hổ thêm cánh.
Có thể tưởng tượng, Tiên Tông đệ tử, sau này cảnh giới, nhất định là như trương cánh giống như, gọi người bên ngoài rốt cuộc đuổi chi không lên.
Việt Trần hai người cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, hướng đám người cáo từ sau, liền rời trưởng giáo đại điện, bay hướng Thái Huyền Tông chân tiên.
Trên đường, Việt Trần hướng Lý Ngọc hai huynh muội đưa tin, cáo chỉ hướng đi của hắn.
Lại lấy hai bọn họ mau chóng luyện cương, sớm ngày kết đan.
Lý Ngọc hai người vui vẻ lĩnh mệnh.
Coi như Việt Trần không nói, hai bọn họ cũng chuẩn bị luyện cương.
Nhưng trước lúc này, bọn hắn còn muốn đi cầu kiến trưởng giáo, dâng lên một chút linh dược để báo đáp những năm này tông môn hộ hữu tri ân.
Việt Trần đem mọi việc giao phó xong sau, lại đưa tin Ngao Lâm, đem sự tình trải qua nói cho Ngao Lâm,
lấy nàng về tông môn đến, tốt tham gia bình chọn đại hội.
Nếu là thân thể của nàng tình huống cho phép, tự nhiên cũng có thể đến thời quang bí cảnh tới tu luyện.
Sau đó, Việt Trần lại thông chi ở bên ngoài ngưng sát luyện cương Trung Nguyên cùng biệt khác hai người, cũng muốn sớm ngày về tông tài lạ.
Mắt thấy động tiên cửa vào sắp đến, Việt Trần mới giật mình nhớ tới, còn có nhị sư đệ hai người còn chưa thông chi đến.
Cũng không biết hai người bọn họ biết được tông môn muốn mở bình chọn đại hội không.
Hán vội vàng lại thông chi Vương Minh, mới một đầu đâm vào trong quan môn.
Thời quang bí cảnh bên ngoài như cũ người đến người đi,
Huyền Châu như cũng làm lấy lao hành ghi, thay người xếp hàng dành chỗ đưa.
Ngươi nói ngươi cả ngày mệt gần chết xếp hàng, hay là lấp không đầy động không đáy kia muốn ta nhìn? Thôi được rồi thôi,
bên cạnh cùng hắn giao hảo đệ tử khuyên nhủ.
Không được,
Khanh Ngọc nói, linh thạch cũng nhanh muốn chu đủ, ta càng phải nhiều kiếm chút linh thạch, lúc này nhất định phải chuột nàng đi ra.
Huyền Châu lắc đầu, ánh mắt kiên định nói ra,
đó là hắn thanh mai trúc mã, thở nhỏ đột nhiên bị biến cố, hãm tại Mị Tiên lâu nhiều năm.
Thẳng đến 2 năm trước, tình cờ tình huống dưới, hắn mới gặp Khanh Ngọc, biết được nàng tại Mị Tiên lâu tao ngộ rất nhiều chuyện bất bình.
Thanh mai trúc mã gặp lại lần nữa, tự nhiên là hai mắt lưng trọng, hận không thể nối lại tiền duyên.
Lúc này mới có lúc sau, Huyền Châu liều mạng kiếm linh thạch, muốn cho Khanh Ngọc chuộc thân sự tình.
Vậy cũng quá hạnh khổ chút, ngươi nói ngươi, đợi bao lâu đội, chính mình cũng không hưởng thụ qua một ngày, quá uổng phí.
Đệ tử kia cho hắn bất bình.
Huyền Châu ánh mắt trầm ngưng, cũng không ngôn ngữ.
Ai?
Tính toán, ta nói ngươi cũng không nghe, về sau ngươi sẽ hối hận thời điểm.
Người kia hầm hừ, quay đầu bước đi, đem Huyền Châu nhét vào nguyên địa.
Huyền Châu ánh mắt giật giật, cuối cùng hồi phục tại bình tĩnh.
Ấy,
ngươi tại sao còn tại giúp người xếp hàng?
Có chút quen thuộc thanh âm từ cách đó không xa truyền đến, Huyền Châu ngưng mi nhìn lại,
đã thấy sau lưng Vương Việt Trần chính kinh ngạc nhìn lại.
Huyền Châu lập tức liền lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười, Huyền Tiêu sư minh lại tới tu luyện sao?
Có thể cần sớm đi vào.
Việt Trần lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên nhìn ra được tiểu tử này trong mắt chờ đợi.
Hắn chỉ vào sau lưng Kim Linh nói, nơi này còn có một vị sư minh cũng muốn đi vào, còn có vị trí à?
Có, có.
Huyền Châu vui vẻ ra mặt, vội vàng đáp.
Đằng sau lại là một phen giao dịch, Việt Trần cùng Kim Linh hai cái xếp tại đằng trước. chúc hai vị sư minh tu hành thuận lợi, sư đệ ngay tại bên ngoài, sư minh nếu có gì phân phó, cứ mở miệng chính là. Huyền Châu cung kính nói. Việt Trần gật gật đầu, trong lòng âm thầm cảm khái. Lần trước lúc đến, hắn hay là sư đệ. Lần này gặp lại, hắn đã thành sư minh. Huyền Châu thì như cũ dậm chân tại chỗ, cảnh giới nửa điểm chưa thăng. Cũng không biết, hắn cái này liều mạng kiếm tiền, hoang phế tu vi, đến cùng là vì cái gì. Chương 421, Thang Tiên Lâu chương 421, Thang Tiên Lâu cho mọi người chúc mừng năm mới, chúc mọi người tại trong một năm mới hồng hồng hỏa hỏa, tâm tưởng sự thành. Hôm nay tăng thêm nha. Việt Trần cùng Kim Linh hai người vừa vào thời quang bí cảnh, liền hướng trung tâm của bí cảnh mà đi. Hắn chuẩn bị đem Thái Hư thần kính đặt ở bí cảnh khu vực trung tâm, thuận tiện quản khống. Thời quang bí cảnh khu vực trung tâm có một tòa Thang Tiên Lâu. Thường có trưởng lão ở đây tọa trấn, trấn nhiếp các vị đệ tử, không được náo sự. Việt Trần hai người lái đột vàng, hướng Thang Tiên Lâu bay đi. Trên đường, hắn lại nghĩ tới Vân Tường cùng Nhạc Kiên hai cái tại trong bí cảnh này kết đan. Lúc này, cũng không biết hai người bọn họ kết đan thành công không có. Việt Trần đối với hai người này đáp lại cực cao chờ đợi. Dù sao, hai người này đều là thể chất đặc thù. Đặc biệt là Vân Tường tạo hóa chi thể, tiến giai đến cuối cùng, chuyển hóa làm tiên tiên tạo hóa chi thể, tu hành chỗ cao, có thể sáng tạo một thế giới, đây là cỡ nào uy năng. Việt Trần trong lòng khẽ động, hoảng hốt nhớ tới, Vân Tường tạo hóa chi thể, cùng Huyền Giật tiểu tử kia tịch diệt chi thể, hẳn là đối thủ một mất một còn tới. Cái này có chút ý tứ. Nhất sinh nhất diệt, sinh sinh diệt diệt, vô tận luân hồi. Bất quá, bây giờ cảnh giới của bọn hắn thấp, những chuyện kia còn xa xôi rất. Cùng lắm thì, đến lúc đó hắn đem Huyền Giật tiểu tử kia cho trấn áp, gọi tiểu sư muội chứng đạo lại nói. Việt Trần một bên ở trong lòng làm lên ban ngày lại mộng, một bên đưa tin cho Vân Tường hai người, thông báo cho bọn hắn tông môn muốn cử hành tuyển cử đại hội một chuyện. Về phần bọn hắn đuổi không đuổi kịp đến, đó chính là vận khí chỗ. Dù sao cái này tuyển cử đại hội còn có nửa tháng mới bắt đầu, tại cái này thời quang bí cảnh bên trong, đầy đủ hắn tu luyện. Kim Linh gặp hắn không yên lòng, liền đem hắn bả vai nhấc lên, trong nháy mắt đã đến bí cảnh khu vực trung tâm. Việt Trần chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, người đã đến Thang Tiên Lâu bên dưới. Thang Tiên Lâu trước, lênh lênh thanh thanh. Đoán chừng cũng không có đệ tử nào nguyện ý ở tại trưởng lao dưới mí mắt. Nếu không, chẳng phải là cho chính mình tự tìm phiền phức. Cái này Thang Tiên Lâu trước cũng không có cửa đồng cái gì, hai người bọn họ trực tiếp bước vào cửa lớn, tìm kiếm lên trấn thủ trưởng lão. Kim Linh thần thức quét qua, mang theo Việt Trần liền hướng trên lầu đi. Hai người vừa mới bước vào lầu hai bậc cửa, liền nghe một đạo thuần hậu tiếng nói ra, hai người các ngươi tới đây làm sao sự tình? Thanh âm này thuần hậu hữu lực, gọi người không tự chủ được tưởng tượng lên chủ nhân đến. Việt Trần dương mắt nhìn lại. Quả nhiên, tại lầu hai trong một gian tinh thất, một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn tu sĩ, chính ngưng mi nhìn về phía hai người. Tinh thời lao tổ tính tọa tại trên bồ đoàn, trong phòng không có vật gì. Nhưng mà, hắn nhìn sang lúc, hai người chỉ cảm thấy thần hồn một rõ ràng, phản phất lại không nửa điểm bí mật. Đệ tử Huyền Tiêu, đệ tử Huyền Sách, gặp qua tinh thời lao tổ. Hai bọn họ không dám thất lễ, mau tới trước chấp đệ tử lễ. Bọn hắn trước khi tới, đã hỏi thăm rõ ràng. Vị này tinh thời lao tổ, chính là trưởng giáo ruột thịt sư bá, hôm nay đã sớm là hợp đạo kỳ cường giả. Như vậy mới có thể dài ngồi cái này thời quang bí cảnh, không sợ thời gian xâm nhập. Nô. Đứng lên mà nói. Việt Trần hai người tranh thủ thời gian đứng dậy, ngoan ngoãn đứng ở nguyên địa, tùy ý tinh thời lao tổ dò xét. Vị này tinh thời lao tổ, chớ nhìn hắn chưa bao giờ hiện thân hơn người trước, nhưng có đệ tử lệnh bài tồn tại, hắn đối với tông môn phát sinh hết thảy, không có chút nào lạ lẫm. Đặc biệt là đối với cái này khí vận chi tử Huyền Tiêu, đã sớm đem tổ tông của hắn 18 đời đều đo lường tính toán rõ ràng. Về phần một tên đệ tử khác Huyền Sách, đó cũng là tông môn cực kỳ bảo bối kỳ tài. Vụ trộm, không biết có bao nhiêu trưởng lão đang bảo vệ hai người bọn họ. Chỉ là, không đến hẳn phải chết trước mắt, những trưởng lão này chưa bao giờ ở trước mặt bọn họ hiện thân, bọn hắn không biết được mà thôi. Thật lâu, tinh thời lao tổ mới mở miệng nói, ngươi đem vậy quá hư bảo kính đặt ở lầu một trong đại sảnh thôi, nơi đây có lao đạo trấn thủ, không sợ. Việt Trần tranh thủ thời gian đáp ứng, lôi kéo Kim Linh liền hạ xuống lầu một. Đối mặt hợp đạo lao tổ, hai người bọn họ đều cực kỳ không được tự nhiên. Chết không được, cái này Thăng Tiên Lâu trước, không nửa cái bóng người. Việt Trần tại lầu một trong đại sảnh, tìm cái vị trí thích hợp, đem Thái Hư thần kính tế lên, đặt trong trời cao. Thần kính a thần kính, vì gọi đồng môn nhiều thăng hai cấp, ngươi hay là vất vả một chút thôi. Việt Trần trong miệng nói lẩm bẩm, cũng mặc kệ Thái Hư thần kính bên trong có không pháp bảo nguyên linh, nghe hiểu hay không. Kim Linh thì trực tiếp rất nhiều. Việt Trần vừa đem Thái Hư thần kính để đặt thỏa đáng, hắn liền hai đầu gối một bàn, nhắm mắt câu thông thần kính. Việt Trần khỏe miệng co giật một chút, cũng không dám chậm trễ nữa thời gian, đồng dạng nhắm mắt tu luyện đi. Thái Hư thần kính tại Thăng Tiên Lâu bên trong an trí thỏa đáng đằng sau, trưởng giáo chân nhân liền được tin tức. Sau đó, hắn triệu tập các vị phong chủ, đem Thái Hư thần kính tác dụng cáo chi, lấy bọn hắn truyền lệnh xuống, tiến vào thời gian trong động thiên thể ngộ lực lượng pháp tắc lúc. Một thì muốn lấy điểm cống hiến đến hối đoái thời gian tu luyện. Thứ hai, muốn lượng sức mà đi, không thể cưỡng chế linh ngộ, để tránh đạo hóa. Hai điểm này đối với các đệ tử tới nói, đơn giản liền cùng không có điều kiện bình thường. Cần biết, trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Như vậy nghịch thiên bảo vật, cho các đệ tử đến thể ngộ, chỉ lấy điểm cống hiến, quả thực là miễn phí đưa cho bọn họ tu luyện. Về phần cái kia lượng sức mà đi, tin tưởng cũng không có cái nào đồng đốc sẽ nóng lòng liền thành, hủy chính mình căn cơ. Tu tiên vốn là cái dài dằng dặc lại tịch mịch khô khan quá trình. Bọn hắn tại Tiên Tông bên trong tu luyện sinh hoạt, cùng người khác chắc hẳn đứng lên, đã là đủ đặc sắc. Cho nên, tâm cảnh của bọn hắn không thiếu. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tin tưởng bọn họ nhất định có thể nhất phi trùng tiên. Cũng là bởi vì này, trưởng giáo chân nhân mới có như vậy cân nhắc, làm ra như vậy quyết định. Chỉ vì tại giới chiến trước đó, tận khả năng đề cao các đệ tử chiến lực, nhiều một ít cơ hội sống sót. Thái hư thần kính sự tình, tại Tiên Tông các phong đưa tới cực lớn hoành động. Đi qua Huyền Tùng miệng rộng kia con, bây giờ người người đều biết, cái này Thái hư thần kính chính là thần lôi phong huyền tiêu, kính hiến cho tông môn. Nó mục đích chính là muốn đề cao đồng môn cảnh giới, tại giới chiến bên trong nhiều còn sống một chút đồng môn. Tuy nói hắn sớm đã có nói, muốn tại giới chiến đằng sau thu hồi Thái hư thần kính, nhưng chỉ những thứ này đã gọi đám người cực kỳ cảm kích. Biết được những ngày lúc, Tiên Tông bên trong không một người không cảm niệm Việt Trần chỗ tốt. Liền ngay cả Thiên Kiếm Tử bọn người cũng không nhịn được ở trong đáy lòng cảm thán. Bọn hắn làm sao lại không có một cái nào hào phóng như vậy sư minh, vô tư cống hiến bảo bối đi ra, gọi đám người học tập đấy. Nhưng những lời này, bọn hắn cũng chỉ ở trong lòng ngẫm lại, nửa điểm ý đều không lọt. Nếu không, người bên ngoài sẽ chỉ trò cười bọn hắn một đám kiếm tu, lại trông mà thèm lên đạo tu pháp bảo. Đúng vậy, chính là chuyện cười lớn a. Không đề cập tới Thiên Kiếm Tử bọn người bắt tâm cả phổi, cũng muốn đi thể ngộ một phen kiếm đạo pháp tắc. Chỉ nói Thanh Hư Tiên phủ bên trong, Ngao Lâm kết thúc bế quan, liền phát giác bên hông lệnh bài đệ tử có tin tức truyền đến. Thân thức của nàng xuyên vào lệnh bài đệ tử bên trong, đem tin tức đọc đến. Một lát sau, lông mày của nàng vẩy một cái. Ngao Lâm cũng không nghĩ đến, Việt Trần càng như thế đại thủ bút, càng đem Thái Hư thần kính đều cho đưa ra ngoài. Bất quá, nghĩ đến phu quân ngày bình thường lấy tông môn là nhà, đối với đồng môn cực kỳ thân hậu, nàng cũng có thể thể hội ra phu quân tâm tư. Chương 422, rất có lai lịch Long Tể Tử. Chương 422, rất có lai lịch Long Tể Tử. Ngao Lâm thở dài một tiếng, phu quân như vậy trọng tình, cũng không biết đến cùng là tốt và không tốt. Bất quá, ngẫm lại trên đời những cái kia đa tình nữ tử bạc tình bạc nghĩa hán, nàng đổ tình nguyện Việt Trần trọng tình một chút. Coi như ngày sau có gì gian nguy, nàng cũng nhất định phải cùng phu quân cùng nhau đạp vào đỉnh phong, chém hết thế gian hết thể địch. Ngao Lâm lúc này ánh mắt là ít có kiên định. Bất quá, khi nàng tay ngọc nhẹ vô về bụng dưới lúc, khóe miệng không tự chủ lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười. Bụng của nàng như cũ bằng thẳng, nửa điểm nhìn không ra có thai dấu hiệu. Nhưng tại Ngao Lâm trong cảm giác, nàng nơi bụng đoàn ánh sáng kia điểm đã càng lúc càng lớn, dần dần phong phú đứng lên. Cũng không biết ngươi có thể tại trong vòng trăm năm xuất thế không, nếu không mẫu thân coi như không có khả năng cực kỳ bảo hộ ngươi rồi. Cho nên ngươi phải nhanh gần thanh giải, sớm ngày đi ra vừa vặn rất tốt. Ngao Lâm cũng mặc kệ điểm sáng kia có nghe hay không hiểu, tự mình lẩm bẩm. Lúc này điểm sáng kia bên trong, một vòng linh thức đang lặng lặng nghe Ngao Lâm nói một mình. Đạo linh thức này sáng vô cùng, cho nên tỏa ra viên này nho nhỏ trứng rồng thành cái điểm sáng nhỏ. Bất quá linh thức này tựa hồ ẩn nặc tự thân chỗ đặc thù, Ngao Lâm nửa điểm không nhận thấy được chính mình Long Tể Tử có chút dị thường. Nàng thì thầm một trận, cảm thấy vừa lòng thỏa ý, liền đứng lên chuẩn bị trở về tông môn. Tại thân thức của nàng rời khỏi sau, viên đĩa nho nhỏ trứng rồng liền bắt đầu phát lực, nhanh chóng hấp thu khiêng linh cứu đi khí đến. Ngao Lâm trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian nuốt vào một viên phục linh đan, bổ sung linh lực tiêu hao. Nàng nhìn một chút trong tay ngũ văn phục linh đan, cảm thấy phải gọi hồ lô hoa luyện chế một chút, hiệu quả càng mạnh đan dược mới được. Nếu không, ánh sáng phục linh đan, nàng đều không biết muốn ăn rơi bao nhiêu. Ngao Lâm đốt lên thị nữ, ra Thanh Hư Tiên phủ, lại đưa tin cho Hắc Long vệ, lấy bọn hắn đến hộ giá. Đợi hết thể chuẩn bị thỏa đáng, nàng mới ngồi lên Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn, chiều Tiên Tông mau chóng bay đi. Thanh Dữ Sơn cách Tiên Tông cũng không xa, cựu đầu giao long gặp được tu sĩ cũng hoàn toàn không để ý, trực tiếp gào thét mà qua. Chờ chúng nó diêu võ dương ai đến Tiên Tông sơn môn sau, Ngao Lâm chịu đựng nôn mửa dục vọng, tranh thủ thời gian nuốt một viên linh đan xuống dưới. Nàng bên cạnh thị nữ Ngọc Cô bước lên phía trước, khẽ vuốt sống lưng của nàng. Đợi nàng bình phục một phen khí tức sau, Ngọc Cô thì ra Ngọc Liễn. Nàng chỉ vào trước mặt nằm sấp cựu đầu giao long, lông mày dựng lên, mở miệng trách mắng, nhị đẳng bây giờ càng phát không hiểu sự tình. Không biết được công chúa bây giờ dựng dục long chủng, lại vẫn không biết bay bình ổn một chút. Sau khi trở về, nhìn công chúa làm sao thu thập ngươi các loại. Cái kia cựu đầu giao long lập tức dọa đến run lẩy bẩy, nằm nhoài Ngọc Liễn trước, cùng nhau đập ngẩng đầu lên. Ngao Lâm tay chống đỡ cái chán, sóng mắt lưu chuyển, thản nhiên nói, tháng này phần lệ không có. Ngang. Cựu đầu giao long thần trường liên tục gầm rú. Cái này mỗi tháng phần lệ không phải khác, tự nhiên là mỗi tháng một lần giao cấu cơ hội. Cần biết long tính bản dâm, những này giao long cũng không ngoại lệ. Nếu là hoang dại giao long, tùy ngươi như thế nào đều không người quản. Nhưng cái này cựu đầu giao long thành Ngao Lâm sa phu sau, liền không có chút nào tự do. Cái này mỗi tháng một lần phần lệ, hay là từ Long cung mang ra tiền lệ. Ngao Lâm cũng không mạ sát bọn chúng điểm ấy phần lệ. Chỉ là, cái này cựu đầu giao long ra Long cung sau, đi vào cái này Ly Giang thủy phủ, địa vị của bọn nó cũng nước lên thì thuyền lên, thời gian dần trôi qua làm càng đứng lên. Bây giờ không cho bọn chúng một chút giáo huấn, về sau chẳng phải là càng thêm càng rỡ. Ngao Lâm cũng không để ý tới bọn chúng cầu xin. Nàng vẫy tay, đem Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn liên quan cựu đầu giao long cùng nhau thu vào. Sau đó, nàng mới tại phòng thủ đệ tử trong ánh mắt sùng kính, tiến nhập sân môn. Nàng đã vào tông môn mấy năm, tự nhiên biết rõ trong môn quý củ. Bởi vậy, nàng tiến vào tông môn sau, liền giá vân mà lên, bay thẳng thần lôi phong. Nàng chạy ngược lại là nhanh, nhưng cũng bị phòng thủ đệ tử cho lọt tung tích. Lúc này lệnh bài đệ tử bên trong có một cái thiệp, ngay tại nhanh chóng đứng lên cao lầu. Đoán một cái, tứ công chúa trong bụng đến cùng là long tử hay là long nữ, có lẽ là cái nhân loại mắt con. Thiếp mời này danh tự trách dáng dấp, lập tức liền hấp dẫn không ít người đến nhắn lại. Nghe nói tứ công chúa mang thai đã lâu, bây giờ còn không có nửa điểm động tĩnh, xem ra xác nhận khỏa trứng rồng. Là cực. Muốn ta nói, mặc kệ là long tử hay là long nữ, cũng không đáng kể, ta thấy không thèm lòng cung chút đồ vật kia.
Hắc. Lời này của ngươi ngược lại là nói đại khí, lấy Huyền Tiêu sư đệ cùng tứ công chúa gia sản, xác thực không cần trông mà thèm người khác. Cũng không biết, Vũ công chúa cùng Huyền Cơ sư đệ khi nào mới có thai nghén long tử.
Không cần sư minh quan tâm, chúng ta tùy duyên.
Người kia có chút mắt trợn tròn, cái này quả nhiên là không thể con sau nói người, đảo mắt liền bị người đuổi kịp, thật đúng là hiện thế báo.
Chú ý này tiếp đồng môn, nhao nhao cười trộm.
Trong lúc nhất thời lại không người nói tiếp.
Nhắc tới cũng là trùng hợp.
Vương Minh cùng Ngũ công chúa Ngao Nguyệt vừa mới xuất quan, liền thu đến sư minh tin tức. Hắn liền thuận tiện tại lệnh bài đệ tử bên trong nhìn xem, có thể hay không nhiều một ít liên quan tới bình chọn tin tức.
Nào biết được, hắn liếc mắt liền thấy được suy đoán này lòng tử thiết mời.
Lại tốt có chết hay không, gọi hắn thấy được câu nói kia.
Bất quá, hắn mặc dù phẫn sư minh kia một câu, kỳ thật chính mình trong lòng cũng không phải không có chờ đợi.
Vương Minh thân duyên nông cạn, tự nhiên cũng khát vọng có thể có cái huyết mạch thân nhân, có thể hầu hạ dưới gối.
Hắn tất nhiên sẽ làm phụ thân tốt, sẽ không như phụ thân của hắn bình thường, ngay cả ngoại nhân đều trơ chén hắn hành vi.
Nhưng Vương Minh cũng biết, Long tộc dòng dõi gian nan, hắn cùng Ngũ công chúa chưa bế quan thời điểm, cũng là dạ dạ sinh ca,
cũng không phải không có luân phiên đại chiến mấy cái ngày đêm thời điểm.
Tu sĩ thôi, cũng liền điểm ấy chỗ tốt rồi.
Chỉ cần ngươi linh lực dồi dào, liền không có mềm nhũn nói chuyện.
Lại nói, Ngũ công chúa nhu thuận nghe lời, tùy ý hắn lên ngay.
Từ khi biết được tứ công chúa có thai sau, Vương Minh ngay tại Ngũ công chúa trên thân lớn phí công phu.
Ngày bình thường thường tu luyện phương pháp song tu, hai người đều gác lại đã lâu.
Nhưng mà, không phải ai đều có sư minh bình thường bận khí tốt, lại thật sớm liền có dòng dõi, thật sự là tiện sát người bên ngoài.
Vương Minh suy nghĩ trong lòng, Ngao Nguyệt cũng có cảm giác biết,
nhưng nàng cũng bất lực, không biết nên như thế nào mới có thể có thai.
Nhắc tới cũng là kỳ quái, nàng phụ vương, Đông Hạ A Ố Long Vương Ngao chính dòng dõi ngược lại là rất nhiều.
Đến các nàng thế hệ này, lại chỉ có Liêu Liêu mấy người mới có dòng dõi.
Liền ngay cả đương nhiệm Đông Hải Long Vương, dưới gối cũng không nửa cái dòng dõi.
Như vậy vừa so sánh, Ngao Nguyệt trong lòng không ngờ không nổi.
Tựa như phu của nói, hết thảy tùy duyên thôi.
Ngao Nguyệt nhìn kỹ trong lệnh bài tin tức sau, cười nói, khác bình chọn ta không tranh, nhưng đệ tử chân truyền này bên trong, nhất định được có phu quân một chỗ cắm rủi.
Vương Minh manh mối khẽ động, quay đầu nhìn nàng.
Đã thấy nàng cười nhẹ nhàng mà nhìn mình, trong mắt tràn đầy sùng kính.
Vương Minh trong lòng nóng lên.
Hắn thở nhỏ kinh lịch long đong, thở nhỏ đi theo sư minh phía sau, suy nghĩ phong phú lại có chút tự thi.
Bây giờ có đạo lữ sau, lại đạt được đạo lữ lòng tràn đầy tín nhiệm cùng tôn sùng.
Có vợ như thế, còn cầu mong gì?
Chương 423, Huyền Hạo Vương Minh nhìn xem Ngao Nguyệt tràn đầy nhu tình mật ý ánh mắt, tâm thần không khỏi ấm áp.
Hắn cánh tay dài duỗi ra, đem Ngao Nguyệt kéo đi tới.
Ngao Nguyệt trong lòng rung động, trên đầu hai cái long giác không tự chủ được lộ ra.
Nàng ngửa đầu nhìn xem Vương Minh gương mặt tuấn tú, không khỏi dần dần ngây dại.
Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, đã rơi vào Vương Minh trong lòng bàn tay, không biết đông tây nam bắc.
Nhìn xem Ngao Nguyệt tiểu diễm ướt át bộ dáng, nghe trong không khí tràn ngập hương thơm ngào ngạt, Vương Minh không chút do dự đem Ngao Nguyệt ôm một cái, đảo mắt liền biến mất trong đại sảnh.
Không trung ẩn ẩn truyền đến hắn thanh âm khàn khàn, chúng ta muốn cái hài nhi thôi.
Ân.
Sau đó, trong không khí long tộc mùi vị đặc hữu càng phát ra nồng đậm, tràn ngập hơn phân nửa thủy phủ.
Theo Vương Minh mở ra trận pháp, những mùi này mới biến mất không thấy gì nữa.
Trông coi tại thủy phủ bên ngoài bạn nữ bọn họ, lập tức sắc mặt đỏ lên, nhanh lên đem thủy phủ đại môn đóng chặt, trông coi ở ngoài cửa.
Tứ công chúa đều đã có thai, cũng không biết công chúa khi nào mới có thể cũng mang thai long tể tử.
Một vị bộ dáng tiểu diễm thị nữ, ánh mắt mong đợi nhìn xem thủy phủ cửa lớn nói ra.
Đừng nội.
Theo công chúa cùng phò mã ra ân ái trình độ, long tử là không thiếu được.
Một vị khác bộ dáng tú lệ thị nữ khuyên nhủ.
Chúng ta cũng chỉ có thể ngóng trông, tốt nhất một đẻ con hắn 10 cái 8 cái long tử, dạng này công chúa tại long cung địa vị mới cao hơn.
Phó thử.
Người cũng quá lòng tham chút, cái kia long tử là dễ dàng như vậy có sao?
Không thấy long vương bây giờ còn dưới gối chống rông đấy.
Im lặng.
Long vương há lại các ngươi có thể nghị luận, chớ cho công chúa chút họa.
Có ổn trọng thị nữ lên tiếng, đè xuống hai người thảo luận.
Kim ô mấy cái lên xuống, mắt thấy thời gian không nhiều lắm, hay là Ngao Nguyệt đang rối ren bên trong đột nhiên nhớ tới, bình chọn đại hội sắp đến.
Nàng rỗi ra ngón tay ngọc, tại Vương Minh thẳng tắp trên chóp mũi một chút, người nhà.
Cuộc sống về sau, còn dài mà, cái này tấn thăng chân truyền, cũng không thể không đi.
Nàng đứng dậy, vẫy tay, phiêu giật dao xa khép tại nàng mỹ lệ tư thái bên trên, càng nổi bật lên nàng mỹ nhân như ngọc, da thịt như tuyết.
Vương Minh thở dài một tiếng, đành phải nói theo lữ đứng dậy, phụ thêm lưu ly vân quang ý điệp, hắn lại là một cái phiên phiên giai công tử.
Hắn nhìn xem Ngao Nguyệt trang điểm, ánh mắt từ trên đầu nàng ửng đỏ long giác, chuyển qua bụng của nàng.
Hắn ra sức cày tới những ngày này, cũng không biết nơi đó hiện tại có hay không các con thương hại hắn eo.
Ngao Nguyệt từ trong thủy kính nhìn thấy Vương Minh ánh mắt, không khỏi hơi đỏ mặt.
Phi,
phu quân càng ngày càng không đứng đắn.
Các loại hai người ngồi lên cựu thiên bạch ngọc liễn, sôi động đổi tới tiên tông thời điểm, lúc này tông môn sớm đã kín người hết chỗ.
Lần này bình chọn đại hội trăm năm một lần, đối với các đệ tử tới nói cực kỳ trọng yếu,
đặc biệt là cái kia 36 vị chân truyền vị trí đã sớm gọi chư vị đệ tử trông mòn con mắt.
Bởi vậy, rất nhiều cực ít lộ diện đệ tử lúc này cũng hiện thân người trước, vì chính mình tạo thế.
Vương Minh hai người vừa hạ ngọc liễn, hậu phương lại giáng xuống một đội khung xe.
Nạm vàng khảm ngọc rộng thùng thình bảo xa bên trong, đầu tiên đi ra là một đôi tướng mạo giống nhau như lúc tuyệt sắc thị nữ.
Hai vị này thị nữ thân mang màu xanh xa y yể, mặt mày đẹp đẽ, lại không có chút nào nửa điểm tu vi.
Sau đó, từ bảo xa bên trong chui ra một vị tuấn tiếu công tử.
Cái này tuấn tiếu công tử phong lưu phong khoáng,
một bộ ăn chơi thiếu gia bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra một chút người tu hành diện mạo. Hắn vừa hạ bảo xa, liền thấy phía trước Nga Nguyệt, dáng người linh lung tinh tế, yểu điệu, chỉ là một cái bóng lưng, liền cứ gọi tiểu tử này nhìn ngây dại ánh mắt. Đợi nhìn thấy Vương Minh hai người lấy ra lệnh bài đệ tử, muốn đi vào trong tông một lúc, tiểu tử này vội vàng hô to, chờ chút, sư muội chậm đã. Vương Minh hai người khẽ giật mình, khoảng hai người nhìn xem, cái bên này cũng không có khác đồng một tại, trong miệng người này sư muội, kêu chẳng lẽ là Nga Nguyệt? Nghĩ đến đây, hai người quay đầu về sau nhìn lại, chỉ thấy hậu phương một vị tô son chất phấn tiểu tử đang ngục quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Ngao Nguyệt trên dưới dò xét. Cái này cái nhìn trọng trọng, lập tức liền đem Long tộc vị này ngũ công chúa cho chọc giận. Làm càn. Ngao Nguyệt thị nữ bên người tiến lên một bước, lớn tiếng quát lớn. Nàng mày liêu dựng thẳng, tuấn nhãn chừng một cái, như muốn phun ra lửa. Tiểu tử này cũng không biết là nhà nào con non, dám ngấp nghé ngũ công chúa, sợ là không biết chữ chết, viết như thế nào. Lại không biết, nàng như vậy tức giận bộ dáng, ngược lại gọi đem tiểu tử kia ánh mắt chuyển qua trên người nàng. Ngao Nguyệt thị nữ bên người đều là họ Hến thành tinh biến thành, từng cái dáng vẻ thức tha mềm mại, cực kỳ mỹ mạo. Lúc này một đội này thị nữ nhao nhao đứng dậy, đem Ngao Nguyệt ngăn ở phía sau. Tiểu tử này một cặp mắt đào hoa, lập tức đã cảm thấy không đáng chú ý hắn một đôi tặc nhãn xoay tít, từ trái quét đến phải, lại từ phải tô lại đến trái, nước bọt đều muốn nhỏ xuống tới. Ngao Nguyệt căm ghét nhíu mày, xoay người rời đi. Tiểu tử này gấp, bận điệu muốn đuổi theo. Bên cạnh hắn đôi kia thiếu nữ tuyệt sắc, lập tức liền cảm giác nguy cơ mười phần. Hai nàng đội vàng đem tiểu tử này tay áo kéo một cái, làm nũng nói, công tử, người ta đều là phụ nữ có chồng, người nhà cũng đừng coi lại, có chúng ta hai tỷ muội còn chưa đủ à? Nũng nịu mỹ nhân ăn dấm, ngược lại để cho tiểu tử này trong lòng cực kỳ hưởng thụ. Hắn đưa tay sờ một cái hai nữ tiểu nộn gương mặt, có chút tiếc nuối nhìn xem Ngao Nguyệt bọn người tiến vào sân môn. Đi đi, chúng ta cũng đi vào, trở về hỏi thăm một chút, mỹ nhân kia là ai? Tiểu tử này còn không hết hy vọng, rất có hành đao đoạt tái tư thế. Các loại tiểu tử này cũng tiến vào sân môn, phía ngoài hai vị phòng thủ đệ tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Hai người bọn họ mới vào cửa không mấy năm, không biết được tên tiểu bạch kiểm này là ai. Nhưng Vương Minh cùng Ngao Nguyệt hai người, bọn hắn lại là nhận ra. Tiểu tử này thật là lớn gan chó, dám trêu chọc thần lôi phong người, cũng không biết sau lưng nó chỗ dựa là ai. Hai người này các loại suy đoán, cũng không dám đem vừa rồi nhìn thấy khắp nơi nói lung tung, giấu ở trong lòng các loại khó chịu. Vương Minh hai người mới mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, đảo mắt liền đem tiểu bạch kiểm tiên ném ra sau đầu. Bọn hắn nhập tông những năm này, còn chưa bao giờ tại tông môn gặp qua khi nam phách nữ sự tình. Làm sao biết, người tu hành bên trong, thật là có bực này hiếm thấy tồn tại. Tiểu tử này không phải người khác, chính là cái kia Diệu Quang trưởng lão ruột thịt cháu trai, đạo hiệu Huyền Hạo, cũng có kim đan tu vi. Cái này Huyền Hạo khi còn bé mất cha, một mực đi theo mẫu thân ở bên ngoài ở không ở mẫu thân yêu chiều, gọi hắn dưỡng thành như vậy hoàn khố tính tình. Hắn cực ít về tông, bởi vậy, Diệu Quang trưởng lão chỗ nào biết được chính mình cháu trai là như vậy đức hạnh. Tiểu tử này không ôm chí lớn, bị mẫu thân dạy chỉ muốn nối roi tông đường. Bởi vậy, ngược lại là có chút háo sắc. Bất quá, hắn cũng không đốc, hiểu được cái nào có thể gây, cái nào không có khả năng gây. Tên tiểu bạch kiểm này lần này về tông, cũng không phải muốn tham gia bình chọn, mà là biết được chính mình ra ra là lần này ban giám khảo, muốn về đến tham gia náo nhiệt. Thuận tiện nhìn xem, cái kia đệ tử chân truyền vị trí, có thể hay không giành giật một hồi. Bất quá, đại hắn trở lại Huyền Quang trưởng lão đỉnh núi, biết được hắn lại bị trưởng giáo cho bài miễn ban giám khảo trước lúc, khí diễm lập tức liền thấp một đoạn. Tiểu tử này coi như không thường về tông môn, cũng đối trưởng giáo cực kỳ kính sợ. Lúc này nào dám chất vấn quyết định của hắn. Chờ hắn lại lấy người đi thăm dò được Ngao Nguyệt thân phận lúc, tiểu tử này lập tức chính xác thành tiểu bạch kiểm. Sắc mặt của hắn cực kỳ nhợt nhạt, nội tâm một trận sợ hãi. Chương 424, tiểu tử này là một nhân tài. Chương 424, tiểu tử này là một nhân tài. Huyền Hạo rất có tự mình hiểu lấy, hắn là háo sắc, cũng không phải muốn chết. Cái kia thần lôi phong người là có thể trêu đến a. May mắn hắn cũng không nói ra quá phần lời nói đến, nếu không lúc này hắn còn đâu có mệnh tại. Chớ nói chi là cái kia Long tộc công chúa, hắn cũng đánh không lại a. Bất quá tiểu tử này khẩn trương sau một lúc. Qua vài ngày nữa, nhìn Ngao Nguyệt đám người cũng tương lai tìm hắn gây phiền phức, trong lòng của hắn lại ngưỡng ấy. Hắn ngược lại không dám lại ngấp nghé Ngao Nguyệt, mà là liếc tới bên người nàng thị nữ, đặc biệt là hôm đó quát lớn hắn bị thị nữ kia. Mấy ngày nay trong lòng của hắn lại tất cả đều là thị nữ kia quát lớn hắn lúc cái kia giữ dằn bộ dáng. Tiểu tử này nhịn mấy ngày, đến cùng là hoàn cố tính tình chiếm thượng phong. Mắt nhìn thấy bình chọn đại hội sắp đến, tên tiểu bạch kiểm này cất mấy món bà bối, liền lên thần lôi phong. Lúc này Vương Minh cùng Ngao Nguyệt hai người ngay tại Ngao Lâm Tiên Vũ lâu bên trong. Các loại Vương Minh từ người hầu trong miệng biết được có người tới thăm lúc, tiểu tử này đã đứng ở động phủ của hắn trước đó. Ngao Nguyệt thần thức ra bên ngoài tìm đòi, lập tức phủi đất đứng lên. Nàng lông mày dựng lên, vén tay áo lên liền muốn xông ra ngoài. Chấm đã. Vương Minh đưa tay đưa nàng ngăn lại. Tại sao? Ngao Nguyệt nghi ngờ quay đầu. Tiểu tử này nhìn xem không giống như là đến gây chuyện, lại xem hắn có lời gì muốn nói, không thành lời nói, lại đem hắn đánh đi ra. Vương Minh giải thích nói. Một bên Ngao Lâm nghe, có chút hiếu kỳ nhìn ra ngoài đi. Liên khách khí đầu một cái tặc mi thử nhãn tiểu tử, chính ngắm lấy thị nữ của nàng không ngừng dò xét. Ngao Lâm trong lòng mỉm cười một cái. Hẳn là, tiểu tử này, tại địa bàn của nàng cũng dám làm càn phải không? Bởi vậy, các loại Huyền Hạo tại thị nữ dẫn đầu xuống, tiến vào Tiên Vũ lâu sau. Đối diện chính là hai vị sắc mặt bất thiện Long tộc công chúa. Tiểu tử này là cái như quen thuộc, hắn ở trong lòng đem Ngao Nguyệt thiết lập là không thể trêu chọc đối tượng sau. lúc này đối mặt Ngao Nguyệt, ngược lại là chững chạc đàng hoàng. Ngay sau đó, hắn liền đối với Vương Minh ba người đi một cái đạo bái chào, Huyền Hạo gặp qua sư minh sư tỷ. Vương Minh cùng Ngao Nguyệt liếc nhau một cái, không biết tiểu tử này trong hồ lô bán được là thuốc gì. Đều là đồng môn, không cần đa lễ. Vương Minh trở về bái chào. Sau đó, Huyền Hạo liền lên trước, đối với Ngao Nguyệt thật dài đi bái chào, trước đây Huyền Hạo có nhiều đắc tội, còn xin sư tỷ thứ tội. Hắn gặp Ngao Nguyệt không lên tiếng, không ngừng cố gắng, trắng trợn tán dương, thật sự là sư minh sư tỷ trai tài gái sắc, ông trời tác hợp trò, gọi sư đệ thấy choáng mắt. Lại sư tỷ đúng như cái kia thượng giới tiên tử hạ phàm trần, thị nữ bên người, cũng từng cái mỹ mạo vô song, gọi sư đệ tự ti mặc cảm, hôm nay chuyên tới để thỉnh tội. Tiểu tử này đi lên liền khẩu sán liên hoa, đem Ngao Nguyệt khen lớn đặc biệt khen, nghe được nàng cực kỳ im lặng. Cái này nếu là cái tới cửa đến đùa nghịch hành, Ngao Nguyệt nhất định là không nói hai lời, đuổi hắn ra khỏi đi. Nhưng người ta tới cửa khen ngươi tới, cũng không thể cũng sử xuất lôi đình thủ đoạn, đem người một trận tốt đánh thôi. Ngao Lâm ở một bên nghe có cạ có lạ, không khỏi phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng nụ cười này, lập tức đem Huyền Hạo ánh mắt dẫn tới. Lập tức, chỉ thấy tiểu tử này trong mắt sáng lên, trong miệng lời hữu ích nói đến là đến, đem Ngao Lâm cũng là một trận khen. Có lẽ là hắn từ nhỏ đi theo mẫu thân lớn lên, luyện thành bản năng. Lúc này hắn khen lên hai vị công chúa đến, đúng là một câu không mang theo giống nhau. Ngao Lâm nghe liền hoàn toàn nhịn không được, trực tiếp cười lên ha ha. Đi, ngươi lại khen, bản công chúa cũng nhớ kỹ ngươi là chuyện gì đức hạnh. Ngao Nguyệt gặp Ngao Lâm cười đến quá lợi hại, sợ nàng động thai khí, vội biểu hướng Huyền Phong khiển trách quá mắng. Huyền Hạo sắc mặt lập tức một khổ. Vị công chúa này, không bằng trong tưởng tượng của hắn dễ dụ a. Bất quá, hắn là sẽ không bỏ qua. Mắt thấy hôm nay mục đích đã tới, lan lộn cái nhìn quen mắt, hắn tranh thủ thời gian móc ra mấy thứ bảo bối đến, sau khi để xuống, liền đưa ra cáo tử. Huyền Hạo có nhiều đắc tội, ngày sau lại đến buổi tội. Dăm ba câu ở giữa, hắn liền đem lần sau đến nhà lý do đều cho nghĩ kỹ. Chờ hắn sau khi đi, Vương Minh mới nói ra từ vừa rồi đến bây giờ câu nói đầu tiên, tiểu tử này là một nhân tài. Nói đi, hắn cũng nhịn không được nở nụ cười. Tên tiểu bạch kiểm này tuy nói có chút háo sắc, nhưng cực kỳ xem xét thời thế, mượn gió bẻ măng lại có thể khuất có thể dối, ai nói cái này lại không phải ưu điểm đâu. Ngao Nguyệt tuy nói trước sớm bị Huyền Hạo mạo phạm qua, nhưng mới vừa rồi bị hắn một trận mánh liệt khen, cũng là hết giận. Lúc này, nàng lạnh nhạt nói, mặc kệ hắn có mục đích gì, còn có thể làm sao chúng ta phải không? Lời này lại là không sai. Tu hành giới cho tới bây giờ đều là nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý. Ngao Lâm xoa xoa cười ra nước mắt, cảm khái nói, vũ muội muội thật đúng là thay đổi, xem ra nhị sư đệ công lao không nhỏ a. Lời nói này Ngao Nguyệt gương mặt đỏ lên, nàng ngập nước mắt to liếc mắt tới, gắt giọng, tứ tỷ tỷ, ngươi cũng tới trò cười ta phải không? Ngao Lâm bận bịu dụ dỗ nói, không dám, ta cũng không dám, ta còn muốn dỗ dành ngươi vị tiểu di này, về sau thay ta nhìn xem chút thủy phủ đấy. Lời này nghe không đối, Ngao Nguyệt hỏi bội, tứ tỷ tỷ thế nhưng là có chuyện gì quan trọng phải không? Thế thì cũng không có, chỉ là ta trong bụng cái này quá làm ầm ĩ chút. Ngao Lâm nuốt bụng có chút phát sầu. Về sau ta sợ là muốn một mực bế quan mới thành, nếu không cung cấp nuôi dưỡng không lên nó hấp thu linh khí tốc độ. Nói đi, nàng nặng nề mà thở dài. Làm sao lại? Nhìn tỷ tỷ bộ dáng, trứng rồng này mới một chút xíu lớn thôi. Như thế nào cần nhiều như vậy linh khí? Ngao Nguyệt kinh ngạc đến cực điểm, duỗi ra tay nhỏ đến sờ lên Ngao Lâm phần bụng. Vương Minh ở một bên cực kỳ không được tự nhiên, có thể lại muốn nghe chút long tộc thai nén dòng roi lúc chú ý hạng bụng. Bởi vậy hắn quay lưng đi, dựng thẳng lên hai cái lô thai đến nghe lén. Ngao Lâm hai người cười trộm, cũng không lại cố kỵ hắn ở đây. Càng không từng nói, cái này long tể tử có thể có chút lai lịch, bởi vậy, hấp thu khiêng linh cứu đi khí đến cực kỳ hung mãnh. Nàng nói, đưa tay lấy ra một bình phục linh đan đến, cho Ngao Nguyệt nhìn. Ngươi nhìn, ta thế nhưng là tùy thời đều muốn dự sẵn đan dược, ngươi nha, nếu là có mang thai, cũng ngàn vạn phải nhớ lấy những này, không thể chủ quan. Ân. Ngao Nguyệt nặng nề mà gật đầu. Long tộc dòng dõi cực kỳ không dễ, bất kỳ một cái nào long tể tử, đối với long tộc tới nói đều là bảo vật quý. Đương nhiên, trừ các nàng tâm tư kia vặn bẹo phụ vương, cái này long tể tử không trải quan niệm, mới nói lên nó liền bắt đầu cuồng hấp linh khí. Ngao Lâm hơi nhướng mày, tranh thủ thời gian khoanh chân trên mặt đất, đem tiên vũ lâu bên trong tụ linh trận pháp mở ra, hấp thu khiêng linh cứu đi khí đến. Biến cố bất thình lình, đem Ngao Nguyệt kinh đến. Sau đó, nàng liền tận mắt nhìn đến, Ngao Lâm đầy người linh khí, rất nhanh liền bị nàng trong bụng trứng rồng hấp thụ không còn. Ngao Lâm không dám thất lễ, tranh thủ thời gian nuốt vào hai hạt phục linh đan, nắm chặt luyện hóa. Phen này trận trạng kéo dài một hồi lâu. Các loại Ngao Lâm mở to mắt, nhìn thấy chính là Ngao Nguyệt kinh ngạc nối rộng ra miệng nhỏ. Nàng cười cười, chớ có ngạc nhiên, lần này tuy nói mệt mỏi chút, cũng là không phải là không có khác thu hoạch. Tối thiểu nhất, ta hấp thu linh lực tốc độ so ngày xưa nhanh hơn.